Là chương 383, mệnh số 4 chương 383, mệnh số 4 bây giờ. Hồ kỳ cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Trong thủy phủ hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một tấm tử vô số đường cong bệnh thành giả thiên lưới lớn. Lưới lớn phần lớn thân thể đều ẩn nấp tại mông lung trong hư không. Chỉ có thể nhìn thấy chỉ lân phiến trảo sợi tơ sinh trưởng mà ra, buông xuống. Vô số sợi tơ xen lẫn, giăng khắp nơi, tựa hồ đem thế gian vạn vật đều bao phủ trong đó. Bất quá, lưới lớn bên trong sợi tơ trạng thái khác nhau. Có không có chút nào lộng lẫy, phát ra khí tức mục nát, đang chậm rãi đứt đoạn. Có lại có mảnh khảnh sợi tơ chậm rãi hiện ra, trở thành lưới lớn một bộ phận. Còn có cá biệt một chút sợi tơ tráng kiện dị thường, sáng tỏ lóa mắt. Khi nhìn đến trong nháy mắt, một cố không hiểu tin tức liền phản hồi mà đến. Để cho Hồ Kỳ trong nháy mắt liền hiểu rồi đây là cái gì. Chính là giới này chúng sinh quỹ đạo vận mệnh. Chỉ có điều, lại có chút khác biệt. Giới này quỹ đạo vận mệnh loại này lưới lớn hình thái, gọi mệnh số. Trừ cái đó ra, có lấy rất nhiều biệt danh, như là thiên cơ, số mệnh, mệnh cách, vận mệnh, nhân quả trở. Cứ việc xưng hô khác biệt, nhưng hạch tâm ý nghĩa phần lớn tương cận, bình thường tất cả đại biểu cho trong thế giới cái nào đó sinh vật quỹ đạo vận mệnh, chỗ lịch tao ngộ cùng với cuối cùng trốn trở về. Đối với tại loại vật này, Hồ Kỳ cũng không lạ lắm. Ở cái trước tận thế đất chết sau trong thế giới, thân là Thái Sơ luyện yêu lục người nắm giữ, hắn nắm trong tay quyền hành, viễn siêu ý chí thế giới bản thân, tự nhiên đối với trong đó môn đạo rõ như lòng bàn tay. Nếu như đem toàn bộ thế giới xem là một bộ hùng vĩ kịch bản, mỗi người sau khi sinh, liền sẽ được trao cho độc thuộc nhân sinh của tại kịch bản, đây cũng là mệnh số. Dưới tình huống bình thường, đại đa số người kịch bản rất đơn giản, bình thản không có gì lạ, không gợn sóng chút nào, một đời tầm thường. Bất quá trong đó cũng có một chút những thứ khác mệnh số, tỷ như hoa đào mệnh, tướng mạo xuất chúng, khí chất đặc biệt, bên cạnh lúc nào cũng vây quanh đông đảo người theo đuổi, hoa đào không ngừng. Phú quý mệnh, trời sinh người đại phú đại quý, chú định nắm giữ đại lượng tiền tài. Cùng với càng thêm tôn quý, nhất định sẽ chơi lên một sự nghiệp lẫy lừng, thậm chí mở một cái đế quốc cùng thời đại đế vương mệnh các loại. Những thứ này mệnh số người, đối ngoại mặt ngoài bình thường sẽ có một chút đặc thù bề ngoài đặc thù. Một chút thông hiểu mệnh số giả, có thể thông qua đối với phương ngoại mạo hoặc ngày sinh phương diện suy tính ra một hai. Đây cũng là xem tướng cùng đoán mệnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người sẽ dọc theo thế giới ban cho kịch bản làm từng bước mà phát triển, cuối cùng thành tựu mệnh số bên trong đã sớm thiết lập xong kết cục. Bất quá, thế gian luôn có ngoại lệ, ngẫu nhiên cũng sẽ có người đánh vỡ cố định kịch bản. Nhưng mà nhân vật như vậy vạn người không được một, cuối cùng chỉ là cực thiểu số. Thứ người như vậy tình huống phía dưới, chỉ có ba loại kết quả. Loại thứ nhất, Newton thoát ly quỹ đạo vận mệnh, tao ngộ hài vạ bất ngờ, từ đó chết yểu. Mệnh số giống như một đầu cố định quỹ đạo, có cường đại quán tính cùng tính ổn định. Phải cải biến nó, cần trả một cái giá thật là lớn cùng cố gắng, hơn nữa có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Loại thứ hai, cải mệnh thành công, tỉ như từ một cái bình thường không có gì lạ mệnh số, biến thành phú quý mệnh, hay là càng thêm cao quý mệnh cách. Nhưng ở cải mệnh quá trình bên trong sẽ gặp phải một chút nguy cơ, thật không qua liền chết. Một khi chịu nổi, liền có thể cải mệnh thành công. Loại này xem như kết quả tốt nhất. Cuối cùng một loại, triệt để thoát khỏi mệnh số trường khống, không tại thế giới kịch bản bên trong. Loại người này được xưng dị số, thì như Hồ Kỳ. Loại này nhân số lượng hiếm thấy, bình thường đều cũng không phải là thế giới thổ dân, mà là chỉ đại đến từ linh giới sinh vật, hay là những thứ khác thế giới cường giả. Sở dĩ như vậy, là muốn triệt để thoát khỏi mệnh số trường khống, liền muốn có đầy đủ sức mạnh. Nếu là không có, kết quả sau cùng chỉ có bị bản thân thế giới sức mạnh tự động sửa đổi, từ đó bị gạt bỏ. Dưới tình huống bình thường, bản thân thế giới sẽ không đích thân độc thủ, mà là sử dụng phương thức khác. Tỉ như chọc tới một ít tiểu địch, hoặc dọc theo đường bị một khối thiên thạch đập trúng các loại. Giống như là cái bản, trong trò chơi một chút bút, sẽ bị tự động chữa trị. Mệnh số cùng sinh mệnh bản thân là một thể. Trước mắt những thứ này lưới lớn gián đoạn rách sợi tơ, chính là đại biểu một cái sinh mệnh vẫn lạc. Vừa mới xuất hiện sợi tơ nhưng là đại biểu lại có một cái sinh vật tân sinh. Đến tại những cái kia thô to, chói mắt đường cong, tự nhiên là một chút thực lực cường đại yêu tộc cùng với tu sĩ. Mà Hồ Kỳ sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, không phải khác, mà là thế giới này mệnh số lưới lớn cùng thế giới mặt khác khác biệt. Thế giới khác, loại kia phú quý mệnh, bình thường mệnh, cũng là một loại sơ lược khái niệm. Muốn sửa đổi mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là làm không được. So sánh dưới, thế giới này mệnh số lưới lớn quá cẩn thận hơi, nghiêm cẩn. Chúng sinh mệnh số nhưng là giống như cái này một cái lưới lớn, bị chặt chẽ bệnh lại với nhau. Tại cái này mệnh số lưới lớn bao phủ, cho dù là cái kia cường đại tu tiên giả, thậm chí tiên nhân chỉ sợ đều không thể chạy ra cái này mệnh số lưới lớn. Giới này sinh vật nếu là muốn nhảy ra mệnh số của mình, thoát khỏi thế giới bản thân trường khống, căn bản không có khả năng làm đến. Nên gặp phải sự tình gì, thu được cơ duyên gì, đều đã sớm quyết định, mỗi một bước đều biết tích viết ra kết quả, căn bản là không có cách sửa đổi. Đây là một cái hết thảy đều có mệnh số quyết định thế giới. Phía trước hắn vẫn còn đang suy tư, tiến đến tam đại tiên môn sự tình. Thế nhưng là dựa theo loại này mệnh số cơ chế, hắn căn bản không có cách nào lẫn vào trong đó. Bởi vì cái gì người có thể bái nhập sơn môn, mệnh số sớm có quyết đoán. Mệnh số cực kỳ nghiêm cẩn, căn bản không có khả năng sẽ sai lầm. Nếu là hắn không thắp sáng tâm diễn, thu được tin tức này, mà là lợi dụng vận bèo chi quang ngụy trang, tiến đến tam đại tiên môn, chỉ sợ một chút liền sẽ gây nên tam đại trong tiên môn cường giả chú ý, đến lúc đó chính là tự chui đầu vào lưới. Thậm chí, cho dù là ta, một khi tại giới này ở lâu, có thể đồng dạng sẽ bị giao phó mệnh số, chịu đến gò bó. Hồ Kỳ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không có một đạo mỏng manh trong suốt sợi tơ buông xuống, nối tiếp lấy đỉnh đầu của hắn. Đó là hắn tại giới này mệnh số. Ánh mắt rơi vào phía trên trong nháy mắt, một cố quan tại hắn mệnh số phản hồi thông tin mà ra. Xuất sinh tại Lộc Sơn, ngưng nguyên cảnh xạ yêu. 3 ngày sau bị Thái Trạch Hồ yêu quân trọng thương, tu vi từ đó dừng bước không tiến. 3 năm sau bị rút gân lột ra, đào ra yêu đan, mệnh số của hắn sợi tơ cũng không triệt để hình thành, hiện lộ tin tức cũng không nhiều, rất là không rõ ràng. Nhưng hắn kết cục đã bị an bài rõ rành rành. Đó chính là 3 năm sau sẽ bị người giết chết, đào ra yêu đan. Có ý tứ, bị người giết chết sao? Hồ Kỳ nhíu mày, trên thân vận bẹo chi quang bao trùm quanh thân. Sau một khắc, nguyên bản thuộc tại mệnh số của hắn dây nhỏ trở nên càng thêm đạm bạc một chút, gần như tiêu thất. Phía trên chữ viết cũng biến thành mơ hồ không rõ, hiển nhiên là nhận lấy vận bẹo chi quang quấy nhiễu, nhưng lại cũng không hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc, giới này bản nguyên mạnh mẽ quá đáng, căn bản là không có cách nhận được quá có bao nhiêu dùng tin tức. Hồ Kỳ nhìn xem những cái kia dấu ở bên trong hư không sợi tơ, thở dài một tiếng. Lấy hắn bây giờ năng lực, chỉ có thể nhìn thấy giới này một chút biểu tượng, giống như là cấp độ càng sâu đồ vật, cũng là không cách nào. Nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ này xuất hiện trong mấy mắt, Hồ Kỳ sâu trong linh hồn, phù văn linh chủng run lên bần bật, một cổ năng lượng mãnh liệt từ trong tuôn ra. Trong chốc lát, Hồ Kỳ chỉ cảm thấy hai mắt một hồi tê dại, ngay sau đó một cỗ ý lạnh đánh tới, là Thái Sơ luyện yêu lục sức mạnh. Hồ Kỳ ánh mắt giật giật. Đột nhiên, trước mắt chi cảnh đột nhiên trong suốt, tiềm ẩn tại hư không sâu thẳm chỗ mệnh số lưới lớn, không có chút nào ở trốn, thẳng vào đáy mắt. Đưa mắt trông về phía xa, hắn trông thấy cái này một tấm mệnh số lưới lớn vị trí ngọn nguồn, càng là một mảnh kiên quyết ngoi lên ỷ thiên, bao trùm tại trên bầu trời kim sắc lâu vũ. Trong đó phi diêm đấu cùng, vàng son lộng lẫy, hiển thị rõ trang nghiêm khí tượng. Chính giữa nhất trong đại điện, một tòa cổ pháp vô hoa không có chữ bia đá đột nhiên đứng sừng sững ở giữa. Ánh mắt của hắn vừa hạ xuống ở phía trên bia đá, trong chốc lát, đại lượng tin tức cùng khó phân hình ảnh phảng phất lũ quét, dâng trào xông vào trong đầu của hắn. Một lúc sau, Hồ Kỳ kêu lên một tiếng, trong mắt bạch quang thu lại, trực tiếp ra khỏi tâm diễn trạng thái. Hắn giơ tay lau đi khóe miệng bởi vì bị sức mạnh phản vệ mà rỉ ra một vệt máu. Sắc mặt nghiêm trọng, càng là như thế, tại Thái Sơ luyện yêu lục sức mạnh giá trị, để cho hắn thấy được cấp độ càng sâu đồ vật. Đó là có liên quan giới này bí mật tân. Nguyên bản Thương Châu giới cũng không phải là gọi cái tên này, mà gọi là Thương Thận giới. Lúc đó, yêu tộc mới thật sự là thiên mệnh sở quy, càng là thành lập yêu tòa, bao trùm tại chúng sinh phía trên. Mà nhân loại chỉ là thuộc tại tầng dưới nhất vị trí. Nhưng mà, đối với bạn năm trước cải biến, một đời kia ra Thái Thanh cung đời thứ nhất thủ tọa, Thiên Nghĩa viện đời thứ nhất đại nho, Giác Ngạn tự đệ nhất đại tổ sư, 3 cái yêu nghiệt. 3 giống như là hội tụ giới này tất cả nhân tộc khí vận thai nén mà sinh. Ngắn ngủi không hơn 100 năm thời gian, liền thành tiểu cảnh giới tiên nhân. Sau đó, bọn hắn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Cái này cũng vì bây giờ chi tình cảnh trôn xuống một bút. Đó chính là Phạt Thiên. Trận chiến kia, đánh thiên hôn địa ám. Kết quả cuối cùng là, treo tại chúng sinh phía trên yêu tòa bị hủy, vô số nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc chết thảm. Tại cái này trong quá trình chiến đấu, gây nên thiên địa linh khí dung chuyển, địa mạch chết đi. Toàn bộ thế giới cũng chia nhóm mấy cái tiểu châu. Hơn nữa vì triệt để thoát khỏi yêu tộc thống trị, và thành lập tiên đỉnh, giới này cũng đổi tên là Thương Châu giới. Mà cái này Thái Sơ luyện yêu lục chính là yêu tòa một bộ phận, đại biểu yêu tộc thiên mệnh. Căn bản là không có cách bị tiêu hủy hoặc phong ấn. Bởi vậy, 3 vị kia liền vận dụng bí pháp, đem hắn hóa thành Thái Sơ luyện yêu lục trục xuất linh giới. Cuối cùng tiến vào hoang tinh, cơ duyên xảo hợp bị Hồ Kỳ đạt được. Từ đó, tại đã mất đi thiên mệnh sau, yêu tộc khí vận sụt giảm, nhân tộc chiếm thượng phong. Bất quá, yêu tộc vốn là giới này thiên địa sủng nhi, coi như bị phạt thiên thành công, vẫn như cũ còn lưu một tia khí vận phù hộ. Tăng thêm tu sĩ tu tiên, cũng cần yêu tộc xem như tài liệu. Bởi vậy, yêu tộc liền tiếp theo tồn tại xuống. Bất quá, yêu tộc trung quy là thế giới này thiên mệnh, thuộc tại là thân nhi tử. Vì để tránh cho yêu tộc lần nữa quật khởi, 3 vị kia liền muốn ra một cái biện pháp, đó chính là cách mỗi ngàn năm, liền chọn lựa ra 6 vị lịch kiếp người. Những thứ này chọn lựa ra lịch kiếp người, có thể xem là từng cái tàn thứ bản thiên vận người, sẽ bị giao phó cường đại nồng đậm khí vận, tao ngộ nguy hiểm, thời khắc sắp chết, sẽ có cao nhân ra tay, rơi xuống vách núi, đều có thể tiến vào tu sĩ cường đại truyền thừa đạo phủ, sẽ tao ngộ đến đủ loại đủ tiểu cơ duyên, gia tốc tự thân trưởng thành, thẳng đến hoàn thành riêng phần mình được trao cho sứ mệnh, tàn sát yêu tộc 12 vị đại yêu, lấy hồn phách hóa thành 12 tiết khí đồ, đối với toàn bộ yêu tộc khí vận tiến hành cướp đoạt cùng trấn áp. Loại tình huống này bị Tam Đại Tiên môn xưng là đại kiếp. Hắn căn bản nhất mục đích chính là thông qua loại này nghi thức tới suy yếu yêu tộc cái kia còn sót lại không nhiều khí vận thành tựu tự thân. Mà bây giờ cách lần trước đại kiếp đi qua bất quá 300 năm, yêu tộc khí vận lần nữa có dị động, đại kiếp tự nhiên liền lần nữa nổi lên. Cùng hắn nói là lịch kiếp người, không bằng nói là một đám thật đáng buồn công cụ người thôi. Hồ Kỳ ánh mắt chớp động, trong nháy mắt liền hiểu rõ ở trong đó tai hại. Tiên đình không biết sử dụng biện pháp gì, làm cho này phương tiên địa hạ xuống khí vận, thúc đẩy sinh trưởng ra lịch kiếp người. Nhưng mà đại kiếp việc này, chỉ có Tam Đại Tiên môn mới có tư cách biết được. Những thứ này cái gọi là lịch kiếp người đều sẽ bị Tam Đại Tiên môn thu nhập môn phía dưới. Đến tại những tiên môn khác coi như biết, cũng căn bản không dám cùng hắn hiếu thắng. Sau khi thu nhập môn phía dưới, Tam Đại Tiên môn sẽ đối với hắn đại lực bồi dưỡng. Đến tại Hồ Kỳ tại sao lại nói những người này là công cụ người? Là bởi vì những thứ này lịch kiếp người tại hoàn thành sứ mệnh sau đó, nguyên bản bọn hắn một đường cướp đoạt mà đến khí vận, tăng thêm tự thân khí vận đều biết về tại Tam Đại Tiên Môn. Đây chính là nhân quả, cũng là mệnh số một vòng. Trước đây Tiên Môn trả giá cùng bồi dưỡng, cũng không phải là không ràng buộc, đó là cần trên người bọn họ khí vận để báo đáp lại. May mắn, lịch kiếp người tu vi lùi lại, hóa thành phổ thông tu sĩ. Bất hạnh, thậm chí lại bởi vậy mà vẫn lạc. Đến tại cái kia yêu tộc khí vận dị động, chỉ là hơi chút nghĩ, Hồ Kỳ liền hiểu rồi nguyên nhân trong đó. Đây cũng là cùng hắn thoát không ra quan hệ. Thái Sơ luyện yêu lục bản thân chính là giới này yêu tộc tiên mệnh biến thành. Trong khi quay về sau đó, yêu tộc nguyên bản yên lặng khí vận lần nữa có chỗ dị động cũng thuộc về bình thường. Thái Sơ luyện yêu lục đối với tại phù văn linh chủng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Theo lý thuyết, chỉ cần đem Thái Sơ luyện yêu lục sức mạnh từ phù văn linh chủng bên trong bóc ra mà ra, dung nhập thân thể này, như vậy hắn liền tương đương tại trở thành giới này thân nhi tử, sẽ phải chịu giới này khí vận quan tâm, một đường thuận buồm xuôi gió, thực lực tăng vọt. Nhưng nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy lời nói, chỉ sợ một giây sau, cái kia tiên đỉnh trong ba vị kia liền sẽ giết đến trước mặt mình, đem hắn oanh sát tại chỗ. Bởi vậy, tại thành tiên phía trước, không thể bộc lộ ra Thái Sơ luyện yêu lục tồn tại. Bất quá, đối với tại những thứ này lịch tiếp người, ngược lại là có thể mưu đồ một phen, có lẽ có thể nhờ vào đó nhận được một vài chỗ tốt. Hồ Kỳ ánh mắt tính mịch, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng nay đồng thời, thương khung chi đỉnh, một mảnh không gian thật lớn bên trong, mây mù nhiễu, cuồn cuộn, tựa như ảo mộng. Linh khí nồng nặc phảng phất thực chất hóa linh dịch, tùy ý tràn ngập. Trong mây mù, kim khuyết nguy nga cao vút, lưu ly bị ngói, cung điện xen vào nhau tinh tế, hiển thị rõ trang nghiêm túc mục. Hết thảy đều lộ ra tĩnh mịch mà an lành. Trong lúc đó, cả vùng không gian bù bù. Sau đó, một đạo chói mắt kim quang phảng phất tảng sáng ánh dạng đông, đột nhiên phóng lên trời. Hắn đầu mờn, rõ ràng là Hồ Kỳ phía trước nhìn thấy cái kia một khối không có chữ bia đá. Lúc này, trên tấm bia đá, từng đạo xưa cũ phù văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Ngay tại không có chữ bia đá dị động một giây sau, ba bóng người gần như đồng thời mà tới. Ba khuôn mặt bị tia sáng bao phủ, mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Vừa xuất hiện, trên thân tràn ngập khí tức, cơ hồ đem bốn phía không gian đều đọc lại. Ánh mắt của ba người gắt gao khóa chặt tòa kia không có chữ trên tấm bia đá. Không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, ngoài cùng bên phải nhất người nghi hoặc mở miệng. A Di Đà Phật, thực sự là quái thai, phong thiên bi dị động, yêu tộc khí vận tăng mạnh, sao sẽ như thế? Chương 384, mệnh số 5 chương 384, mệnh số 5 người này, người khoác một kiện lưu ly cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu bát bảo vòng ánh sáng chậm chạp chuyển động. Tản mát ra nhu hòa mà trang nghiêm kim sắc quang mang, vầng sáng trong lúc lưu chuyển, hình như có từng đạo phản âm như ẩn như hiện. Quanh người hắn bị kim quang nhàn nhạt bao phủ, tựa như thần Phật hàng thế. Cho dù khuôn mặt ẩn nấp tại trong ánh sáng, khó mà phân biệt, nhưng căn cứ vào hắn trang phục cùng với ngữ khí, không khó ngờ tới mà ra đây là một cái hòa thượng. Nói đến chỗ này, hắn hơi hơi nghiêng thân, ánh mắt nhìn về phía một bên, mở miệng nói: "Hai vị đạo hữu, không biết đối với tại chuyện này, nhưng có cái gì kiến giải?" Bị hắn xưng là đạo hữu hai người, một vị là thân mang âm dương ngư đạo bảo bóng người, trên thân đạo bào theo gió dương nhẹ, quanh thân hình như có thanh khí lưu chuyển, gánh vác trường kiếm, vỏ kiếm cổ phác, ẩn ẩn có hàn quang muốn tách ra, lăng lệ dị thường. Một vị khác, nhưng là thân mang trắng thuần trường bào, đầu đội ngọc quan, mang lên khảm nạm một khỏa màu tím ngọc châu, bên hông treo một đầu thẻ tre, trong lúc giơ tay nhấc chân, nho nhã chi khí hiển thị rõ. Nghe lời nói này, đạo bào ăn mặc bóng người tay kết pháp quyết, thanh quang tại đầu ngón tay lấp lóe, tựa hồ là đang đoán cái gì. Mấy hơi sau, dừng động tắt lại, khẽ lắc đầu, có phong thiên bi trấn áp, mệnh số lưới cắm rễ tại thế, giới này càn khôn bạt tượng, vào hết chúng ta mấy. Mệnh số rất rõ ràng, tất cả theo thường đạo, cũng không lỗi chi tượng. Không tệ, mệnh số theo hắn quý đạo thông thường, không thấy lại ngu. Hẳn là yêu tộc còn sót lại một tia thiên mệnh, còn muốn làm chó cùng rất dữ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như toan nghịch thiên cải mệnh. Mặt khác đạo kia nho phục bóng người cũng là trả lời như thế. Chỉ cần phong thiên bi sừng sững không ngã, dù có biến số, giới này thiên đạo cũng tuyệt đối không thể tránh thoát chúng ta trường khống. Bóng người nhìn chăm chú tòa kia không có chữ bia đá, trong thanh âm nổi lên một tia khát thượng. Lại có ngàn năm, chúng ta nhất định có thể triệt để bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, siêu thoát thế giới này gông xiềng cùng gông cùm xiềng xích. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, liếc mắt nhìn Phong Thiên Bi, trầm giọng nói: "Bất quá, trước đó, chúng ta cần trước tiên ra cố cái này Phong Thiên Bi, để tránh phát sinh biến cố, ảnh hưởng lần này lại tiếp." "Tốt." Hai người khác nghe vậy, cũng là gật đầu đồng ý nói xong. Ba người đồng thời đưa tay. Trong chốc lát, kim, thanh, trắng tam tam đạo quang mang tinh chuẩn rơi vào tòa kia không có chữ trên tấm bia đá rung động. Thời gian dần qua, nguyên bản lóa mắt chói mắt kim quang chậm rãi thu liễm. Bia trên người lưu động phù văn cũng dần dần biến mất, dung nhập trong tấm bia đá. Trong chốc lát, hết thể đều khôi phục bộ dáng của ban đầu. Không có chữ bia đá yên tĩnh đứng sừng sững, nếu là ánh mắt có thể xuyên thấu gốc rễ, liền sẽ phát hiện như đồng căn cần một dạng chi tiết mệnh số lưới từ phía dưới lan tràn, bọc lại toàn bộ thế giới. Thậm chí ba vị này thân ảnh, đồng dạng thân ở trong đó, giống như là cái này lưới lớn bên trong rễ rùa con mồi. Chỉ có điều, so sánh mệnh số lưới lớn bên trong những thứ khác sinh mệnh mà nói, đại biểu ba mệnh số lưới sợi tơ tráng kiện dị thường. Mấy ngày sau, Thái Trạch Hồ, thủy viên phủ môn phía trước, một vòng lưu quang rơi xuống, hóa thành một cái thân mang xanh thảm trường sam lão giả. Lão giả có chút lưng quòng, trong tay nắm một thanh quả trượng. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, sau lưng nô lên dưới quần áo rõ ràng là một khối màu đen mai rùa. Lão giả nhìn xem trước mắt, bị màn sáng bao phủ bên trong thủy viên phủ. cao giọng mở miệng, âm thanh ở trong nước rõ ràng khuyết tán ra. Ta chính là yêu quân đại nhân dưới trướng Trầm Phách, chuyên tới để tiếp kiến qua Lưu yêu vương, mong rằng đại vương mở cửa gặp một lần. Nói xong, hắn lặng lặng đứng lặng tại chỗ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nửa chén trà nhỏ đi qua, trước mắt thủy viên phủ bên trong lại là tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào đáp lại, càng không có yêu tộc thân ảnh từ trong đi ra. Gặp tình hình này, tên là Trầm Phách lão giả đuôi lông mày nhíu một cái, trong lòng không vui. Đối phương là ngưng nguyên cảnh yêu vương, mà hắn chỉ là một vị đạo cơ cảnh đại yêu không tệ, thực lực bản thân không bằng đối phương. Dưới tình huống bình thường, đối phương xem như yêu vương, tự nhiên có tư cách không nhìn chính mình. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn này tới, đại biểu thế nhưng là Thái Trạch Hồ chi chủ, thôn Giang yêu quân. Đối phương thái độ không náo ngàng như vậy, thật sự là quá mức chút. Nếu cứ như vậy ảo não trở về phục mệnh, sợ sẽ chọc cho đến yêu quân đại nhân lôi đỉnh tức giận, gặp trừng phạt nghiêm khắc. Ý niệm tới đây, Trầm Phách lúc này lạnh rên một tiếng, khí tức quanh người phun trào. Nhìn xem trước mắt cái này một tòa bị màn nước bao phủ thủy phủ, hắn một bước hướng về phía trước đạp ra, trong tay quải trượng thật cao nâng lên, cuốn lấy yêu nguyên, hung hăng rẽ ngang trượng hướng về trước mắt như bình chướng một dạng màn nước đâm tới. Hắn lần này động thủ, bản ý cũng bất quá là muốn làm ra chút động tĩnh, dễ gây nên trong thủy phủ người chú ý, bởi vậy cũng không dùng toàn lực. Nhưng mà, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại quải trượng chạm đến cái kia màn nước mấy mắt, màn nước lại như cùng yếu ớt bọt khí đồng dạng. Phốc phốc một tiếng, trong nháy mắt phá tan tới, lộ ra ẩn nấp phía sau thủy viên phủ. Bất thình lình tình trạng, để cho hắn khẽ giật mình. Bất quá, khi hắn thấy rõ trong đó cảnh tượng, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này thủy viên phủ, hắn cũng không phải là lần đầu đến đây. Tuy nói không cách nào cùng yêu quân đại nhân cái kia cực kỳ xa hoa thủy tinh cung điện cùng so sánh, nhưng xem như một vị thống ngự mấy trăm dặm thủy vực yêu vương chỗ ở, tự nhiên không tính quá kém, nên có cơ bản đều có. Nhưng bây giờ phơi bày ở trước mắt hắn, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản lớn như vậy thủy viên phủ bên trong trống rỗng, không thấy một tia bóng người, phảng phất sớm đã người đi nhà trống. Những cái kia đã từng xuyên thẳng qua trong đó bạn nữ, lính tôm tướng cua, bây giờ đều biến mất vô tung vô ảnh, không thấy nửa điểm dấu vết. Trầm Phách sắc mặt khó coi, bất chấp tất cả, yêu thức quét ngang mà ra, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng mà, một phen tìm kiếm sau đó, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn lại đi đến nơi đây trong thủy vực khác đạo cơ cảnh đại yêu sở tại chi địa, muốn hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà một vòng, để cho hắn chấn kinh phát hiện, cái này thủy viên phủ cai quản trong thủy vực, mà ngay cả một cái chân chính đạo cơ cảnh đại yêu cũng không có, chỉ để lại một chút tu vi nông cạn, vừa mới mở linh trí không lâu tinh quái, căn bản không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Chẳng lẽ là bị nhân tộc tu sĩ bắt lại? Nhìn xem một màn này, Nặng Phách không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Xem như một đầu rùa đen tu luyện thành tinh, tuổi thọ của hắn viễn siêu bình thường yêu tộc, đã sống ước chừng 500 năm, thấy qua đồ vật không thiếu, tự nhiên biết bây giờ yêu tộc địa vị. Yêu tộc nhìn xem lợi hại, nhưng trên thực tế, chỉ là những tu sĩ loài người kia luyện đan, luyện khí tài liệu thôi. Những tu sĩ loài người kia, trong miệng hô to vì thiên hạ thương sinh cầu hiệu, tiếp đó đem tàn nhẫn đồ đao vô tình bung hướng bọn hắn, rút gân lột da, đào thịt đi cốt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem yêu tộc mỗi một phần giá trị đều nghiền ép hầu như không còn. Hắn phụ mẫu vốn là một đôi thực lực đạt đến đạo cơ cấp độ đại yêu, nhưng như cũng không thể trốn qua một kiếp này. Cuối cùng, mai rùa bị ngạnh sinh sinh rút đi, nghe là vì luyện chế một loại tên là linh pi lá chắn pháp bảo. Mà hắn khi đó vừa ra đời không lâu, quá mức nhỏ yếu, tại những cái kia nhân tộc tham lam trong mắt tu sĩ không có chút giá trị, lúc này mới may mắn lưu được một mạng. Từ đó về sau, hạt giống cừu hận liền trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Ngày qua ngày hàng đêm đều ngóng trông có thể hướng những tu sĩ loài người kia lấy lại công đạo, để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, hiện thực tàn khốc lại giống như một chậu nước lạnh, lần lượt dội tắt trong lòng của hắn hy vọng. Tiến độ tu hành của hắn dị thường chậm chạp, đời này muốn đột phá ngưng nguyên cảnh cũng khó như lên trời, chớ nói chi là đi tìm những cái kia cường đại nhân tộc tu sĩ báo thù rửa hận. Hơn nữa, hắn đối với tại tu sĩ nhân tộc sợ hãi cùng ngày càng tăng. Mỗi một lần nghĩ đến những cái kia máu tanh chẳng cảnh, hắn đều trong lòng run sợ. Tại trong cái này được nhục cường thực thế giới, vì sống sót, hắn không thể không thay đường ra. Tại là liền đem hy vọng ký thác vào tìm kiếm núi dựa cường đại phía trên. Cuối cùng tại, hắn thông qua cố gắng của mình, trở thành Thái Trạch Hồ yêu quân thủ hạ. Vốn cho rằng nút ở nơi này Thái Trạch Hồ thực chất liền có thể tránh đi tu sĩ nhân tộc uy hiếp, tìm được một phương an bình. Nhưng hôm nay nhìn thấy trước mắt quỷ dị cảnh tượng, lại giống như một bàn tay vô hình, đột nhiên xé ra đáy lòng của hắn đạo kia còn chưa khép lại vết sẹo. Khi xưa hình ảnh khủng bố giống như thủy triều ập tới. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lưng của hắn phát khởi, huyết dịch cả người đều tựa như đọng lại. Không còn dám dừng lại lâu, hắn vội vàng rời đi nơi đây thủy vực. Thái Trạch Hồ giữa hồ chỗ sâu, nơi này thủy vực sâu không thấy đáy, khoảng cách mặt hồ đạt tới mấy chục ngàn mét xa. Tại cái này u ám thâm thủy đáy nước, một tòa mỹ luân mỹ hoán thủy tinh cung điện yên tĩnh tọa lạc. Bên trên viết ba chữ to thôn Giang cung, lui tới từng cái yêu binh mặc giáp chấp duệ, khí tức cường đại. Trong đó yếu nhất đống nhiên đều có luyện khí đệ tam cảnh thông mạch cảnh thực lực. Hơn nữa, những thứ này yêu binh cũng là hình người, trên thân chỉ có cực ít một bộ phận thuộc tại yêu tộc đặc thù. Trong cung điện, Nặng Phách thân hình quỳ xuống đất, quỳ trên mặt đất, đem chính mình thấy sự tình rõ ràng mười mươi mà báo cáo. Tại ngay phía trước hắn, cung điện tượng thủ chỗ, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Đó là một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân, đầu đội mũ miệng, chuỗi ngọc trên mũ miệng nhẹ rủ xuống, thân mang một bộ trưởng bào màu đen, long văn uốn lượn bên trên, khí thế bất phàm. Hai con mắt của hắn phảng phất dung kim, thâm thúy mà sắc bén, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, quanh thân liền tản ra một cỗ không giận tự uy cường đại khí chẳng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nghe được Nặng Phách lời nói sau, hắn nhíu mày, trong mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Phía trước hắn đang bế quan, đang không xuất thủ, cho nên vừa ra quan, hắn liền dự định lập tức triệu tập Thái Trạch Hồ bốn phía chư vị yêu vương, xem là có phải có người biết được cái kia độ ngưng nguyên kiếp người tin tức tương quan. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện bực này tình huống. Như vậy xem ra, ở trong đó tất nhiên tồn tại liên quan. Ánh mắt của hắn chớp động, có lẽ thật sự có thể là cái nào đó tu sĩ đang độ kiếp. Đã từng, hắn liền nghe, nhân tộc trong Tam Đại Tiên môn liền có lần tránh lôi kiếp pháp môn. Có lẽ chính là trong đó tu sĩ ở đây độ kiếp, đến tại cái kia trong đó yêu tộc, vô cùng có khả năng đã bỏ mình, biến thành trận pháp cùng đan dược tài liệu. Nghĩ tới đây, hắn dung con mắt màu vàng nóng chìm xuống. Nhân tộc, nhanh, chờ cái kia Hóa Long truyền mở ra, thân ta thuế biến công thành, nhất định gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu. Sắp trời lờ mờ, mộ mưa như tơ, chi tiết mà sen lẫn giữa thiên địa. Vì thế phương thế giới bịt kín một tầng mịt mù sa màn. Hạt mưa đện ở một đầu có chút uốn lượn cái hố trên con đạo, tại trong nước động vẽ lên tầng tầng nước đục nổi hoa. Quan đạo hai bên có cây ở trong mưa gió lạnh rung chập chờn, tăng thêm mấy phần tiêu điều chi ý đặc đạt. Đúng lúc này, một hồi nhỏ xíu tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, màn mưa phía dưới một đội áp tiêu xe ngựa từ xa đến gần, bánh xe tại trong bùn lầy gian khổ nhấp nhô, phát ra trầm muộn kẹt kẹt âm thanh. Cầm đầu xe ngựa có chút cao lớn, thân xe từ thật dày ôm một chế tạo, phát ra thâm trầm ánh sáng lộng lẫy. Toa xe bốn vách tường ra cố lấy tinh thiết, đinh tán quả khỏa rõ ràng, tại ảm đạm ánh sáng của bầu trời phía dưới lấp lóe lánh quang. Mũi xe che đậy màu đen vải dầu, giọt mưa trượt xuống, hội tụ thành dòng. Càng xe từ ba thất to lớn hắc mã lôi kéo, trên thân ngựa khoác lên phòng mưa trên bố, móng ngựa đạp thật mạnh phía dưới, tóe lên mảng lớn nước bùn. Xe ngựa hai bên, các cưỡi ngựa cao to, dáng người kiên cường. Bọn hắn thân mang màu đen trang phục, áo khoác áo tơi, nước mưa theo áo tơi trượt xuống. Bên hông bội đao, chuôi đao bị nước mưa ướt nhẹp, hiện ra lạnh lùng quang. Cầm đầu Ngô một đao mắt sáng như đuốc, cảnh giác quét mắt bốn phía, thời khắc phòng bị nguy hiểm tiềm ẩn. Chỉ có điều, hắn tại liếc nhìn thời điểm, ánh mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương, toát ra một vòng kính sợ. Chỉ thấy, tại đội xe đằng sau, có một đạo cưỡi ngựa thanh niên chậm rì rì đi theo. Nếu là khoảng cách tới gần, liền có thể phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Bây giờ mưa cũng không coi là nhỏ, so sánh áp tiêu đội xe ướt nhẹp tình huống, cái này một con ngựa trừ bỏ trên vó ngựa có một chút nước đọng bên ngoài, vô luận là thân ngựa, vẫn là cưỡi ở phía trên thanh niên, trên thân đều không nhuốm bụi trần, khô ráo dị thường. Phản phất là rơi xuống nước mưa bị một tầng vô hình che chắn cho ngăn ra đồng dạng. Thanh niên này không là người khác, chính là rời đi Thái Trạch Hồ Hồ Kỳ. Sở dĩ rời đi Thái Trạch Hồ, tự nhiên là bởi vì lúc trước từ cái kia mệnh số trông được đến gợi ý 3 ngày sau sẽ bị Thái Trạch Hồ yêu quân trọng thương, dẫn đến tu vi dừng bước không tiến. Thái Trạch Hồ yêu quân, Hồ Kỳ cũng không lạ lắm. Phía trước từ cái kia viên tiên long trong miệng, liền hiểu rõ qua phương diện này tin tức. Toàn bộ Thái Trạch Hồ mặt tích cực lớn, thủy mạch bao la. Giống viên tiên long như vậy ngưng nguyên cảnh yêu vương chừng hơn 10 vị, mà vậy quá Trạch Hồ yêu quân, hắn chính là toàn bộ Thái Trạch Hồ chân chính vương giả, có thể được xưng là yêu quân. Chỉ có tại trong yêu tộc, thực lực đạt đến anh biến kỳ mới có thể. Mệnh số bên trong nói 3 ngày sau, đối phương sẽ tìm tới hắn, còn có thể đem hắn trọng thương. Hồ Kỳ tự nhiên không thể lại đi ngồi chờ chết, chờ lấy đối phương tới cửa. Tuy nói có vận mẹo chi quang tồn tại, có thể che đậy mệnh số dây nhỏ quá nhiễu, nhưng bạn nhất thật sự ra tay với hắn, cũng là một kiện phiền phức. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Hồ Kỳ thực sự không vui lấy yếu thắng mạnh, vượt giai mà chiến. Đối với tại hắn mà nói, như thế hành vi mặc dù lộ ra anh dũng, lại ngầm rất nhiều biến số, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn yêu thích là lấy tuyệt đối cường đại chi thực lực, đem người nhỏ yếu nghiền ép. Bởi vậy, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng hắn cứng rắn. Vì không lãng phí, trước khi rời đi, Hồ Kỳ đem thủy viên phủ trong thủy vực đại yêu tinh quái toàn bộ tụ tập, tiếp đón ướt, hóa thành trên bảng sửa chữa giá trị, chỉ để lại cá biệt ẩn nút cực sâu tinh quái. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn thậm chí muốn đi tới khác thủy vực. Bất quá, như thế rất có thể sẽ tái sinh biến số, chỉ có thể từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Đến tại A Hồng, A Hoàng cái kia hai cái đệ đệ muội muội Hồ Kỳ không có mang, mà là đem hắn lưu tại Thái Trạch Hồ. Trước khi đi, Hồ Kỳ cho cái này hai xả phía trước tu hành luyện khí chi pháp. Hai người tư chất rất không tệ, cũng miễn cưỡng đạt đến luyện khí 5 tầng, cũng chính là tụ khí. Tăng thêm hai người cùng một chỗ tu luyện, chỉ cần không phải gặp được đạo cơ cấp độ đại yêu, tầm thường tinh quái thật đúng là không phải đối thủ. Chuyến này, Hồ Kỳ chỗ cần đến không phải khác, chính là Bạch Đồng Đồng chỗ Thanh Dương Tông. Mục đích tự nhiên là vì trong đó anh biến cấp độ công pháp. Lấy Bạch Đồng Đồng năng lực muốn thu được anh biến cấp độ pháp môn, không biết phải đợi bao lâu. Bởi vậy, hắn chuẩn bị tự mình độc thủ. Đến tại vì cái gì không đi tìm kiếm những cái kia lịch kiếp người, nguyên do trong đó có hai. Thứ nhất, như thế lịch kiếp người đều có tam đại trong tiên môn người nghiêm mật chằm chằm phòng thủ. Tam đại tiên môn, nội tình thâm hậu, thế lực khổng lồ, hắn môn hạ đệ tử đông đảo, hai mắt trải rộng tứ phương, đối với mấy cái này người mang kiếp số người, trưởng không cái gì nghiêm, muốn từ trong tìm được cơ duyên, có lẽ có trưởng không thế cục nhu đồ, ngoại nhân muốn nhúng tay ở giữa, thật không phải chuyện dễ. Thứ hai, lập tức những thứ này lịch kiếp người chưa trưởng thành. Hồ Kỳ quan kỳ mệnh đến, đại kiếp mở ra thời điểm, cơ hội cùng hắn buông xuống giới này ngày tương cận. Tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, dù có bảng bạc khí vận gia thân, lại tư chất siêu phàm tuyệt luân, tối đa cũng bất quá bước vào luyện khí. Huống chi trong đó mấy vị đến nay chưa hàng thế, còn tại từ trong bụng mẹ thai nén, cho nên Hồ Kỳ cũng không nổi. chẳng bằng dùng trong khoảng thời gian này tăng cao thực lực, chờ đợi những thứ này lịch kiếp người trưởng thành lại nói. Chương 385, đêm mưa. Chương 385, đêm mưa. Ngẩng đầu nhìn xa xa quần sơn, dưới màn mưa, chi tiết mưa bụi từ màu xám trắng thương khung gì rào mà rơi, cùng trong núi sương mù tràn ngập lẫn nhau giao dung, đem liên miên quần sơn lặng yên ẩn nấp tại hoàn toàn mông lung bên trong. Ở trong thiên địa này trong màn mưa, Hồ Kỳ cảm giác tạp niệm trong lòng dần dần tiêu tan, chỉ để lại một mảnh trong suốt cùng yên tĩnh. Bốn phía thiên địa linh khí không ngừng hướng về thân thể mình tụ đến. Không biết trôi qua bao lâu, một tiếng vang nhỏ từ trong cơ thể nổ phát ra. Hồ Kỳ thần sắc khẽ giật mình, suy nghĩ thu hồi, thối lui ra khỏi loại trạng thái kia. Nội thị phía dưới, thể nội yêu đan tại lúc này phảng phất đều trở nên càng thêm ngưng luyện một phần. Cùng trong lúc nhất thời, bên trên lại nhiều một đạo đan văn, ngưng nguyên cảnh nhị trọng. Loại cảm giác này, liền tương đương tại chính mình yên tâm thu nạp thiên địa linh khí mấy tháng tích lũy. Ân, vậy mà đơn giản như vậy, phát giác được điểm ấy. Hồ Kỳ trên mặt nổi lên vẻ kinh dị. Tu tiên khác biệt tại mật võ, ngạc ngộng, loại kia siêu phàm thể hệ. Tu hành đồng thời, đối với tại tự thân tâm cảnh đề thăng cũng có yêu cầu. Tâm cảnh là cảm thụ bốn mùa thay đổi, ngày đêm tuần hoàn trở quy luật, cùng với tự thân tâm cảnh biến hóa các loại. Loại này có thể bị xem là đối với tại cuộc sống cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Cái này cũng là hắn chậm rãi từ từ gấp rút lên đường mục đích. Hơn nữa con đường tu hành mênh mông, trở nên mạnh mẽ mặc dù trọng yếu, nhưng ven đường chi phong cảnh cũng có khác một phen ý vị. Hợp thời dừng bước lại, căng chặt có độ, cẩn thận tỉ mỉ thế gian này muôn màu, không những sẽ không chỉ hoãn tu hành, ngược lại có thể tẩm bổ tâm thần, tăng thêm kiến thức, tại tu hành cũng rất có ích lợi. Đối với tại loại tình huống này, tu sĩ nhân tộc đem hắn xưng là ngộ đạo. Thuộc tại là một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Hồ Kỳ mặc dù đã trải qua mấy cái thế giới, càng là đạt đến sứ đồ cấp đỉnh phong, khoảng cách chân thần chi cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. Có thể nói đến cùng, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mới sống hơn 200 năm. Này một ít thời gian, thậm chí đều không thể cùng giới này một chút đạo cơ cảnh đại yêu cùng so sánh. Hơn nữa, bởi vì số đông thời gian đều đang tu hành, chiến đấu, chân chính dừng lại thời gian cũng không nhiều. Cái này cũng là tư chất quá tốt duy nhất tai hại. Tâm cảnh căn bản theo không kịp thực lực bản thân tăng lên tốc độ. Đối với tại chính mình tại sao lại dễ dàng như vậy tiến vào trạng thái loại này cảm ngộ. Hồ Kỳ tâm bên trong cũng có ngờ tới, có thể trùng hợp chiếm giữ số nhiều, đương nhiên trong đó có lẽ cũng có hắn thân là sứ đồ cấp linh hồn bản chất duyên cơ ảnh hưởng. Đến lúc đó có thể mượn đoạn thời gian này, để thăng một chút tự thân tâm cảnh. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ nhớ lại vừa rồi loại trạng thái kia, điều chỉnh tự thân, nếm thử xem có hay không còn có thể tiến vào. Thời gian trôi qua, mưa chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại còn gió nổi lên. Gió táp mưa xa ở giữa, mang đến ti ti lũ lũ hàn ý, vuốt lông lỗ, rót vào cơ thể, liền những thứ này hình thể cường tráng tiêu sư cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bây giờ, sắc trời càng tối. Lúc này, nguyên bản đi phía trước nhất tiêu sa chẳng biết lúc nào đã dừng lại. Đạp đạp, một đạo tiếng vó ngựa tới gần. Nghe được âm thanh, Hồ Kỳ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía người tới. Đây là một cái thể trạng khôi ngô, lưng meo một thanh trường đao nam tử. Nam tử khuôn mặt ngăm đen, mặt đầy râu gốc dạng. Người này chính là cái này đội tiêu sa tiêu đầu, Nô Một Đao. Tiểu nhân gặp qua đại nhân. Nô Một Đao đi tới Hồ Kỳ trước mặt, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp từ lưng ngựa nhảy xuống, hai chân giẫm ở trong vũng bùn, ôm quyền chắp tay. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, rõ ràng người này là có không tệ công phu trong người. Có chuyện gì? Hồ Kỳ nhìn đối phương một cái, thản nhiên nói, cái này đội tiêu sa là hắn tại Thái Hồ quận tìm được. Mục đích của đối phương cũng là tới gần Thanh Dương Tông phụ cận một tòa thành trì, vừa vặn tiện đường. Bằng không thì, hắn muốn tìm được Thanh Dương Tông vẫn còn có chút phiền phức. Mặc dù có thể thông qua đối với tại thiên sợi cảm ứng, đại khái phát giác được Bạch Đồng Đồng từ vị trí, mà dù sao, hắn không phải bay thẳng đi, mà là cưỡi ngựa. Cái này con đường nên đi như thế nào thật đúng là không biết. Vì có thể thuận lợi gia nhập vào tiêu đội, hắn cũng hợp thời triển lộ một chút chính mình thủ đoạn. Hắn nhưng không có thụ ngược đãi tâm tính, không phải loại kia rõ ràng có thực lực, lại muốn ra vẻ người bình thường, cố ý dẫn tới người khác khinh thị, chà phúng. Mãi đến bị ép vào tuyệt cảnh mới ra tay phản kích. Cương giả vốn là nên tiếp nhận người yếu kính sợ. Trừ cái đó ra, còn có một chút. Hắn phát hiện, giới này bên trong trừ bỏ lực khí, thổ nạp thiên địa linh khí siêu phàm con đường bên ngoài, trong người bình thường vẫn tồn tại một loại tên là võ công đồ vật, có thể đem hắn xem là một loại quyền thuật chi pháp. Chia làm luyện lực, nhập y, vận hơi thở, nội khí bốn cảnh. Luyện lực, tên như ý nghĩa, chính là tu hành đủ loại võ kỹ, rèn luyện cơ thể. Nhập y, đối với tại tự thân sức mạnh nắm giữ càng thuần thục, cực kỳ mỹ. Vận hơi thở, tại thể nội sinh ra nội tức, đề cao tự thân cơ năng. Nội khí, chuyển hóa nội tức vì nội khí, thậm chí có thể làm được cách không đả thương người, điểm ấy cùng mật vũ giả khí huyết cảnh có chút dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ có điều, một cái là khí huyết, một cái nhưng là nội khí. Mật võ ngưng luyện khí huyết cường hóa nhục thân, đánh xuống càng thêm trụ cột vững chắc. Mà cái sau nội khí, tại Hồ Kỳ xem ra nhưng là thuộc tại sớm tiêu hao tự thân tiềm lực một loại hành vi. Có loại giống như là được sáng tạo mà ra phiên bản không chọn vẹn luyện khí chi pháp. Chỉ có điều, cùng chân chính luyện khí chi pháp thổ nạp tiên địa linh khí khác biệt. Cái này nội tức cũng tốt, nội khí cũng được, toàn bộ nơi phát ra tại An An Thịnh, ngũ cốc hoa màu. Cho nên, cái này cũng dẫn đến, liền xem như trong đó ngưng luyện ra nội khí cao thủ, thực lực cũng không cách nào cùng tu sĩ đệ nhất cảnh luyện khí so sánh. Một cái là tinh luyện trong thân thể ngũ cốc hoa màu năng lượng ngưng luyện mà ra, một cái nhưng là thu nạp thiên địa linh khí biến thành. hai người căn bản cũng không phải là một cái khái niệm, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Nhân thể lại mạnh, thai nghén mà ra nội khí, cũng không cách nào cùng thiên địa bên trong linh khí so sánh. Trừ phi có thể làm đến trong vòng khí dẫn dắt thiên địa linh khí, đã thông thiên địa hai cầu, thu nạp linh khí nhập thể. Bất quá muốn làm đến điểm này dị thường gian khổ. Nội khí cao thủ, bởi vì nội khí là từ thể nội tinh luyện mà ra, thọ nguyên sẽ không cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào, có thể còn sẽ bởi vì thân thể tổn thương có chỗ giảm bớt. Trước mắt cái này Ngô Một Đao chính là một vị đạt đến luận tức cảnh người trong võ lâm. Đại nhân, bây giờ sắc trời đã tối, mưa gió càng mãnh liệt, phía trước cách đó không xa có một tòa miếu hoang, chúng ta là không tạm thời tiến đến nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại đi xuất phát. Ngô Một Đao nhìn trộm quan sát đến Hồ Kỳ thần sắc, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Hồ Kỳ liếc mắt nhìn bốn phía. Lúc này, bọn hắn đã rời đi phía trước nguyên bản rộng lớn quan đạo, đi tới một chỗ có chút đường núi gập ghềnh phía trên. Quan đạo mặc dù bằng phẳng, thông suốt, nhưng cũng có thể sẽ đường vòng, dẫn đến hành trình quá dài. Vì tiết kiệm thời gian cùng chi phí, Tiêu Sư áp tiêu quá trình bên trong, bình thường đều biết chọn đi tắt, đi một chút đường nhỏ hoặc đường tắt. Hắn dựa vào đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại. Liên miên màn mưa ảm đạm vô quang, đem bốn phía thổi phồng hoàn toàn mông lung. Nơi xa, quanh co đường núi bên cạnh, một tòa miếu hoang đứng lặng yên. Hắn bị lá cây che chắn, không chú ý căn bản không phát hiện được. Rõ ràng, cái này một nhóm tiêu đội không phải lần đầu tiên đi cái này đường biên. Đối với tại tình huống nơi này rất quen thuộc. Chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Hồ Kỳ khoát tay áo. Là. Nô Một Đao quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người treo lên mưa gió, cước bộ đội vàng, cấp tốc đem ngựa thất buộc hảo, nối đuôi nhau tiến vào miếu hoang. Bây giờ, trong miếu đổ nát đã có người. Đó là một cái co giúp ở xó xỉnh, quần áo lam lũ lao đầu. Lẫn nhau đối mặt sau đó, ai cũng không có tiến lên cùng hắn trò chuyện, mà là riêng phần mình tách ra ngồi xuống. Đi ra ngoài bên ngoài, rừng núi hoang vắng, đi đi áp tiêu, tự nhiên có thể thiếu phức tạp không thể nghi ngờ tốt hơn. Miếu hoang rất cũ kỹ. Trên vách tường bụi đất tầng tầng chóc từng mảng, trần trụi ra gạch đá ổ gà lởm chởm, bốn phía xó xỉnh hiện đầy rậm rạp chẳng chịt mạng nện, tại trong ánh sáng mờ tối nhẹ nhàng lắc lư. Chính giữa, một cái tượng Phật cô tịch mà đứng sừng sững lấy. Phật tượng quanh thân bị vừa dày vừa nặng cho bụi bụi lấp, ngũ quan sớm đã mơ hồ mơ hồ, chỉ có cái kia rũ xuống hốc mắt, trong bóng đêm ẩn ẩn dòm ngó đám người. Miếu đỉnh mảnh ngói thất linh bắt lạc, nước mưa theo khe hở không cố kỵ chút nào nghiêng vung xuống, trên mặt đất đập ra từng cái nước đục nổ hố. Bất quá, cũng may gì nước chỗ không coi là nhiều, trong miếu phần lớn khu vực vẫn là khô. Một đám tiêu của người tại một bên dâng lên đống lửa, màu da cam ánh lửa nhảy vọt, cho trong miếu thờ này mang đến một tia nhiệt độ. Đám người ngồi vây chung một chỗ, sưởi ấm, uống rượu, ăn lương khô, lẫn nhau trò chuyện. Bất quá âm thanh cũng không tính quá lớn. Trong lúc đó, Nô Một Đao cầm một phần lương khô cùng rượu đưa đến Hồ Kỳ trước mặt. Đại nhân, ta xem ngài dọc theo đường đi đều không mang hành lý gì bao khỏa, nghĩ đến không có chuẩn bị ăn uống. Đây là nhà ta cái kia lỗ hổng tự mình làm bánh bột nô, tuy nói bộ dáng phổ thông, có thể làm đến tinh tế, sạch sẽ hiện tại quả là. Ngài nếu là không ghét bỏ, bao nhiêu ăn chút gì, lấp lấp bao tử. Ân, phóng cái này a. Hồ Kỳ chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không cự tuyệt. Mặc dù hắn bây giờ đã có thể tích cốc, căn bản không cần ăn, nhưng ăn đối với tại Hồ Kỳ mà nói, cũng không phải là tại nhét đầy cái bao tử, nhấm nháp thức ăn quá trình cũng là một loại hưởng thụ. Nghĩ nghĩ, hắn từ trong ngực móc ra một khối nén bạc ném vào đối phương trong ngực, xem như hướng hắn mua sắm. Thấy vậy, Nô Một Đao trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, chợt tự tuyệt một phen. Nhìn thấy Hồ Kỳ bình tĩnh thần sắc, chính là không thể làm gì khác hơn nói tạ rời đi. Đợi đến Ngô Một Đao trở lại Tiêu Sư trong đội ngũ vừa ngồi xuống, một bên lập tức đụng lên tới một vị dáng người cường tráng hán tử. Hắn nhíu nhíu mày, "Ngô đại ca, coi như người kia trả tiền, có chút thực lực, ngươi cũng không cần như thế lấy lòng a. Ngươi không hiểu, vị đại nhân này là chân chính cao thủ." Ngô Một Đao lắc đầu, dư quang nhìn sang ngồi ở xa xa Hồ Kỳ. Xem như một cái luận tức cảnh cao thủ, hắn hiểu được, coi như mình đám người nói chuyện lại nhẹ cũng sẽ bị đối phương nghe thấy. Có thể làm hắn cái này áp tiêu một nhóm, tự nhiên không thể nào là cái gì cái người tốt. Chết ở trong tay hắn thổ phỉ cũng có mười mấy người, bằng không thì căn bản không có khả năng leo đến một bước này. Nghĩ đến trước đây Hồ Kỳ tay không thần sắc nhẹ nhõm, trực tiếp đem một cái khối sắt bóp dẹp một màn kia. Dù là bây giờ, hắn vẫn như cũ cảm giác có chút kinh hãi không thôi. Lấy thực lực của hắn, toàn lực nhất đao đem một khối sắt chặt thành hai nửa không khó. Nhưng mà muốn tay không làm đến nắm sắt thành bùn lại là căn bản không có khả năng. Trước đây hắn tiếp cận, liền chú ý tới đối phương cùng nhau đi tới, trên thân nhưng lại không có nửa điểm bị nước mưa ướt nhẹp vết tích. Một chi tiết này để cho trong lòng của hắn chắc chắn, người này có thể là nội khí cảnh đỉnh tiêm cao thủ, cũng chỉ có thực lực đạt đến loại tồn tại ở tầng thứ này mới có thể làm đến nội khí ngoại phóng, hong khô quần áo trên người. Nếu là đối phương có thể truyền thụ cho hắn mấy chiêu, tất nhiên có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt mà nói, đối phương tựa hồ cũng không có ý nghĩ này. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại cùng hắn giao hảo, chắc chắn sẽ không có sai. Có đối phương một đường bồi đi, chuyến này áp tiêu cũng có thể nhiều một phần an toàn bảo đảm. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía một bên hán tử đạo: "Để cho các huynh đệ uống ít một chút, lần này chúng ta áp tải hàng hóa rất chân quý, chủ hàng có giao phó, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì chỗ sơ suất." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn sang mặt khác một chỗ ngóc ngách vị trí quận mình lao đầu. Có ý riêng, là hán tử kia cũng là quanh năm đi theo Ngô Một Đao áp tiêu, tự nhiên biết đối phương ý tứ. Tại chỗ, Hồ Kỳ đối với Tại Ngô một đao ý nghĩ tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Gia hỏa này có chút khuôn mặt, phía trước tại hắn biểu hiện ra đủ thực lực sau, đối phương liền đối với hắn duy trì một loại cực kỳ thái độ cung kính, thậm chí trên đường cũng là không thể thiếu một phen khen tặng, lấy lòng. Đáng tiếc, người này tư chất có hạn, niên kỷ cũng để ở đó. Đời này nếu là không có ngoài ý muốn, cơ bản không thể nào đột phá nội khí cảnh. Đối với Hồ Kỳ tới nói, trợ giúp đối phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Bất quá, hắn cũng không thích thiếu người, trả tiền liền rất tốt. Loại phàm nhân này sử dụng vàng bạc chi vật, hắn từ trong thủy viên trong phủ mang ra không ít, căn bản vốn không thiếu. Đưa tay cầm lên một bên lương khô, đầu tiên là nhặt lên một đầu thịt bò khô để vào trong miệng, răng nhẹ nhàng hợp lại, kèm theo cốt két một tiếng, thịt bò tính bền dẻo tại răng ở giữa kéo dài tới, dễ dàng đem hắn cắn nát, thuần hậu mùi thịt trong nháy mắt tại trong miệng tràn ngập ra. Sau đó, hắn lại bóc lên một cái bánh của thừng, để vào trong miệng, cảm thụ được loại này xốp giòn cảm giác. Nuốt xuống thức ăn trong miệng sau, hắn cầm bầu rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Lập tức, dịch thể cay độc theo cổ họng trượt xuống, lập tức một cỗ ấm áp trong nháy mắt tại trong dạ dày tản ra. Mặc dù không có thêm bất luận cái gì chất phụ gia, tư vị phai nhạt chút, nhưng tinh tế phẩm tới, ngược lại có cỗ thuần túy chất phát phong vị đối với trong tay tại đồ ăn có độc hay không, hắn cũng không thèm để ý liền xem như cái gọi là thạch tín, đối với hắn cũng mà nói không được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ là đáng tiếc, loại kia đốn ngộ trạng thái cũng là không cách nào lại tiến vào. Hồ Kỳ tâm bên trong suy tư, con đường đi tới này, hắn nếm thử muốn chính mình lần nữa tiến vào trạng thái loại kia đốn ngộ, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào lại độ phục chế, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Đột nhiên, Hồ Kỳ thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu phía ngoài hắc ám cùng màn mưa. Có ý tứ, đêm nay ngược lại là náo nhiệt. Bây giờ, bên ngoài trong thiên địa cuối cùng một tia sáng lặng yên biến mất, đậm đặc hắc ám như mực choáng nhiễm ra. Cùng phong cuốn lấy mưa to, không có chút nào ngừng ý tứ, ngược lại càng hung hăng ngang ngược. Phong thanh, tiếng mưa rơi xen lẫn thành một mảnh. Tòa này miếu hoang vốn là lâu năm thiếu tu sửa, bốn phía hở, cùng phong không trở ngại chút nào thổi vào, phát ra như quỷ khóc sói tru một dạng âm thanh. Tại trống trải trong miếu thờ quanh quẩn, để cho người ta lưng phát lạnh. Đúng lúc này, trong mưa gió lại có một hồi tiếng vó ngựa cấp tốc hướng về nơi đây tới gần. Phát giác được điểm ấy, nguyên bản ngồi quanh ở một bên tiêu sư từng cái đứng lên, bàn tay cầm bên hông chôi đao. Sau một khắc, bên ngoài người tới tựa hồ cũng nhìn thấy buộc ở bên ngoài ngựa, thấp giọng trao đổi lẫn nhau vài câu sau, trực tiếp mở cửa lớn ra đi đến. Chương 386, Thanh Dương đạo nhân một, chương 386, Thanh Dương đạo nhân một. Miếu hoang đại môn từ hai phiến cũ nát tấm ván gỗ miễn cưỡng chắp vá, ở trong mưa gió kẹt kẹt vang dội. Lục đạo người khoác trầm trọng giáp trụ thân ảnh bước vào trong miếu, nước mưa dọc theo băng lanh áo giáp biên giới trượt xuống, nện ở mặt đất, tóe lên từng mảnh nước đục ngầu nước động. Cái này một số người vây quanh một thân ảnh, đó là một vị 17, 18 tuổi thiếu niên, dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm. Bên người, còn có một vị thân mang xanh biếc quần áo nha hoàn nhắm mắt theo đuôi đi theo. "Công tử, cái này rừng núi hoang vắng, không có cái gì tránh mưa chỗ, nếu không thì chúng ta trước tiên ở nơi này mà chịu đựng một đêm." Nha hoàn nhìn xem niên linh ước chừng tại chừng 18 tuổi dáng vẻ, mặt trái xoan, trên đầu cắm một cây châu châm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt quét mắt một mắt hoàn cảnh xung quanh, hướng về phía một bên thiếu niên thấp giọng nói. Thiếu niên khẽ gật đầu, nhìn xem miếu đổ nát nội bộ. Lọt vào trong tầm mắt đều là rách nát chi cảnh, mạng nhện nổn ngang lộn xộn, bùi đất hậu tích, trong góc còn tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Bất quá, khi nhìn đến xó xỉnh đám người sau, lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu lên, đáy mắt thoáng qua một tia căm ghét. Dưới mắt cũng chỉ có thể tạm thời đặt chân ở chỗ này. Chỉ là chỗ người không có phận sự quá nhiều, nhìn thực chứng mắt, để cho bọn hắn đều rời đi. "Là, công tử." Thúy váy nha hoàn thấy thế, bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên một bước. Nhìn xem đám người, hơi hơi ngửa đầu, thanh âm trong trẻo nhưng lại mang theo vài phần chân thật đáng tin. "Các vị, xin lỗi. Công tử nhà ta dự định ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn, còn xin chư vị tạo thuận lợi, rời bước nơi khác." Nha hoàn tiếng nói vừa ra, miếu hoang một bên vang lên cười lạnh một tiếng. Sau đó, tiêu sư bên trong một cái đại hán bỗng nhiên đứng lên, đem trong tay đại đao hướng về trên mặt đất một sự. "Ở đâu ra tiểu nha đầu phiến tử, khẩu khí lớn như vậy? Cái này trên trời rơi xuống mưa to, bên ngoài đen kịt một màu, ngươi để chúng ta đi chỗ nào? Cái này miếu hoang cũng không phải nhà ngươi mở. Dựa vào cái gì chúng ta tới trước muốn cho các ngươi lập tức phương?" Thanh âm của hắn không tính lớn, thêm nữa mưa gió ồn ào náo động, nghe mơ hồ mơ hồ. "A, xem ra ngươi có ý kiến." Thúy váy nha hoàng nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Lông mày trong nháy mắt dựng thẳng lên, trên mặt thoáng qua một vòng nháy mắt thoáng qua sát khí. Trong chốc lát, dưới chân nàng đỗng nhiên giẫm một cái mặt đất. Dáng người như kiểu quỷ mị hư vô cực nhanh mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền vượt qua 4-5 mét khoảng cách, vững vàng rơi vào cái kia mở miệng hán tử trước mặt. Ngay sau đó, nàng tay ngọc vung lên, cuốn lấy hô hô ác phong một trường thẳng tắp chụp ra. Hán tử sắc mặt đột biến, căn bản không kịp rút ra trường đao, trong lúc bối rối, chỉ có thể cầm trong tay trường đao liền vỏ cùng nhau đưa ngang trước người, tính toán ngăn cản cái này một đòn mãnh liệt. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang tại trong miếu đổ nát tầm vang nổ tung, chấn động đến mức đám người màng nhĩ bị đau đớn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể, hán tử ước chừng là nha hoàn hai lần, nhưng tại cái này trường lực tương tiếp đích trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ tương phản hiện thị rõ. Hán tử chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải sức mạnh mãnh liệt đánh tới, thân hình không bị khống chế kịch liệt run lên. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài 2m có thừa, nặng nề mà ngã tại một bên bởi vì phá lỗ hổng mảnh ngói hình thành hố nước bên trong, tóe lên mảng lớn vẩn đục bọt nước. Thúy váy nha hoàn bước ra một bước, còn nghĩ có hành động. Đột nhiên, trong đám người thoáng qua một đạo hắc ảnh, như diều hâu bổ thỏ, cuốn lấy vẻ ác liệt đao quang, chém bổ xuống đầu. Thúy váy nha hoàn đôi mắt khẽ động. Trong chốc lát, nàng gót sen điểm nhẹ, nghiêng người xoay người, tay ngọc như điện, mang theo tiếng gió vun vút, lòng bàn tay dâng lên một đoàn khí kình, thẳng tắp đánh phía đạo hắc ảnh kia. Phanh, một tiếng vang thật lớn nương theo khí kình nổ tung, chấn động đến mức trong miếu đổ nát bụi đất rì rào mà rơi. Khí lưu bốn phía. Váy lục nha hoàn đứng thẳng tại chỗ, chỉ có váy hơi hơi vung lên một chút. Trái lại đối diện Ngô một đao sắc mặt đỏ lên, liền lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững, trong tay lưỡi đao kèm chút không có rời tay bay ra. Cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần huyết khí như nước thủy triều, thần sắc hắn ở giữa tràn đầy kinh dị không thôi. Nội khí. Đối phương loại này tay không ngạnh kháng hắn trường đao hành vi, chỉ có nội khí phóng ra ngoài cao thủ mới có thể làm đến. Chỉ là, đối phương nội khí cho hắn cảm giác tựa hồ có chút phù phiếm, cùng nội tức có chút giống, nghĩ đến hẳn là còn chưa triệt để tiến giai nội khí cảnh, hẳn là một vị nửa bước nội khí cảnh võ giả. Nhưng dù là như thế, nhưng cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Thể nội nội tức đã dần dần chuyển hóa làm nội khí, bước vào nội khí cảnh, bất quá là thời gian chuyện sớm hay muộn. Đạt đến nội khí cảnh cao thủ, vô luận đi đâu bên trong, đều biết chịu đến lấy lễ để tiếp đón. Huống chi, cô gái trước mắt này trẻ tuổi như vậy. Nghĩ đến này, Nô một đao không khỏi nghĩ đến, sau lưng Hồ Kỳ tựa hồ cũng đồng dạng thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền bước vào nội khí cảnh. Trong lúc nhất thời, Nô một đao chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoang đường, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn giá hỏa này đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Ngày bình thường, như vậy cao thủ muốn gặp một mặt cũng khó như lên trời. Nhưng hôm nay, chính mình lại lập tức gặp phải hai cái, cũng đều là trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ chính mình thật sự là một cái phế vật? Lúc này, sau lưng hơn 10 vị tiêu sư cũng phản ứng lại, nương theo thương 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 sắt thép va chạm, toàn bộ rút ra bên hông trường đao. Xuống một khắc, Nô một đao đưa tay ngăn lại đám người, quay đầu nhìn về phía nha hoàn cùng thiếu niên phương hướng. "Xin lỗi, vừa rồi ta huynh đệ này tham mấy chén rượu vàng, say đến hồ đồ, không lựa lời nói, mong rằng đại nhân đại lượng, nhiều rộng lòng tha thứ. Hôm nay gặp gỡ chính là hữu duyên, cái này trời mưa phải càng lớn, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, chúng ta nhường ra một chút vị trí, đại gia chen một chút, cũng tốt chịu đựng qua cơn mưa gió này đêm." Nô một đao vừa nói, vừa hướng người bên cạnh đưa cái ánh mắt, ra hiệu bọn hắn đem vũng nước chật vật không chịu nổi hán tử đỡ dậy. Đồng thời, cũng làm ra lui bước. Cái này miếu hoang bản thân cũng không coi là nhỏ, mặc dù có rất nhiều mảnh ngói mưa rột, nhưng mà miễn cưỡng chen, cũng không phải là không cách nào tiếp tục chờ đợi. Thúy váy nha hoàn thấy thế, đại mi gảy nhẹ, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu khinh thường. Vườn khí cảnh, liền chút năng lực ấy, cũng dám ở chỗ này cùng ta có kẻ mặc cả. Nay nếu không thì liền toàn bộ lưu tại nơi này, muốn không mang theo lấy ngươi người, cút ngay lập tức. Nô một đao nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn lướt qua Thúy váy nha hoàn cùng với những cái kia người khoác giáp trụ, quanh thân tản ra túc sát chi khí thân ảnh. Nếu là đặt ở bình thường thì cũng thôi đi, cùng lắm thì mang theo các huynh đệ ra ngoài thay nơi đặt chân. Nhưng bây giờ bên ngoài mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi, nếu là ở trên trong mưa xối một đêm, chỉ sợ trừ mình ra, những tiêu sư khác đều phải nhiễm lên phong hàn. Huống chi, ở trong đó còn có Hồ Kỳ vị này nội khí cảnh cao thủ tại. Có nguyện ý hay không rời đi còn có nói. Chật chật. Thật là huy phong. Mọi người ở đây rằng có không xong thời điểm, một đạo hơi có vẻ khàn khàn nhưng lại lộ ra mấy phần âm thanh hài hước, từ một bên ung dung vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vị kia quần áo tả tơi, từ đầu đến cuối đều tại trong bụi cỏ chợp mắt ngủ say lão giả, chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, đang cười như không cười nhìn một màn trước mắt này. Ân, từ đâu tới thối tên ăn mày? Còn cùng những thứ này, nhiều người nói những thứ này làm gì? Cùng tiến lên, đem cái này một số người toàn bộ ném ra bên ngoài. Lúc này, cái kia được xưng công tử thiếu niên người tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng, lời nói rơi xuống. Sau lưng, nguyên bản 6 vị thân mang giáp trụ thân ảnh trong nháy mắt hành động, chỉnh tề như một mà rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao hàn quang lấp lóe, cùng miếu hoang bên ngoài mưa gió xen lẫn nhau làm nổi bật, lộ ra càng lạnh lẽo. Bọn hắn ánh mắt như đao, quanh thân tản ra túc sát chi khí, để cho trong miếu đổ nát nhiệt độ phảng phất đều hàng mấy phần. Thấy vậy, Nô một đao vừa định mở miệng nói cái gì, phốc phốc. Đúng lúc này, tại chỗ lao giả biến mất không còn tăm tích, hắn thình lình ở giữa vượt qua mười mấy thước khoảng cách đi tới một người mặc giáp trụ bóng người trước mặt, hai tay bày ra như bạch hạc lưỡng xí. Hai cái người khoác giáp trụ thị vệ đầu người bay lên cao cao, huyết dịch phun ra, thi thể không đầu té ngã trên đất. Một màn bất thình lình trực tiếp chấn kinh đám người. Còn lại bốn tên thị vệ sau khi phản ứng, vội vàng giơ lên trong tay trường đao, hướng về lao giả chém tới. Nhìn kỹ phía dưới, những thị vệ này huyệt thái dương thật cao nâng lên, rõ ràng cũng là thực lực đã đạt đến nhập vi cấp độ võ giả. Không chỉ có như thế, bọn hắn hành động ở giữa phối hợp ăn ý, hiển nhiên là tu luyện qua một loại nào đó hợp kích chi pháp. Bốn người đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời, đao quang hắc hắc, xen lẫn thành một tấm gió thổi không lọt lưới tử vong. Vì thế cỡ này, cho dù là bình thường ẩn tức cảnh võ giả đột nhiên tao ngộ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết tại dưới đao. Nhưng mà, đối mặt cái này nhìn như tuyệt cảnh hung hiểm chẳng diện, lão giả lại thần sắc đạm nhiên, không thấy mảy may bối rối. Chỉ thấy hắn thân ảnh hơi hơi trùng xuống, giống như trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng mà phiêu dật. Ngay sau đó, hai tay vũ động, nhanh như thiểm điện, phảng phất hai đạo tàn ảnh, để cho người ta không kịp nhìn. Cơ hồ là trong nháy mắt, kèm theo bốn tiếng vang trầm nặng, bốn đạo máu bắn tung tóe dựng lên. Lão giả hai tay đã vô tình xuyên thấu bốn tên thị vệ lồng ngực. cái kia thật dày giáp trụ ở trước mặt hắn phảng phất một tờ giấy mỏng, yếu ớt không chịu nổi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, sáu vị thực lực đạt đến nhập vi cấp độ thị vệ toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Làm xong đây hết thảy, lão giả không có ngừng tay, trực tiếp hướng một bên đã sợ ngây người thiếu niên chụp tới. Cánh khô một dạng năm ngón tay chưa chạm đến thiếu niên vào áo. Một đạo thúy sắc tàn ảnh đột nhiên vắt ngang ở giữa. Bành, bành, bành. Liên tiếp bảy nhớ như sấm rền trường tình tại trong một tấc vuông nổ tung, trong không khí đầy ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trong chớp mắt, hai người thân hình tách ra. Lão giả thần sắc bình tĩnh, khí tức bình ổn như thường. Trái lại cái này váy lục nhang hoàn, thân thể không ngừng lùi lại. Chờ bước thứ ba rơi xuống, nàng trong tóc ngân châm chợt đứt đoạn, mấy hạt huyết châu theo bạch ngọc vành thai lan xuống, tại thúy sắc trên vạt áo nhân ra ám ai. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, khoe miệng tràn ra tí tí máu tươi, từng sợi tơ máu còn từ xoang mũi chậm rãi chảy xuống. Rõ ràng tại trong vừa rồi ngắn ngủi giao phong, gặp cực kỳ trầm trọng tương thế. Nửa bước nội khí cảnh, lão giả giống như cười mà không phải cười. Khí tức như vậy phụ phiếm lộn xộn, chỉ sợ là phục dụng thuốc cấm nào đó, cưỡng ép nghiền ép chính mình tiềm lực. Bất quá có thể tại cái tuổi này đạt đến loại thực lực này, đợi một thời gian, chưa chắc không thể đột phá nội khí, thực sự là thật đáng buồn. Cấm dược, đó là một loại nghiền ép tự thân tiềm lực dược vật. Mặc dù có thể tăng tốc thực lực tăng lên tốc độ, nhưng mà sẽ đại lượng hao tổn tự thân thọ nguyên. Dưới tình huống bình thường, phục dụng cấm dược đều không thể sống qua 35 tuổi. Loại này thuốc cực kỳ đắt đỏ, chỉ có những cái kia chân chính thế gia quý tộc mới có thể có năng lực chế tác. Bình thường đều là dùng để cho chết hầu phục dụng. Nữ tử trước mắt rõ ràng chính là cái này một loại. Bất quá, liền xem như phục dụng cấm dược, có thể tại cái tuổi này đạt đến loại tình trạng này, cũng đã chứng minh hắn tư chất cường đại. Ngươi là Cửu Minh Đầu, Công Tôn Tẫn. Thúy váy nha hoàn không để ý đến đối phương trong giọng nói trào phúng, thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem lão giả khuôn mặt, đã trong thân thể cái kia cố âm u lạnh lẽo nội khí, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến. Cửu Âm Tẩu là một vị thành danh đã lâu nội khí cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Đơn thuần thực lực mà nói, đứng hàng đại nghiệp vương triều Long Hổ bảng trước 10. Tu hành võ đạo tuyệt học U Minh Quỷ Trảo. Thi triển lúc, bàn tay như che đen xương, hàn khí lượn lờ. Trảo thế cương mạnh bá đạo, người chúng chiêu không chỉ biết bị cường đại trảo lực xuyên thủng cơ thể, còn có thể bị hàn sát chi khí xâm nhập kinh mạch, đóng băng huyết dịch, giống như rơi vào minh ngục. Làm người vừa chính vừa tà, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hắn có thể đi giết bất luận kẻ nào. A. Công Tôn Tẫn trên mặt hiện lên một vòng ngoạn vị ý cười, nhưng trong mắt lại không có một tia nhiệt độ. Không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này, lại cũng từng nghe nói lão phu đại danh. Nghe vậy, váy lục nha hoàn sắc mặt khó coi, biết rõ đối phương hẳn là sớm đã có mai phục, cố ý chờ ở tại đây nhóm người mình. Công tử nhà ta, thế nhưng là Tam Vương gia huyết mạch duy nhất, ngươi nếu dám động đến hắn một chút, Tam Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, coi như ngươi là bên trong khí cảnh cao thủ, đại quân vây quét phía dưới, chân trời góc biển, cũng tuyệt không chỗ dung thân. Ha ha, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Công Tôn Tẫn sắc mặt hung ác nham hiểm, ngữ khí lạnh lẽo. Lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, giết người chưa từng để lại người sống, chỉ cần đem các ngươi toàn bộ giết sạch, liền sẽ không có người biết là ta làm. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc chân đi về phía trước. Công tử đi mau, ta tới ngăn chặn người này, ngươi có thể chạy bao xa, liền chạy bao xa. Váy lục nha hoàn mắt thấy như thế, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Trong chốc lát, bên ngoài thân chạy ra huyết châu, khí tức bạo tăng, liều lĩnh hướng Công Tôn Tẫn phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, Công Tôn Tẫn cười lạnh, nội khí mãnh liệt bắn ra, hóa thành tàn ảnh phát sau mà đến trước, nhảy lên thật cao. Cánh tay giống như một cây sắt thép đúc thành trường thương, mang theo khai sơn phá thạch khí thế, năm ngón tay phía trên hắc khí lượn lờ, một chảo trên không bổ xuống. Răng rác một tiếng, váy lục nha hoàn hai tay tính cả cổ trở nên bặm mẹo, trong mắt tia sáng đột nhiên diện, giống như đánh gãy thảo bày ra. Giải quyết cái này váy lục nha hoàn, Công Tôn Tẫn nhìn về phía chạy trốn tới cửa ra vào thiếu niên, nét miệng lên tàn nhẫn đường cong, một cước đá bay dưới mặt đất một thanh trường đao. Trường đao hóa thành lưu quang, phất một tiếng, xuyên qua thân thể thiếu niên, đem hắn đính tại trên tường. Bọt máu từ thiếu niên trong miệng tuôn trào ra, hắn run rẩy bờ môi, muốn nói chuyện lại bị máu tươi ngạnh ở, hai mắt tràn đầy sợ hãi không cam lòng, cuối cùng nghẹo đầu, không còn khí tức. Làm xong đây hết thảy sau, Công Tôn Tẫn lúc này mới nghiêng người sang, nhìn về phía mặt khác một bên thần sắc cảnh giác đám người, trên mặt nở nụ cười. Tốt, muốn trách thì trách các ngươi thấy được không phốc, hắn lời nói bị cái này đột ngột huyết đục tê liệt âm thanh cắt đứt. Giống như là phát giác cái gì, hắn sắc mặt hai mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngực chính giữa vị trí, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái hợp quy tắc lỗ tròn, bên trong trống rỗng, tạp khí cùng xương cốt hoàn toàn không thấy. Huyết thủy từ miếng vỡ vị trí mãnh liệt tuôn ra. Đến cùng là ai? Công Tôn Tẫn trong lòng hoảng hốt, não hải thoáng qua cái này cuối cùng ý niệm. Sau một khắc, hắn ngũ giác như bị bóng tối che đậy, thân thể lảo đảo mấy bước sau, trực đỉnh định hướng về phía trước ngã quỵ, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, tóe lên một nắm nước bẩn. Lộc cộc. Thấy cảnh này, tính cả Ngô một đao ở bên trong hơn 10 vị tiêu sư, hầu kết không tự chủ trên dưới nhấp nô. Đầu óc trống rỗng, nguyên bản cho là mình bọn người muốn xong, nhưng bây giờ vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Một vị Long Hổ bảng trước 10 đỉnh tiêm bên trong khí cảnh cao thủ, lại liền như vậy không có dấu hiệu nào chết. Đem thi thể ném ra bên ngoài, đừng ở chỗ này trốn mắt. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm. Hồ Kỳ âm thanh từ một bên ung dung truyền đến. Nô một đao vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Kỳ đang thần sắc bình tĩnh ngồi dựa vào một bên. Phản phất vừa mới phát sinh tất cả đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong miệng của hắn vẫn còn đang không nhanh không chậm đất lặp lại Ngô một đao trước đây đưa qua lương khô. Thấy vậy một màn, Ngô Một Đao trong lòng chấn động mạnh một cái, giống như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, trong nháy mắt hiểu rõ ra chuyện gì xảy ra. Vừa mới, nhất định là trước mắt vị này ra tay. Vị đại nhân này, so với hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Ý thức được điểm ấy sau, hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng bay lên lưng, cơ thể nhịn không được giật cả mình. Lúc này quát lên, không nghe thấy đại nhân nói lời nói sao? Nhanh lên đem những người này thi thể ném ra bên ngoài. Còn lại Tiêu sư cũng không ngốc, rất nhanh liền phản ứng lại. Nhanh chóng luôn cuống tay chân hành động, đem những thi thể này khiêng đi ra vứt bỏ. Chương 387, Thanh Dương đạo nhân 2 chương 387, Thanh Dương đạo nhân 2 bao quát lão giả ở bên trong, tổng cộng 9 bộ thi thể. Cứ như vậy trực đỉnh đỉnh bị ném tới miếu hoang bên ngoài. Nơi đây, thân ở trong núi rừng, căn bản không cần chôn cất. Thường xuyên có dã thú qua lại. Không bao lâu nữa, những thi thể này liền sẽ biến thành dã thú trong bụng cơm, cuối cùng hóa thành phân và nước tiểu, dung nhập bùn đất. Miếu hoang bên trong, mưa gió vẫn như cũ tàn phá bừa bãi. Miếu bên trong duy nhất biến hóa chính là bầu không khí so sánh với phía trước an tĩnh có chút kiềm chế. Tất cả mọi người vây quanh ở trước đống lửa, yên lặng sưởi ấm, không người dám trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Nô Một Đao cũng tại trong đó, cùng những người khác một dạng, vẻ mặt nghiêm túc, không dám lên tiếng. Rõ ràng, Hồ Kỳ cái kia quỷ dị khó lường thủ đoạn đã đem bọn hắn triệt để chấn nhiếp. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là chính mắt thấy bên trong khí cảnh cao thủ thực lực kinh khủng, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền có thể đem một đám người tàn sát hầu như không còn. Nhưng dù cho như thế cường giả lợi hại, lại bị trong nháy mắt miểu sát tại chỗ. Tương phản như vậy, có thể nào không để bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi? Đối với tại biểu hiện của mọi người, Hồ Kỳ không có để ở trong lòng, tại hắn mà nói, đây chỉ là một không đáng kể náo kịch. Tác dụng duy nhất chính là tại cái này gió táp mưa sa ban đêm cho hắn tăng thêm một phần niềm vui thú. Nếu nha hoàn kia một đoàn người vừa mới thái độ có chút ôn hòa, hắn có lẽ còn có thể ra tay che chở. Nhưng bọn hắn nói chuyện hành động ác liệt, Hồ Kỳ tự nhiên không có nhúng tay, quấy nhiễu người khác nhân quả. Dứt khoát chờ bọn hắn náo đủ, giải quyết chung. Ý niệm tới đây, ánh mắt của hắn rơi vào trên trước mắt hiện lên chữ biết. Sửa chữa giá trị 3, 12, để cho hắn không nghĩ tới. Đánh giết những phàm nhân này võ giả, vậy mà cũng có sửa chữa giá trị. Mặc dù ít đến tương cảm, nhưng quả thật tồn tại. Như vậy xem ra, bộ này thể hệ đường đi cũng là có chút tác dụng. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có thể có tu tiên tư chất. Yêu tộc cần khai trí, mà người bình thường muốn thổ nạp luyện khí, tu tiên cũng đồng dạng yêu cầu hà khắc, cần cái gọi là linh căn. Đến tại cái này linh căn đến cùng là cái thứ gì? Chỉ từ Bạch Đồng Đồng nơi đó thu được đôi câu vài lời, Hồ Kỳ cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng loại biện pháp này ngược lại là có thể chờ đợi sau này sửa chữa một phen, truyền thụ cho động tiên thế giới bên trong phổ thông nhân tộc. Thế giới bản nguyên cường đại cũng không, cùng hắn chung sinh sinh vật sống cùng một nhịp thở. Nhiều loại siêu phàm con đường xuất hiện, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, mới là thịnh thế. Như vậy có lẽ có thể sẽ ra tốc động thiên thế giới bản thân phu hóa. Hơn nữa, những võ giả này tu hành nội khí thể hệ cũng không phức tạp. Lấy Hồ Kỳ bây giờ đối với tại siêu phàm thể hệ kiến thức tích lũy cùng với kiến thức, tại nhìn qua vừa rồi hai người giao thủ, lợi dụng yêu thức quan sát trong đó vận chuyển nội khí phương thức sau, đã có cơ bản hiểu rõ. Nếu là có thể lại thu được một ít bí tịch quan sát một phen, muốn thôi diễn ra một môn đối với tại những võ giả này mà nói đỉnh tiêm tuyệt học cũng không tốn thời gian bao nhiêu. Đáng tiếc duy nhất chính là đi qua yêu thức dò xét sau, cũng không có tại cái kia tên là Công Tôn Tận trên người lao đầu phát hiện bí tịch các loại tồn tại. Bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao cũng không phải diễn phim truyền hình, sẽ đem mình bí tịch tiếp thân để đặt. Nếu là võ giả bình thường thì cũng thôi đi, có lẽ còn có thể giữ lại tiến hành phỏng đoán. Nhưng giống như là loại này đã đạt đến đỉnh điểm võ giả, trong bí tịch nội dung đã bị bọn hắn nắm giữ toàn bộ. Bí tịch bản thân đối với tại bọn hắn mà nói đã vô dụng, muốn tùy thời có thể biết ra, lưu lại trên thân còn là một cái thai hoàng ẩm, chẳng bằng trực tiếp hủy đi tới thực sự. Chỉ có muốn lưu lại truyền thừa người, mới có thể cố ý lưu lại bí tịch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉnh đốn đi qua. Ngày thứ hai, ánh sáng của bầu trời dần sáng, mưa to cũng dần dần ngừng nghỉ xuống. Đám người lần nữa lên đường, rời khỏi nơi này, cùng phía trước không có bất kỳ biến hóa nào. Khác biệt duy nhất chính là đám người đối với tại Hồ Kỳ càng thêm kính sợ. Mặc kệ ở nơi nào, nhược nhục cường thực pháp tắc cũng là áp dụng. Trật tự bản chất, bất quá là cường giả cùng cao vị giả vì ước thúc kẻ yếu mà bày quy tắc. Từ nhìn bề ngoài, nó là cường giả công cụ, đem người yếu hành vi khung định tại cố định phạm vi, làm cho khó mà đột phá giai tầng gông cùng xiềng xích. Nhưng thay cái góc độ, nó lại tại trong lúc vô hình bệnh lên một tấm lưới bảo vệ, vì kẻ yếu chống tự dưng ước hiếp cùng hỗn loạn, để cho bọn hắn tại có hạn trong không gian có thể thu được tương đối như thế an ổn cùng công bằng. Đáng tiếc, tại đối mặt cường giả chân chính lúc, cái gọi là trật tự giống như không có tác dụng. Cường giả bản thân liền có thể chế định trật tự. Bởi vậy, kẻ yếu muốn cầm trật tự đến đối kháng cường giả, không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Hồ Kỳ nghĩ muốn giết bọn hắn căn bản sẽ không có chút phản kháng. Tin tức tốt duy nhất, đối phương nhìn trước mắt tới cũng không có ý nghĩ này. Sau đó, dọc theo đường đi cũng từng tao ngộ mấy đợt thổ phỉ. Trừ bỏ trong đó một chút giao bạc liền có thể đi qua bên ngoài. Còn lại bằng vào Ngô Một Đao đám người thực lực cũng có thể đem hắn giải quyết, căn bản không cần đến Hồ Kỳ ra tay. Hai ngày sau, ba vành đại nhật treo cao tại thiên tế, vung xuống sáng rỡ tia sáng. Ngô Một Đao bọn người mục tiêu của chuyến này, một cái tên là Thanh Liêu trấn tử bên ngoài châu Nga Ba. Chúng ta cùng theo đó quay qua. Hồ Kỳ cười cười, dứt lời, hắn đem ngựa thất còn cho Ngô Một Đao bọn người, dưới chân điểm xuống mặt đất. Thân ảnh bay lượn, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, liền biến mất không thấy. nhìn xem một màn này, đám người toàn bộ thở phào một hơi. Không hắn, Hồ Kỳ mặc dù thực lực cường đại, cùng bọn hắn cùng một chỗ, không cần lo lắng lần này đi tiêu xảy ra vấn đề gì. Nhưng cũng chính vì Hồ Kỳ thực lực quá mức kinh khủng, bọn hắn tại trước mặt chỉ cảm thấy câu thúc vô cùng, chỉ sợ đối phương một cái không cao hứng đem bọn hắn giết hết. Trong giang hồ, thực lực càng mạnh cao thủ tính khí cũng càng cổ quái, loại này cũng không tại số ít. Nô một đao nhìn xem Hồ Kỳ bóng lưng biến mất, sắc mặt phức tạp, thở dài một cái. Nhân vật bậc này, chỉ sợ hắn đời này cũng bèn bèn có lần này có thể cùng hắn tiếp xúc. Mấy ngày nay đối với tại Hồ Kỳ thân phận, hắn cũng tại trong lòng tiến hành so sánh cùng nở tới. Nhưng trong đại nghiệp vương triều không có một cái nào cao thủ hình tượng cùng chi phù hợp. Coi như trong đó Long Hổ bảng đệ nhất vị kia đại nghiệp vương triều chiến thần, cũng không có kinh khủng như vậy. Càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng, đối phương là tin đồn kia bên trong tiên nhân, cũng chỉ có như thế mới có thể giết chết một vị bên trong khí cảnh cao thủ, giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Đáng tiếc, cũng không biết người tiên nhân này lại là loại nào tồn tại. Ngô một đao lắc đầu, bật cười một tiếng. Trong lòng biết mình nghĩ quá xa một chút. Mình bây giờ ngay cả nội khí cảnh đều không thể chạm đến, chớ đừng nhắc tới cái gọi là tiên nhân. Lấy lại tinh thần, đè xuống suy nghĩ, Ngô một đao nhìn quanh bên cạnh đám người, khỏe miệng khẽ nhếch, cười sang sảng đạo: "Chư vị huynh đệ một đường khổ cực, chờ tiến vào Thanh Liêu trấn, giao hàng, ta làm chủ, mang đoàn người thật tốt ăn trực một bữa, không say không về." Thanh Liêu trấn bên ngoài 50 dặm chỗ, một mảnh quần sơn sừng sững, nơi đây tên là Thanh Bình Sơn, bởi vì quanh năm mây mù nhiễu, sương mù trầm trọng giống như che chắn mà có tên. Người bình thường một khi bước vào, liền phảng phất đặt mình vào tại cực lớn mê cung, vô luận như thế nào bước đầu, cuối cùng đều chỉ có thể tốn công vô ích, quanh đi quẩn lại trở về lại nguyên điểm. Bởi vậy, quan tại nơi đây cũng có không ít nghe đồn, thậm chí có người từng nói trong núi thấy được tiên nhân, mặc dù không cách nào chứng minh thật giả, nhưng một chút muốn cầu tiên vấn đạo người cũng không phải số ít. Bất quá, cái này một số người tuyệt đại đa số cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, chỉ có cực ít một bộ phận người mới có thể tiến vào bên trong. Chỉ là, cái này một số người cơ bản đều sẽ lại không xuất hiện ở trước mắt thế nhân, giống như mất tích. Bây giờ, chân núi, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Đây là một cái dung mạo tuấn mỹ thanh niên, chính là cùng Ngô một đao bọn người tách ra Hồ Kỳ. Ngửa đầu nhìn phía xa bị sương trắng bao phủ một mảnh kia quần sơn, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu bao phủ sương trắng, nhìn thấy dấu ở trong đó giữa sườn núi một mảng lớn kiến trúc. Hộ sơn trận pháp sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Hồ Kỳ ánh mắt giật giật, những xương trắng này trong mắt hắn phảng phất hóa thành không ngừng bặm bẹo ngoạ ngoại đường cong. Đường cong này hắn rất quen thuộc, đúng là hắn viên kia phù văn linh trùng bên trong phù văn. Bởi vậy, hắn có thể miễn cưỡng nhận ra, hắn tác dụng tựa hồ chính là che đậy sinh vật vũ văn, cùng với đưa đến phòng ngự tác dụng. Nghĩ tới đây, một vòng bặm bẹo chi quang tại bề mặt cơ thể hắn bao trùm ra, thân thể từ biến mất tại chỗ, trực tiếp biến thành trong suốt trạng thái. Tiếp đó, cả người hóa thành một vòng lưu quang, không trở ngại chút nào tiến nhập Thanh Dương Tông hộ sơn đại trận, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thanh Dương Tông, bản thân từ năm tòa sơn phong tổ kiến mà thành. Bây giờ, trong đó truyền pháp đường chỗ ngộ ảnh phong, một chỗ vách núi treo leo phía trên, nguyên bản đang tại nhắm mắt quanh chân ngồi tĩnh tọa, thu nạp thiên địa linh khí, củng cố tự thân tu vi mạch đồng đồng giống như là phát giác cái gì. Đông Dương mở mắt, sau đó, nửa quỳ trên mặt đất. "Chủ nhân, ngài đã tới." Sau một khắc, một bên hư không hơi hơi bập bẹo, nổi lên giống như gợn sóng. Một đạo thanh niên áo trắng thân ảnh hiện ra mà ra. Hồ Kỳ cúi đầu liếc mắt nhìn quỳ dưới đất mạch đồng đồng. Tu vi của đối phương trong khoảng thời gian này lại tinh tiến một chút, theo nguyên bản đạo cơ nhị trọng đột phá, đạt đến tình cảnh đạo cơ tam trọng. Thấy vậy, trong mắt của hắn một vòng u ám kia sáng lóe lên. Lập tức, đối phương trong khoảng thời gian này kinh nghiệm sự tình cùng ký ức toàn bộ hiện lên ở Hồ Kỳ não hải. Đây là thuộc tại thiên sợi một loại năng lực, bị thiên sợi ký sinh sau đó, có thể thu được đối phương sau đó tất cả ký ức. Hơn nữa, bị thiên sợi tơ tuyến ký sinh sau đó, có hai loại tình huống. Một loại linh hồn bị mất diệt, nhục thân triệt để hóa thành một bộ người bị thi thuật tùy ý chi phối con rối. Loại thứ hai, nhưng là linh hồn cùng nhục thân cùng một chỗ bị điều khiển. Loại này không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất cùng tuyệt vọng. Rõ ràng ý thức thanh tỉnh, lại thật giống như bị kéo ra bản thân, luôn hành cử chỉ hoàn toàn không bị khống chế. Cái trước sẽ triệt để hóa thành như con rối nhân vật, sẽ không tồn tại bất luận cái gì thoát ly thi thuật giả nằm trong tay khả năng. Mà cái sau, một chút hành vi nhưng là có thể sẽ chịu đến bản thân linh hồn một chút ảnh hưởng. Nhưng lúc này để cho bị tiên sợi tơ tuyến ký sinh người nắm giữ cùng nguyên chủ một dạng linh trí, hai người đều có ưu khuyết. Mà trước mắt Bạch Đồng Đồng chính là thuộc tại loại thứ hai. Bản thân chỉ là tương đương tại bị ký sinh, cũng không triệt để tử vong. Tự Bạch Đồng Đồng sau khi trở về, thu hoạch anh biến cấp độ công pháp không có kết quả, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Chuyên tâm tu hành, tăng thêm có một cái ngưng nguyên cảnh trưởng lao cha ruột, về mặt đan dược căn bản vốn không thiếu. Này mới khiến tu vi của nàng tại trong khoảng thời gian ngắn lại có tinh tiến. Tu sĩ tu tiên, bản thân tư chất là một mặt, nhưng cũng không phải là điểm trọng yếu nhất, mà là tu tiên bốn yếu tố: tài lữ pháp địa. Tài, tu tiên cần thiết các loại tài nguyên, đan dược, thiên tài địa bảo, thường ngày vật tư, duy trì tu hành. Lữ, nơi này lữ cũng không phải là chỉ chờ bạn lữ, mà là chung một chí hướng đồng bạn, có thể hai bên cùng ủng hộ, giám sát, công pháp đặc thù phía dưới còn có thể bổ sung, giao lưu tâm đắc, có thể xem là đồng học. Pháp, đủ loại công pháp cùng tin tức, tu luyện lý luận, thực tiễn căn cứ. Địa, linh khí dư thừa linh mạch. Xem như Thanh Dương Tông trưởng lão độc nữ, Bạch Đồng Đồng rõ ràng cũng không thiếu điểm này. thậm chí một chút cường đại trong tiên môn tiên tài tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn. Tán tu bình thường, muốn cùng tông môn tu sĩ so sánh, căn bản cũng không khả năng. Tán tu tư chất cũng là cực kỳ bình thường. Cho dù trong đó có cá biệt may mắn, tư chất thượng đẳng người, cũng là vô dụng. Tông môn tu sĩ tư chất mạnh không nói, lại chiếm cứ lấy tài lữ pháp địa gia trì. Hai người chẳng những không phải tại một cái trên hàng bắt đầu, thậm chí ngay cả chạy nước rút phương tiện giao thông cũng khác nhau. Nếu như cái trước là dùng chân, mà cái sau nhưng là tại lái ô tô. Trừ phi tên kia tán tu bản thân chẳng những tư chất kinh người, càng là khí vận vô song, cơ duyên mỹ tiên, mới có thể phản siêu tông môn tu sĩ. Ta có một ít chuyện cần ngươi đi làm. Hồ Kỳ đứng chắp tay. Chủ nhân cứ việc phân phó. Nghe vậy, Bạch Đồng Đồng trầm giọng nói. Truyền pháp nội đường. Lui tới đệ tử tất cả vô cùng an tĩnh. Thỉnh thoảng đem ánh mắt kính sợ nhìn về phía một bên xó xỉnh. Vị trí xó xỉnh, đang một trên ghế. Bạch Tiên Tung hai mắt khép hở, tựa hồ là đang chợp mắt. Đông Dương, lông mày của hắn khẽ động, như có cảm giác, mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, ngoài cửa sổ, một cái lớn chừng bàn tay màu vàng hạt giấy, hai cánh kích động, hướng về nơi đây bay tới. Bạch Tiên Tung đưa tay tiếp lấy bay tới hạt giấy. Một giây sau, hạt giấy mở khép mở, lại truyền ra thanh thúy thiếu nữ tiếng nói. "Cha, là ta có chuyện muốn tìm ngươi." Thấy vậy, Bạch Tiên Tung khỏe miệng không tự giác hiện lên một nụ cười. Nha đầu này hắn cấp tốc hướng nội đường đệ tử giao phó vài câu, thân hình đột nhiên rút lên, hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt liền đã đến một tòa xưa cũ viện lạc phía trước. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Trong nội viện, Bạch Đồng Đồng duyên dáng yêu kiều, tiến tính đứng tại một bên. "Nữ Nhi ngoan, ngươi kêu ta tới?" Bạch Tiên Tung vừa mở miệng. Một cái làm cái gì còn chưa nói ra miệng, đột nhiên, một cái trắng nõn mà bàn tay thon dài, lặng yên không một tiếng động đặt tại vai phải của hắn phía trên. "Ân." Bạch Tiên Tung sắc mặt đột biến, nội tâm kinh hãi. Lấy tu vi của hắn, lại không phát hiện chút nào đã có người ẩn nấp ở đây. Trong chốc lát, hắn phản ứng lại, quanh thân chân nguyên sôi trào mãnh liệt, quay người liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, một giây sau, bàn tay kia đột nhiên phát lực, như một tòa nguy nga đại sơn ầm vang đè xuống, lực lượng cường đại để cho hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vung lên một chút bụi đất. Mặt đất gạch xanh đứng thanh mà nước. Giống mạng nhện vết dạn dọc theo Bạch Tiên Tung đầu gối cùng mặt đất nơi tiếp xúc hướng về bốn phía lan tràn ra. Hắn cổ họng càng là ngọt ngọt, kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Người hắn quay đầu nhìn về phía người trước mắt, chỉ là cùng đối phương ánh mắt va chạm trong mấy mắt, cả người song đồng đột nhiên trở nên trống rỗng, thần sắc cũng lâm vào ngốc trệ. Thấy vậy, Hồ Kỳ giơ lên ngón tay điểm tại Bạch Tiên Tung mi tâm, một đạo sợi tơ trong nháy mắt tiến nhập Bạch Tiên Tung đầu người bên trong. Cái này Bạch Tiên Tung bản thân mặc dù là một vị thực lực đạt đến ngưng nguyên cảnh tứ trọng tu sĩ, cũng không tính yếu. Đáng tiếc, đối mặt Hồ Kỳ căn bản không phải đối thủ. Đừng nhìn Hồ Kỳ bản thân trước mắt chỉ có ngưng nguyên cảnh nhị trọng, có thể nghĩ muốn đối phó loại tầng thứ này đối thủ, căn bản muốn không phí chút sức lực. Không đề cập tới thiên phú cùng thần thông gia trì, vẻn vẹn là theo thời gian đưa đẩy. Bởi vì Thái Vũ Hàm Xà huyết mạch khôi phục, bắt đầu không ngừng tăng trưởng thể phách sức mạnh, đều đủ để cho hắn một quyền đem hắn oanh sát. Nếu như không phải là vì lưu lại đối phương thu hoạch đầy đủ tin tức, căn bản không cần phiền phức như vậy. Đương nhiên, Hồ Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt như chim cắt, nhìn về phía chân trời. Ở trong cảm giác, có hai đạo ngưng nguyên cảnh tu sĩ khí tức đang nhanh chóng hướng về nơi đây tới gần. Phát hiện điểm ấy, Hồ Kỳ nhíu mày. Tại động thủ thời điểm, hắn đã vận dụng vận mẹo chi quang bao phủ bốn phía. Theo lý thuyết vừa rồi ngắn ngủi giao thủ tạo thành nhỏ bé ba động căn bản không có khả năng sẽ bị phát hiện mới là. "Chủ nhân, là ta vừa mới kích phát tử mẫu ngọc phù." Lúc này, bị ký sinh Bạch Thiên Tung phát giác được Hồ Kỳ trong mắt nghi hoặc, chủ động mở miệng giải thích. Đang khi nói chuyện, hắn xoay chuyển bàn tay, chỉ thấy một khối dạng nước toàn bộ khối ngọc phù yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay. Chương 388 Thanh Dương đạo nhân 3 chương 388, Thanh Dương đạo nhân 3 tử mẫu ngọc phù. Tên như ý nghĩa, chỉ cần một phe vỡ vụn, chấp trưởng khắc ngọc phù người liền có thể lập tức biết được không đúng. Hơn nữa sử dụng cực kỳ đơn giản, mịn mờ, chỉ cần nhất niệm liền có thể kích phát. Ngọc phù này là linh khí phong hà trưởng lão luyện, hết thể có hai tử nhất mẫu, phía trước ta cùng hai vị khác lẫn nhau trưởng lão ước định, nếu gặp phải tính mệnh du quan nguy hiểm, liền kích phát ngọc phù này. Bạch Tiên Tung giải thích nói. Hồ Kỳ thần sắc đờ đẫn. Quả nhiên, hắn đối với tại thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít, vẫn còn có loại vật này. Ngưng nguyên tu sĩ tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là mấy hơi ở giữa, hai thân ảnh liền đã tới ngộ ảnh phong bầu trời. Bất quá, bởi vì một chút riêng tư vấn đề, tại Thanh Dương Tông tất cả ngọn núi phía trên đều bị đặc biệt trận pháp cấm chế nghiêm mật thủ hộ. Những cấm chế này tựa như vô hình hàng rào, đem sơn phong cùng ngăn cách ngoại giới ra. Nếu không có chủ nhân cho phép, liền xem như ngưng nguyên cảnh tu sĩ nhất thời nửa khắc cũng vào không được. Hơn nữa, Thanh Dương Tông đệ tử hành động phạm vi có rõ ràng mà tỉ mỉ phân chia, mà lệnh bài thân phận nhưng là bọn hắn qua lại các nơi mấu chốt chứng tử. Bất quá, giống đại vị tại chân núi truyền pháp đường loại này cơ sở nhất thiết trí, là hướng tất cả Thanh Dương Tông đệ tử khai phóng, đến tại còn nghĩ hướng về phía trước mà đi, thì cần muốn địa vị khá cao quyền hạn mới được. Ngay tại hai người chuẩn bị cưỡng ép phá tan cấm chế, tiến vào ngộ ảnh phong lúc, nguyên bản cấm chế đột nhiên mở ra một đạo thông đạo. Bạch Tiên Tung thân ảnh từ trong bay lên. "Bạch trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta thế nhưng là từ bỏ một thanh đang tại luyện chế trung phẩm pháp khí, hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích." Mắt thấy một màn này, phía bên phải một vị người khoác hỏa hồng trường bào, dáng người mập lùn lão giả, ánh mắt của hắn tại Bạch Tiên Tung thân bên trên qua lại đánh giá một vòng, xác nhận người trước mắt thật là Bạch Tiên Tung sau, mới nhíu mày, ngữ khí có chút không vui mở miệng. Người này chính là Thanh Dương Tông tứ đại trưởng lão một trong, Linh Khí Phong trưởng lão, Hà Lực Lúc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương xảy ra sự tình, không nghĩ tới vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia bóp nát tử mẫu ngọc phù làm gì? Một người khác mặc dù không có nói cái gì, nhưng sắc mặt lại rõ ràng cũng có coi. Hà trưởng lão, Tống trưởng lão, các ngươi đã tới buổi vặn, ta có một cái chuyện quan trọng cần cáo chi các ngươi. Bạch Thiên Tung thần sắc nghiêm túc, chia tay ra, ra hiệu hai người cùng chính mình cùng một chỗ. Thấy vậy, hai người nhíu nhíu mày, liếc nhau, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều. Nơi đây thân ở Thanh Dương Tông bên trong bộ, có pháp trận thủ hộ, tăng thêm Bạch Thiên Tung người này, bọn hắn cũng ở chung thời gian không ngắn, chừng mấy trăm năm, đối với tại hắn tính khí cũng rất hiểu. Đối phương thần sắc như vậy, chỉ sợ là thật sự có đại sự. Bởi vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi theo Bạch Thiên Tung hạ xuống thân thể, hướng về cái kia trong đình viện. Nửa ngày, lớn mật, ngươi là người phương nào? Bạch Thiên Tung, ngươi vậy mà hai đạo ngưng nguyên cảnh nhỏ bé ba động, nương theo hét to âm thanh ở trong viện khuyết tán ra. Chỉ có điều tại đến tường viện thời điểm, lại giống như là gặp được cái gì che chắn, tiêu diệt tại vô hình, căn bản không có truyền đi một tơ một hào. Hồ Kỳ nhìn xem quỷ dưới đất hai vị trưởng lão, thần sắc bình tĩnh thu về bàn tay. Bởi vì Bạch Thiên Tung ở một bên phối hợp, tăng thêm Hồ Kỳ trực tiếp ra tay toàn lực, hai vị này trực tiếp bị tóm xuống dưới, chồng lên thiên sợi, bị Hồ Kỳ điều khiển. Sau đó, đi qua để ra nghi vấn, để cho Hồ Kỳ biết được. Thanh Dương Tông tông chủ cùng một vị trưởng lão khác được mời, tiến đến Tam Đại Tiên môn Thái Thanh cung làm khách, bây giờ còn chưa về tới. Bởi vậy, bây giờ bên trong Thanh Dương Tông này, chỉ còn lại ba vị này trưởng lão cùng với một vị bế tử quan thái thượng trưởng lão. Nửa tháng sau, Nô Ảnh Phong cao nhất trong một tòa lầu cát, Hồ Kỳ dựa vào trên ghế, để quyển sách trên tay xuống. Thì ra là thế, luyện khí, trận pháp, luyện đan nhất đạo, mặc dù nhìn như khác biệt, nhưng nói trắng ra là cũng là trăm sông đổ về một biển, là đối với tại phủ văn khác biệt ứng dụng chi pháp. Mắt hắn lộ ra suy tư. Những này thiên hạ tới, hắn tra duyệt Thanh Dương Tông bên trong một ít thư tịch tư liệu, để cho Hồ Kỳ đối với tại giới này siêu phàm thể hệ càng hiểu hơn. Tại trên con đường tu tiên, bế quan khổ tu, tinh tiến cảnh giới cố nhiên là quan trọng nhất, nhưng mà trong đó đan, trận, khí cái này tu tiên ba kỹ cũng có địa vị vô cùng quan trọng, là tu tiên giả tuyệt đối không thể coi nhẹ chỗ mấu chốt. Được xưng tu tiên ba kỹ, phía trước cái kia mặt dỗ lao đạo sử dụng phụ lục chính là thuộc tại là trận pháp một loại chi nhánh. Cái này tu tiên ba kỹ mặc dù không giống nhau, có thể nói đến cùng cũng là đối với tại phù văn một loại ứng dụng phương thức. Lấy luyện khí làm thí dụ, tại luyện chế binh khí quá trình bên trong, tài liệu bản thân cường độ cũng không phải là mấu chốt nhất nhân tố. Chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng, là bên trên có thể khắc họa bao nhiêu đạo từ phù văn tạo thành cấm chế. Cấm chế khắc họa phải càng nhiều, luyện chế được binh khí tự nhiên cũng liền càng mạnh hơn. Căn cứ uy lực khác biệt, từ thấp đến cao có thể chia làm pháp khí cùng pháp bảo hai cái loại lớn. Mỗi một loại lại riêng phần mình phân chia tỉ mỉ là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba đẳng cấp. Nói như vậy, chỉ có đạt đến anh biến cấp độ tu sĩ mới có năng lực điều khiển pháp bảo. Mà luyện đan cùng trận pháp nhất đạo cũng tuần hoàn theo tương tự quy luật, đồng dạng có riêng phần mình tinh diệu chỗ cùng nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Có thể nói, thông hiểu phù văn là học tập cái này tu tiên ba kỹ cơ sở. Mặc kệ là luyện khí sử dụng cấm chế, vẫn là trận pháp nhất đạo linh lực mạch kín, cùng với loại bỏ đan dược tạp chất, trung hòa sức thuốc linh văn thiên lọc, đều là do phù văn bản thân thông qua khác biệt sắp xếp tổ hợp diễn sinh mà thành. Đến tại phù văn này nơi phát ra là cái gì? Thanh Dương Tông sách trong ghi chép nhưng lại không có kỹ càng ghi chép. Duy nhất có thể lấy khẳng định là phù văn tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời. Đối với tại tu sĩ của giới này mà nói, phù văn tồn tại liền cùng mặt trời lên mặt trăng lặn một dạng như vậy bình thường. Phù văn sao Hồ Kỳ ánh mắt chớp động. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác những phù văn này cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ bởi vì tin tức thiếu hụt, hắn căn bản không có cách nào thu được trong đó manh mối, chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này đè xuống. Trừ cái đó ra, chính là trong cơ thể của tu sĩ linh căn vấn đề. Hắn cũng đã nhận được đáp án. Linh căn, nói đúng ra, là một loại đặc thù nhân thể khí quan. Người chỗ vị trí, đồng dạng tại phần bụng đan điền. Hắn có thể xem là tu sĩ dùng để thu nạp linh khí cầu đối. Có thể tại một định trên trình độ, tăng trưởng linh hồn lực, tăng cường cảm giác, bắt giữ linh khí nhập thể. Hơn nữa linh căn loại vật này cũng có thể nhân tạo. Có một loại tên là sinh linh đan đan dược sau khi uống, nhưng tại thể nội lớn lên ra linh căn. Chỉ có điều, luyện chế thuốc này tài liệu rất chân quý. Người bình thường cùng tán tu căn bản dùng không nổi. Hơn nữa, cái này đan dược phẩm giai cũng không thấp, bình thường luyện đan sư căn bản luyện chế không ra. Chỉ có những cái kia có đỉnh tiêm tu tiên tông môn ủng hộ luyện đan tông sư mới có thể luyện ra cái này đan dược. Cho nên, đối với tại người bình thường cùng phổ thông tu sĩ mà nói, không có linh căn, không cách nào tu hành lời này cũng đúng. Chỉ có thể nói, vô luận là ở đâu cái thế giới, giai cấp chênh lệch đều tồn tại. Lắc đầu, Hồ Kỳ đứng dậy, tiến vào một bên một gian bên trong mật thất. Tu tiên tông môn thiết lập, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải xây dựng ở trên linh mạch. Thanh Dương Tông tự nhiên cũng là như thế. Bây giờ, hắn ngồi xếp bằng ở trong mật thất, tay kết pháp quyết. Một giây sau, phía dưới từ ngọc thạch lát thành mà thành trên mặt đất, từng nét đùa chú đường cong sáng lên, sau đó hướng về bốn phía lan tràn ra. Mặc dù hắn mới tiếp xúc trận pháp không bao lâu, nhưng là bởi vì phù văn linh trùng tồn tại, để cho hắn đối với tại phù văn hiểu rõ rất thấu triệt, loại cảm giác này giống như là một cái học xong tất cả từ đơn tiếng Anh người, lại đi nếm thử cùng người giao lưu, mặc dù sẽ bởi vì thi thái, giọng điệu, từ câu trở, không nhất định rất thông thạo, nhưng mà muốn học tập, so với người khác tự nhiên chắc chắn nhanh nhiều. Trận pháp chính là đạo lý này. Mặc dù hắn không hiểu nhiều linh lực trong đó mạch kín tạo dựng, nhưng khởi động một chút trận pháp lại cũng không phải là vấn đề gì. Bây giờ, nương theo đạo này trung phẩm tụ linh trận pháp khởi động, lập tức bốn phía thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tụ đến, vốn là thân ở linh mạch tiết điểm phía trên linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Hơn nữa, tại Hồ Kỳ bản thân thôn linh tiên phú gia trì, càng lại như là hóa thành thực chất sương mù bao phủ lại Hồ Kỳ quanh thân. Tinh hồng, Hồ Kỳ kêu gọi một tiếng, nhất đạo hơi mở huyết sắc mặt ngoài ở trước mắt sương mù phía trên bày ra. Ánh mắt của hắn rơi vào trong đó kỹ năng một cột. Kỹ năng: Thanh Huyền Diệu Đan Pháp, tầng 2, bản mệnh thuật pháp, Huyền Âm Trọng Thủy trận pháp chân giải, nhập môn, Đan Kinh chân truyền, nhập môn, Khí Luyện Bảo Lục, nhập môn, sửa chữa giá trị 320, 51. Hồ Kỳ không có nhìn về phía Thanh Huyền Diệu Đan Pháp, mà là ánh mắt nhìn về phía dưới trận pháp chân giải, Đan Kinh chân truyền, Khí Luyện Bảo Lục ba đạo kỹ năng phía trên. Ba cái này chính là xuất từ Thương Châu giới một cái tên là Vũ Sơn lão tổ tu sĩ sáng tạo. Người này tư chất bình thường, linh căn cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến hạ đẳng. Bực này tư chất, nếu không có gì ngoài ý muốn, tối đa chỉ có thể dừng bước tại luyện khí cảnh. Nhưng người này tại tu tiên ba kỹ bên trong tiên phú có thể xưng yêu nghiệt. Xem xét liền sẽ, một chút liền tinh. Thông qua cho người ta luyện chế đan dược, phù lục, tích lũy đại lượng tài nguyên. Một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng vậy mà trực tiếp đột phá anh biến chi cảnh. Đáng tiếc, mặc hắn lại như thế nào yêu nghiệt, vận đạo trung quy không được. Công pháp tu hành không trọn vẹn, không cách nào đột phá. Hơn nữa còn sót lại thọ nguyên cũng không đủ trèo chống hắn trùng tu. Hắn liền đem thể xác tinh thần toàn bộ nhào vào tu tiên ba kỹ phía trên. Càng là tại lúc tuổi già, thọ nguyên gần tới thời điểm, biên sách ra cái này và quyển bí tịch. Về sau, lại đi qua vô số về sau người bổ sung, hoàn thiện, mới thành bây giờ cái này ba quyển. Cái này ba quyển nội dung thâm ảo khó hiểu, hoàn toàn có thể nhìn làm là dung hợp giới này khí, đan, trận ba kỹ tổng cương. Chỉ cần đem hắn tùy ý một môn học được quan thông, liền có thể được xưng là đại sư. Bởi vậy, cái này cũng có thể nói là trừ bỏ phù văn bên ngoài, giới này tu sĩ học tập bảy trận, luyện đan, luyện khí phải học tri thức. Tinh hồng, sửa chữa để thăng trận pháp chân giải, đan kinh chân tuyên, khí luyện bảo lục đến viên mãn. Hồ Kỳ ý niệm hơi động, tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đại biểu ba môn kỹ năng chữ viết hơi hơi bặm mẻo, chỉ là kéo dài một cái hô hấp, liền lại độ rõ ràng. Trận pháp chân giải, viên mãn, đan kinh chân tuyên, viên mãn, khí luyện bảo lục, viên mãn, sửa chữa giá trị 305, 51, cùng trong lúc nhất thời. Đại lượng có liên quan tại bố trí trận pháp, luyện đan luyện khí trong tri thức cho một mạch hiện lên tại trong đầu của hắn, cấp tốc bị hắn hấp thu, tiêu hóa. Trong chớp nhoáng này, hắn nguyên bản một chút đối với tại đan, khí, trận rất nhiều nghi vấn cũng tại trong nháy mắt bị giải đáp. Thì ra là thế, xem ra như vậy, đạo này tụ linh pháp trận, trong đó một chút linh lực mạch kín còn cần phải chờ hoàn thiện, khó trách chỉ có trung phẩm. Hồ Kỳ nhìn mình phía dưới tụ linh pháp trận, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến hiểu rõ trong đó một chút tỉ vết. Bất quá, nhìn ra là có thể nhìn ra, nhưng để cho Hồ Kỳ bố trí một cái thượng phẩm tụ linh trận cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Này đối tại trận pháp nhất đạo yêu cầu cũng không thấp. Lấy hắn bây giờ năng lực, có thể bố trí một cái trung phẩm tụ linh trận cũng gần như là cực hạn. Muốn để thăng trận pháp nhất đạo năng lực, trừ phi là đi qua đại lượng thời gian tích lũy, hoặc thu hoạch khác sở trường này phương diện sách, đem hắn nhập môn sau, sửa chữa để thăng mới có thể làm đến. Khắc đan, khí hai đạo cũng là như thế. Bất quá, liền trước mắt mà nói, loại trình độ này đối với tại Hồ Kỳ cũng là miễn cưỡng đủ. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt ngoài. Có lẽ là bởi vì ba môn kỹ năng chỉ có thể coi là tri thức phương diện kỹ năng, đối với tại thực lực phương diện không có bất kỳ cái gì để thăng. Bởi vậy, đem ba môn kỹ năng tăng lên tới viên mãn, vẹn vẹn tiêu hao 15 điểm sửa chữa giá trị. Đổi qua đổi lại, mỗi môn 5 điểm. Bởi vậy, mặt ngoài còn thừa lại hơn 300. Nghĩ tới đây, tầm mắt hắn rơi vào trong đó một cột. Tinh hồng, cho ta sửa chữa để thăng Thanh Huyền Diệu Đan Pháp. Ông. Sau một khắc, thể nội viên kia thanh sắc yêu đan hơi hơi rung động. Nguyên bản quanh thân cái kia giống như nồng vụ một dạng đại lượng linh khí từ bốn phía tràn vào thể nội. Nguyên bản yêu đan thể tích lại độ biến lớn một phần, bên trên lần nữa sáng lên một vòng đan văn. Hai vòng, ba vòng. Đợi cho triệt để ngừng thời điểm, yêu đan phía trên đường vân theo nguyên bản hai đạo biến thành năm đạo. Cùng chi đồng lúc, liên mặt cũng đống nhiên đã biến thành. Kỹ năng: Thanh Huyền Diệu Đan Pháp, tầng 5, bản mệnh thuật pháp, Huyền Âm Trọng Thủy sửa chữa giá trị 5, 51, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi. Hán tu vi liền theo nguyên bản ngưng nguyên nhị trọng, tăng lên tới ngưng nguyên ngũ trọng. Đặt ở phổ thông ngưng nguyên cảnh tu sĩ trên thân, coi như tư chất cho dù tốt, ít nhất cũng là cần mấy năm khổ công. Đáng tiếc, vẫn là quá chậm. Hồ Kỳ tự nói một câu. Lời này nếu là rơi vào tu sĩ khác thậm chí yêu tộc trong hai, có lẽ có thể đem Hồ Kỳ mang chết. Không đủ 3 tháng thời gian, từ luyện khí nhập môn trực tiếp đạt đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, ngươi lại còn ghét bỏ chậm. Bất quá, này đối tại Hồ Kỳ tới nói, đúng là như thế. Hắn loại tình huống này, chờ tại là tại trung tu. Hơn nữa kéo dài mấy lần, tự nhiên để cho hắn có chút dính nhau. Hơn nữa, hắn đi tới giới này mục đích, cũng không phải là trùng tu ngưng kết linh trùng, mà là tại tăng cao thực lực đồng thời, lợi dụng dị biến sau thôn linh thiên phú nhanh chóng tích lũy bản chất. Bởi vậy, thời gian dài chờ tại một chỗ, cũng không phải hắn muốn thấy được. Xem ra, hay là muốn đi gặp một lần vị kia. Hồ Kỳ đứng dậy bước ra một bước, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thanh Dương Tông anh biến kỳ công pháp, Bạch Thiên Tông mấy vị trưởng lão cũng không biết, căn cứ vào lấy được tin tức, có khả năng nhất biết được chính là vị tông chủ kia. Đáng tiếc đối phương tại Thái Thanh Cung làm khách, không biết lúc nào mới có thể trở về. Hồ Kỳ cũng lười lại tiếp tục tại đây đợi, lãng phí thời gian. Cùng như này, chẳng bằng trực tiếp tìm vị kia thái thượng trưởng lão. Tại trong thông qua đối với ba vị trưởng lão kia hỏi thăm, hắn thu được một chút có liên quan vị này thái thượng trưởng lão tình báo trọng yếu. Tại trong Thanh Dương Tông năm tòa chủ phòng, Thiên Cực phong độ cao nhất, giống như một thanh kiếm sắc cắm ở bên trên đại địa, đặt tên Thiên Cực, có bầu trời chỗ cao nhất, cực hạn chi ý cũng là Thanh Dương Tông tông chủ một mạch sở tại chi địa. Bây giờ, tại Thiên Cực phong lòng đất cái kia thâm bất khả chắc chỗ, có một phe không gian thật lớn. Bốn phía dũng động nóng bỏng dung nham, phản phất từng cái vạn bèo hỏa xạ, tùy ý lan lột, thỉnh thoảng có chói mắt hỏa tinh như là cỗ sao trổi bắn tung tóe mà ra, chiếu sáng mảnh này lờ mờ khu vực. Mượn nhờ ánh lửa, có thể nhìn thấy, tại không gian này dung nham nơi trung tâm nhất, đứng sừng sững lấy một cây cường tráng thạch trụ. Thạch trụ phía trên, một cái mặc áo xanh thân ảnh ngồi xếp bằng. Đó là một cái dung mạo thanh tú, đi búi tóc thiếu niên người. Hắn ngồi ở chỗ đó, lộ ra một cỗ khí thế xuất trận. Ở sau lưng của hắn, có một đỏ một xanh hai thanh trường kiếm giao nhau gánh vác. Đương nhiên, dường như là phát giác cái gì, nguyên bản không nhúc nhích thiếu niên đột nhiên mở mắt. Chương 389, Thanh Dương đạo nhân 4 chương 389, Thanh Dương đạo nhân 4 trong chốc lát. Phản phất có một tia chớp xẹt qua, đem nguyên bản có chút mở tối không gian chiếu giống như ban ngày. Tại chỗ, thiếu niên hai mắt cùng người bình thường loại kia hắc bạch phân minh ánh mắt khác biệt. Trong đó tựa như bị kín một tầng nồng đậm cho hế giống như một cái đầm không gợn sóng chút nào từ thủy. Hơn nữa, làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là, thiếu niên này vốn nên là chiều khí phồn thịnh niên kỷ, vừa vặn bên trên lại không có mảy may thuộc tại người thiếu niên sức sống. Thay vào đó là một cỗ tử khí nồng nặc, phản phất là nửa chân đạp đến tiến quan tài lão giả. Bây giờ, hắn quay đầu nhìn về phía một bên. Chỉ thấy, chỗ này phong bế trong không gian. Một bên nham tương bầu trời, vậy mà chẳng biết lúc nào nhiều một đạo thanh niên áo trắng. Thanh niên đứng lơ lửng trên không, cũng đang nhìn về phía chính mình. Người thiếu niên mở miệng, trong cổ lăn ra cắt đá ma sát một dạng âm thanh khàn khàn tuyến. Là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Âm thanh giản mua, mang theo một chút trì độn, phản phất là rất lâu không có mở miệng nói chuyện đồng dạng. Ngươi chính là Thanh Dương đạo nhân. Hồ Kỳ thần sắc bình tĩnh. Giao ra anh biến kỳ pháp môn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, thực sự là thú vị. Chỉ là một cái ngưng nguyên cảnh sâu kiến, cũng dám cùng lão phu nói chuyện như vậy, thực sự là không biết sống chết. Mặc dù không biết ngươi là thế nào tiến vào, nhưng ngươi vẫn là lưu lại cho ta a. Người thiếu niên cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, không thấy hắn có bất kỳ động tác dư thừa. Nguyên bản sau lưng cái kia một thanh hồng kiếm rung động, chợt hóa thành một vòng hồng quang bay ra, một kiếm chém về phía Hồ Kỳ chỗ. Tốc độ cực nhanh, xé rách không gian. Cơ hồ là chớp mắt đã tới. Ngoảnh. Nhưng mà, một giây sau, Hồ Kỳ cũng không có bất kỳ động tác né tránh, chỉ là đưa tay trực tiếp cầm lưỡi kiếm. Thấy cảnh này, người thiếu niên, cũng chính là Thanh Dương đạo nhân trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Mặc dù hắn một kích này không hề sử dụng toàn lực, thậm chí có thể nói chỉ dùng 3 phần không tới sức mạnh, nhưng cũng không phải một cái chỉ là ngưng đan cảnh tồn tại có thể đối kháng. Luyện thể chi pháp sao? Là Thiên Quân Tông, vẫn là luyện thân cốc? Không đúng, liền xem như hai cái này tông môn luyện thể tu sĩ, cũng không cách nào đem thể phách rèn luyện tới mức này. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Hồ Kỳ không có chút nào thương thế bàn tay, lập tức tới một tia hứng thú. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên, mà cái kia một thanh bị Hồ Kỳ nắm trong tay trường kiếm màu đỏ cũng chợt tán loạn ra, hóa thành lưu hình, một lần nữa ở sau lưng của hắn ngưng kết. Lúc này, Hồ Kỳ manh liệt nhiên từng bước đi ra, chợt biến mất ở tại chỗ. Đợi cho xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vượt qua gần 100 mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Dương đạo nhân trước mặt. Một quyền hướng về mặt của hắn đánh tới, không có bất kỳ cái gì dư thừa sức tưởng tượng thuật pháp, có vẻn vẹn chỉ là đơn thuần man lực. Bang! Sau lưng song kiếm hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp nên hướng Hồ Kỳ. Thanh Dương đạo nhân mặc dù ngoài miệng không đem để trong mắt, nhưng trên thực tế cũng phát hiện Hồ Kỳ quá dị. Có thể tu hành đến anh biến cảnh đại tu sĩ, tự nhiên không có một cái nào là kẻ ngu. Lập tức, không dám lưu lực, trực tiếp ra tay toàn lực. Ầm ầm. Trong tích tắc, một vòng không khí để ép sinh ra nổ tung gợn sóng tại chỗ nổ tung. Dưới chân thạch trụ sụp đổ, hóa thành khối vụn rơi vào phía dưới trong nham tương. Bắn tung tóe lên từng đạo hỏa tinh. Hai người thân ảnh không đoạn giao tay va chạm. Ven đường qua, vô luận là nham tương, vẫn là vách đá, toàn bộ hóa thành một biển, tiêu tan ra. Cùng nay đồng thời, ngoại giới, bây giờ chính vào sáng sớm, ánh sáng của bầu trời dần sáng. Mịt mù sương mù du động tại sườn núi chỗ. Thanh Dương Tông, Vũ Phong bên trong sơn lâm, lầu các đất trống bên cạnh. Từng bóng người hoặc là đánh quyền luyện công, hoặc là ngồi xếp bằng tổ nạn. Thỉnh thoảng có linh hạt tại khe núi bay múa, góp thành một bộ tiên sơn chi cảnh. Sáng sớm dương khí lên cao, cũng là linh khí tinh khiết nhất rồi rào lúc. Cơ thể sinh lý cơ năng cũng bắt đầu hoạt động mạnh, luyện khí sau thổ nạp có thể để nhân thể cùng tự nhiên tiết tấu đồng bộ, tốt hơn phù hợp thiên địa quy luật vận hành, xúc tiến tu luyện. Lúc này luyện khí tu luyện, không thể nghi ngờ là làm ít công to. Bởi vậy, khoảng thời gian này, vô luận là ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, như không chuyện quan trọng, đều biết tiến hành thổ nạp tu hành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi rung động dữ dội cảm giác truyền đến, đất rung núi chuyển. Thấy vậy, những đệ tử này vội vàng dừng động tất lại. Tu vi đầy đủ đệ tử trực tiếp ngự kiếm đi tới giữa không trung. Tu vi chưa đủ nhưng là từng cái thân ảnh lướt dọc, đi tới gần nhất lầu cát hoặc trên những cây. Từng cái thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem không ngừng rung động sân phòng, không biết chuyện gì xảy ra. Không gian dưới đất bên trong. Vâng. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ ở trong đó không ngừng va chạm, giao thủ. Hồ Kỳ nhất quyền nhất ước, đều cuốn lấy kinh khủng kình lực chấn động. Xông tới mặt cái kia phong duệ vô song kiếm khí, đụng vào trong nháy mắt, liền không ngừng tán loạn ra. Thấy cảnh này, Thanh Dương đạo nhân trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng ngạc nhiên. Không rõ ra hỏa này đến cùng là cái gì quái vật. Loại lực lượng kinh khủng này cùng thể phách, đơn giản không phải người. Hắn hai thanh trường kiếm, thế nhưng là hai thanh pháp bảo, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng uy năng cũng viễn siêu phổ thông pháp khí. Nhưng toàn lực thôi động phía dưới, chém vào trên người đối phương, thậm chí ngay cả một đạo bạch ngấn cũng không cách nào lưu lại. Đôm đốt một tiếng vang dọn. Đúng lúc này, lôi quang chói mắt giống như ngân xà tại Hồ Kỳ bên ngoài thân điên cuồng bắn tung tóe ra. Sáng ngời đích lôi mang đem Thanh Dương đạo nhân cái kia có chút ngưng trệ khuôn mặt chiếu rõ ràng rành mạch. Vô số đạo nổ ầm lôi đỉnh tựa như răng khắp nơi lời lớn, ở phía này trong không gian trong nháy mắt xen lẫn quấn quanh, đem bốn phía ánh chiếu lên sáng như ban ngày. Bây giờ phảng phất hóa thành lôi đỉnh luyện ngục. Một nắm đấm cuốn lấy nồng đậm lôi tương đè xuống đầu. Nương theo kêu đau một tiếng xuyên thấu lôi âm quần quần truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh giống như một vòng nhanh chóng thanh sắc dây nhỏ, bị lực lượng cường đại hung hăng ném ra ngoài, hướng về một bên vách đá bắn nhanh mà đi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thân ảnh trọng trọng đâm vào trên vách đá. Chỉ một thoáng, cho bụi tràn ngập. Cái kia nhìn như cứng rắn vô cùng vách đá, tại này cổ lực trùng kích phía dưới, lại như đậu hũ giống như yếu ớt, trong nháy mắt lom xuống một cái cực lớn hình bầu dục. Lượng quanh cho bụi chịu này xung kích, hướng về hai bên phi tốc tán loạn. Chỉ thấy Thanh Dương đạo nhân tóc hai bù xù, toàn thân cháy đen, chật vật khảm nạm khắp nơi vị trí trung tâm nhất. Bên ngoài thân thỉnh thoảng còn có từng sợi lôi quang lấp lóe. Trên người hắn khí tức trong nháy mắt hề và tiếp. Quanh thân quanh quần tử khí càng nồng đậm, phản phất tại dưới một kích này, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Hoa lạc. Hắn tử trong thẳng lên một chút thân thể, mang theo một mảnh đá vụn. Nguyên bản một mực không hề bận tâm thần sắc, bây giờ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là khó che giấu sợ hãi. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Hồ Kỳ chỗ. Ngươi đến tột cùng là người nào, vì cái gì có thể trưởng khống lôi kiếp chi lực? Đang khi nói chuyện, hắn bên ngoài thân thậm chí xuất hiện từng khối lớn nhỏ không đều màu xanh đen bạc khối, đó là thuộc tại thi thể mới có thi ban. Không nghĩ tới, ngươi so ta tưởng tượng còn yếu. Hồ Kỳ lắc đầu. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương thế, chỉ có trên thân từ phía trước lộ sắc biến thành bạch bào phía trên xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết cắt. Đối với tại trước mắt loại tình huống này, hắn tựa hồ sớm đã có đoán trước. Căn cứ vào hắn lấy được tin tức, vị này Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lão Thanh Dương đạo nhân, tại đột phá anh biến cảnh, gặp phải cường đại lôi kiếp, là mượn trận pháp chi lực gia trì, mới miễn cưỡng vượt qua. Nhưng kể cả như thế, cũng gặp lôi kiếp trọng thương, thương thế trên người một mực chưa lành, càng là làm bị thương tự thân căn cơ, khiến cho tu vi một mực không cách nào tiến thêm. Mà Hồ Kỳ đánh bất ngờ, vận dụng thần thông vạn lôi sau đó, trực tiếp kích thích trên người hắn lôi kiếp lưu lại thương thế, để cho vị này nguyên bản là gần như dầu hết đèn tắt Thanh Dương đạo nhân trực tiếp lâm vào sắp chết trạng thái. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, ta có thể đem anh biến pháp môn nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Lúc này, Thanh Dương đạo nhân gian khổ thở dốc hai cái, lúc này mới lên tiếng nói. Đối với tại Hồ Kỳ xưng hô cũng là tự động sửa lại. Mọi người đều biết, tại cái này thương nguyên giới bên trong, nhìn như cảnh giới tu luyện là luyện khí, đạo cơ, ngưng đan, anh biến loại này, nhưng kỳ thực bằng không thì, chính xác tới nói, chỉ có bốn đại cảnh giới. Theo thứ tự là tiền bối, đạo hữu, tiểu hữu, sâu kiến. Tiền bối là chỉ tu vi so với chính mình cao, chính mình không đánh lại cường giả. Đạo hữu, cùng cấp độ tu sĩ, như không tất yếu, sẽ không lẫn nhau độc thủ. Tiểu hữu, thực lực so với mình thấp, nhưng mà có chỗ dựa. Sâu kiến, như kỳ danh, không có thực lực không có bối cảnh, tiện tay có thể lấy bóc chết. Cái này tự nhiên không có vấn đề, ta cũng không phải cái gì người hiếu sát, chỉ cần ngươi đem anh biến cảnh công pháp giao tại ta lập tức đi ngay. Hồ Kỳ mỉm cười nói, đang khi nói chuyện, dường như là để chứng minh thành ý của mình. Trên người hắn lôi quang thu liễm lại đi. Rất tốt, vật kia ngay tại ta trong ngực, ngươi có thể tự rước. Thanh Dương đạo nhân ho khan hai tiếng, trên mặt huyết sắc gần không. Nghe vậy, Hồ Kỳ nhấc chân đi tới Thanh Dương đạo nhân trước mặt, vừa mới chuẩn bị đưa tay. Một giây sau, một đạo thanh sắc quang mang từ Thanh Dương đạo nhân phần bụng hiện lên. Tia sáng bên trong là một bạn thai lớn nhỏ, làn da nhăn nheo, tràn ngập nhàn nhạt tử khí hài nhi. Hài nhi bộ dáng nhìn kỹ lại, vậy mà cùng cái này Thanh Dương đạo nhân có 5-6 phần tương tự. Xuất hiện trong mấy mắt, liền hướng về Hồ Kỳ lao đến. Hoàn mỹ như vậy nhục thân, quả thực là trời ban, cần phải là lao đạo vận đạo. Cái kia thanh sắc hài nhi trong mắt, nồng đậm tham lam tia sáng như muốn bắn ra. Nhìn xem gần trong gang tấc Hồ Kỳ, tựa hồ là đang đối đãi một bản mỹ thực. Còn không chờ nó chạm đến Hồ Kỳ, một đạo như vực sâu một dạng miệng lớn đột nhiên hiện, trong nháy mắt che đậy toàn bộ nó tầm mắt. A! Không một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết. Trong chớp mắt, miệng lớn biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ, duy còn lại Hồ Kỳ một người thân ảnh đứng lặng. Cái kia thanh sắc hài nhi tính cả Thanh Dương lão đạo nhục thân, tất cả đã không thấy tăm hơi. Thậm chí một bên nham thạch mặt ngoài đều bị lột thật dày một tầng, phản phất bị cái gì đáng sợ chi vật hung hăng gặm nuốt qua. Lộc cộc. Hồ Kỳ hầu kết nhấp nô, cảm thụ được trong bụng rẽ rủa dần dần hơi thở, hắn thần sắc bình tĩnh, đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm huyết thủy. Sửa chữa giá trị 299.12, quả nhiên, thực lực càng mạnh, có thể cung cấp bản chất cũng càng nhiều. Hồ Kỳ cảm giác thể nội tăng trưởng bản chất, liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Lúc này, tại trong đầu hắn nhiều hơn một cố khổng lồ trí nhớ xa lạ hình ảnh, chính là Thanh Dương đạo nhân gần ngàn năm ký ức. Không bao lâu, những ký ức này liền bị Hồ Kỳ triệt để tiêu hóa. Hồ Kỳ một cách tự nhiên cũng thu được đối phương anh biến cấp độ phương pháp tu hành. để cho Hồ Kỳ đối với tại Thương Châu giới chỉnh thể siêu phàm thể hệ có một cái rõ ràng mà cụ thể nhận thức. Thứ nhất tổng cộng chia làm 6 cái cấp độ: Luyện khí, đạo cơ, ngưng nguyên, anh biến, hóa thần, trích tiên. Một khi đến hóa thần đỉnh phong, liền có thể dẫn động tiên kiếp, chỉ cần vượt qua, liền có thể phá không phi thăng, tiến vào tiên đỉnh trong, trở thành trích tiên. Đến tại cái này trích tiên sau đó, có phải là hay không giới này điểm kết thúc, vẫn là có khác cảnh giới. Đây cũng không phải là Thanh Dương đạo nhân có thể biết được. Tiên đỉnh Hồ Kỳ trong miệng nói thầm hai chữ này, thần sắc bình tĩnh. Phi thăng tiên đỉnh là trên thế giới này tất cả tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất. Phổ thông tu sĩ đạt đến anh biến kỳ sau, tuổi thọ sẽ đột phá ngàn năm, mà hóa thần nhưng là 3000 năm. Canh giờ một tới, thọ nguyên khô cạn. Mặc cho ngươi lại mạnh, lại kinh tài tuyệt diễm, thân phận cỡ nào tôn quý, cũng đem hóa thành đất vàng tiêu tan tại thế gian này. Cho dù có duyên thọ đan dược hoặc thiên tài địa bảo có thể kéo dài một chút thọ nguyên, cũng là cực kỳ chân quý, có tiền mà không mua được. Hơn nữa, coi như có thể thu được, lại phục dụng loại thứ hai đồng dạng duyên thọ chi vật sau, cơ thể cũng biết sinh ra nhất định tính kháng dược. Dưới tình huống bình thường, 3 phần đồng dạng duyên thọ chi vật sau khi uống thì sẽ không lại có hiệu quả, mà muốn hoàn toàn giải quyết thọ nguyên vấn đề, phương pháp duy nhất chính là đột phá hóa thần chi cảnh, vượt qua tiên kiếp, trở thành trích tiên, tiến vào tiên đỉnh, mới có thể hưởng trường sinh. Chỉ có điều, đây chỉ là đối với tại nhân tộc mà nói như thế, bởi vì tiên đỉnh vốn là nhân tộc thiết lập, tu sĩ nhân tộc có thể phi thăng, nhưng mà yêu tộc lại không được. Đối với tại yêu tộc tới nói, tối cường cảnh giới chính là hóa thần, muốn đột phá thành tựu yêu tiên, tiến hành phi thăng, ở trong quá trình này liền sẽ bị cái kia tiên đỉnh bên trong tiên nhân ra tay đem hắn đập bỏ. Toàn bộ Thương Châu giới yêu tộc giống như là mục tràng chủ nuôi nốt sinh vật, một khi có muốn nhảy ra vòng, liền sẽ bị mục tràng chủ vô tình đánh về nguyên hình. Yêu tộc ở trong mắt tiên đỉnh, tác dụng duy nhất chính là hóa thành đủ loại luyện đan, luyện khí tài liệu, phụ trợ tu sĩ tăng cao thực lực, trở thành nhân tộc quân lương. Bất quá, dù vậy, muốn độ kiếp thành tiểu yêu tiên cũng sẽ không số ít. Mặc dù yêu tộc tu hành rất khó khăn, nhưng mà tại cái kia khổng lồ số lượng phía dưới, bình quân mỗi quá ngàn năm thời gian, liền sẽ có yêu tộc đạt đến bình cảnh. Bên trong những yêu tộc này, có thực lực một chút đạt đến hóa thần đỉnh phong yêu tộc sẽ cưỡng ép tán đi một chút tu vi, chỉ vì không đi độ kiếp, kéo dài hơi tàn tại thế. Mà trong đó còn có một số thì chọn đọ sức một đường sinh cơ kia. Căn cứ vào cái này Thanh Dương đạo nhân ký ức, Thái Trạch Hồ chính là như thế. Trong đó truyền thuyết cũng là thật sự. Bản thân chính là một đầu đạt đến hóa thần đỉnh phong kim long, chuẩn bị độ kiếp đột phá phi thăng. Kết quả được trời xanh phía trên tiên đỉnh ra tay đánh giết, hóa thành bây giờ cái này một mảnh Thái Trạch Hồ. Căn cứ vào hồ kỳ phía trước nhìn thấy, đến từ cái kia mệnh số lưới lớn tin tức, cái này Thái Trạch Hồ bên trong còn cất giấu một cái cực lớn cơ duyên. Bất quá, cơ duyên này còn chưa tới triệt để mở ra thời gian, ngược lại không gấp. Trong khoảng thời gian này, có thể dùng đến thăm dò một chút giới này, cùng với thu hoạch sửa chữa giá trị cùng bản chất. Ý niệm tới đây, bề mặt cơ thể hắn một hồi vặn mèo. Vậy mà hóa thành Thanh Dương đạo nhân bộ dáng. Tiếp đó chìa tay ra, đem rơi trên mặt đất hai thanh trường kiếm thu hút trong tay, bắt đầu thôi động yêu nguyên tiến hành luyện hóa. Bởi vì làm chủ nhân Thanh Dương đạo nhân đã chết, hai kiện pháp bảo kia tự nhiên cũng thành vật vô chủ. Tăng thêm trong trí nhớ luyện hóa thủ pháp, chỉ dùng phút chốc, hai thanh phẩm chất đạt đến hạ phẩm pháp bảo trường kiếm cũng đã bị Hồ Kỳ triệt để luyện hóa. Sau đó, hắn không có ở nơi đây dừng lại quá nhiều, bước ra một bước, chính là trực tiếp rời khỏi nơi đây. Chương 390, lịch kiếp người một. Chương 390, lịch kiếp người một ngoại giới. Thanh Dương Tông, trong nội ảnh phong, Hồ Kỳ thân ảnh hiện ra mà ra. Không bao lâu, có 4 đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hồ Kỳ trước mặt, chính là Thanh Dương Tông 3 vị trưởng lão cùng với Bạch Đồng Đồng. 4 người khi nhìn đến Hồ Kỳ bộ dáng sau đó, thần sắc khẽ giật mình. Bất quá tại cảm ứng được Hồ Kỳ khí tức trên thân sau, vẫn là quỷ trên mặt đất. "Chủ nhân, ngài muốn cái gì cũng ở đây." Đang khi nói chuyện, Bạch Thiên Tung từ trong ngực móc ra một cái màu xanh biết vòng tay. Hồ Kỳ đưa tay đem hắn thu hút trong tay, thần thức đảo qua, nhìn thấy trong đó đồ vật sau đó, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. "Đây là chữ vật vòng tay, là một loại thuộc tại Thương Châu giới vật phẩm đặc biệt, là từ một loại tên là Không Thông Thạch đặc thù thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Trong đó có một chỗ không gian, có thể dùng làm chữ vật chi dụng. Hơn nữa, trong đó chỗ này không gian, bởi vì bản thân tính đặc thù, có thể ức chế vi sinh vật lớn lên cùng sinh sôi, tránh đồ ăn bị vi khuẩn, nấm mốc chờ xâm thực. Liền xem như đồ ăn đặt ở trong đó 100.000 năm cũng sẽ không hư hỏng. Giống loại này chữa vật khí ngoại vật bày tỏ không giống nhau. Có dây chuyền, giới chỉ, vòng tay, châm, gài tóc các loại. Trong đó nhỏ thì mấy mét khối, lớn thì mấy chục, thậm chí trên 100 mét khối. Không gian càng lớn, phẩm chất tự nhiên thì cũng càng cao. Trước mắt cái này vòng tay chừng 100 mét khối lớn nhỏ không gian, rõ ràng phẩm chất cực cao. Bất quá, liền xem như đứng đầu nhất chữa vật pháp bảo, ở trong đó cũng chỉ có thể giả chết vật, không cách nào trang vật sống. Bây giờ, cái này vòng tay bên trong đó chất đầy đủ loại đan dược, cùng với một đống trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, công pháp sách cùng với đủ loại pháp khí. Phía trước, mấy người bởi vì Hồ Kỳ mệnh lệnh, cơ hồ vơ vét toàn bộ Thanh Dương Tông đồ tốt. Đến tại còn có một số phẩm chất hơi kém, nhưng là chứa không nổi. Hồ Kỳ liếc mắt nhìn mấy người, đưa tay chộp một cái. Một giây sau, 4 đạo trong suốt sợi tơ từ 4 người thể nội rút ra. Lần này, đi tới Thanh Dương Tông mục đích đã đạt tới. Quá trình rất thuận lợi. Điều này cũng làm cho hắn bây giờ tâm tình rất không tệ, 4 người này cùng hắn mà nói không oán không kỷ, dứt khoát liền thả. Làm xong đây hết thảy, Hồ Kỳ thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau đó, cả người hắn thân ảnh tại vạn bẹo chi quang bập bào, không có chịu đến mảy may ngăn cản, trực tiếp liền xuyên qua hộ sơn đại trận cách trở, đi tới ngoại giới. Nương theo Hồ Kỳ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắn lưng đeo lục sắc trường kiếm đột nhiên tự bay đi. Tại giữa không trung bên trong quang mang đại thịnh, thể tích trong nháy mắt bành trướng đến nguyên bản lớn gấp 3 tiểu, sau đó vững vàng rơi vào Hồ Kỳ trước người. Thấy vậy, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên thân kiếm. Lưỡi kiếm rung dậy. Sau đó, trường kiếm kéo lên Hồ Kỳ, tại sau lưng lôi kéo ra một vòng lục quang, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Bên Ngông Vân Hải bên trên, Hồ Kỳ chắp hai tay sau lưng, cuồng phong gào thét, lại thổi không động hắn một chút. Ở trung quanh hắn, có một tầng lực lượng vô hình che chắn ngăn trở phần lớn của phong, chỉ có thể cảm thấy một chút gió nhẹ quất vào mặt, làm cho góc áo sợi tóc hơi hơi cổ động. Dưới thân lục kiếm như điện, phi nhanh phía chân trời. Ánh mắt nhìn xuống dưới, bên trên đại địa, dãy núi giống như long, giang khắp nơi, rừng rậm rậm gì. Dòng suối như ngân mang ngũ lượng, lấp lóe sóng ánh sáng. Đồng ruộng sóng lúa kim hoàng, thôn trang xen vào nhau, khói bếp lượn lờ, tràn đầy khói lửa. Từng mảnh khác biệt cảnh sắc phi tốc lướt qua. Nhìn xem một màn này cảnh đẹp, Hồ Kỳ tâm tình cũng không khỏi tự chủ vui thích mấy phần. Ngự kiếm phi hành, cùng chính mình phi hành cảm giác vẫn là tồn tại một chút khác nhau. Thì như môi giới, ngự kiếm là ngự vật, tăng thêm thân là pháp bảo tính đặc thù, đối với tại ngự kiếm người sức mạnh tiêu hao càng nhỏ hơn, phi hành hiệu suất rất cao, tư thế rất đẹp trai. Bất quá cũng tồn tại một chút khuyết điểm. Thì như rẽ ngoặt, dừng, cùng người giao thủ không có chính mình phi hành như vậy thuận tiện. Hắn so ra mà nói, càng thêm thích hợp gấp rút lên đường. Hồ Kỳ tâm bên trong đánh giá như vậy lấy. Trong nội ảnh phong, trong đình viện, từ Hồ Kỳ rời đi, bốn người liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mãi đến thời gian nửa nén hương đi qua, giống như một điêu đứng nghiêm bốn người, cuối cùng tại có động tĩnh, thật giống như bị vô hình tay đột nhiên túm ra hỗn độn suy nghĩ, từ sững sờ đang ngẩn người chợt hoàn hồn. Trong mắt Bạch Đồng Đồng khôi phục tỉnh táo, nhìn đứng ở bên cạnh ba người. "Ân, cha, hai vị trưởng lão, các ngươi ở đây làm cái gì?" Bây giờ, không chỉ có là nàng, Bạch Thiên Tung ba người, trong đầu quan tại Hồ Kỳ ký ức hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Không rõ nhóm người mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Đang lúc này, nội ảnh phong bên ngoài chợt truyền đến một hồi ồn ào huyên náo thanh âm, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Liếc mắt nhìn nhau, mấy người đi ra khỏi nội ảnh phong. Chỗ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một đám đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Đơn giản hỏi thăm một phen sau, biết được vừa rồi động tĩnh, mấy người trên mặt trong nháy mắt hiện ra kinh nghi bất định chi sắc. Bọn hắn tất cả không phải kẻ ngu dốt, bén nhạy phát giác được trong đó không thích hợp. Cùng ngay đồng thời, trong Thái Thanh cung một chỗ trong đại điện, trên cùng, Ngọc Thanh Tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mà ở phía dưới hai bên, từng bóng người ngồi ngay ngắn trong đó. Các vị đang ngồi ở đây, thực lực thấp nhất đống nhiên đều có ngưng nguyên cảnh tu vi, hơn nữa, một chút anh biến cảnh, thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ cũng không phải không có. Chỉ có điều, những này nhân số lượng thưa thớt, tu vi như vậy càng mạnh, chỗ ngồi, một cách tự nhiên cũng liền càng thêm gần phía trước một chút. Cái này một số người mặc dù thực lực bề ngoài không giống nhau, nhưng mà có một chút chỗ giống nhau. Vậy liền cũng là mỗi tông môn tông chủ, hơn nữa, cơ hồ cũng là đạo môn một mạch tu sĩ. Đến tại nho, Phật đạo nhưng là không ở tại bên trong. Các vị đạo hữu, này can hệ trọng đại, mong rằng các vị đều có thể theo cố định kế sách mà đi, chớ sinh sai lầm. Trên cùng Ngọc Thanh Tử mở miệng, chúng ta xin nghe pháp lệnh. Nghe vậy, còn lại các phái tiên môn tông chủ nhao nhao đứng người lên. Ân, các vị đạo hữu lại từ chậm rót tế phẩm, lão đạo có chuyện quan trọng quân thân, xin lỗi không tiếp được. Thấy vậy, Ngọc Thanh Tử gật đầu một cái, thân ảnh nhoáng một cái, liên cùng mặt khác mấy vị thực lực đạt đến hóa thần cùng anh biến cảnh tu sĩ rời đi nơi đây. Đối với cái này, còn lại những tông chủ này thần sắc khác nhau. Rõ ràng cái này một số người còn có một ít chuyện cần thương lượng, nhưng mà bọn hắn không có tư cách biết được. Đối với cái này, bọn hắn cũng không thèm để ý, ngược lại cơ hồ cũng là đồng thời thở dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Đặt mình vào tại những thứ này anh biến, hóa thần cảnh đại năng trước mặt, loại kia vô hình uy áp, thẳng dậy người toàn thân không được tự nhiên. Bây giờ những thứ này đại tu rời đi, đám người cũng đông cảm giác vung lòng rất nhiều, giống như là tháo xuống một bộ trầm trọng công xiềng, cả người đều tự tại mấy phần. Nhao nhao mở ra máy hát, trao đổi lẫn nhau đứng lên. Từng người trên mặt đều mang ý cười, trong ngôn ngữ lộ ra rất quen cùng thân thiết. Không khí rất là hài hòa hòa thuận. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Có thể trở thành ngưng nguyên cảnh tu sĩ cùng nhất tông chi chủ, tự nhiên không có một cái nào hạng đơn giản, từng cái ít nhất cũng là sống mấy trăm năm lão yêu quái. Đừng nhìn một bộ hài hòa chi cảnh, nhưng nếu là một khi liên lụy đến lợi ích, đâm lên đao cũng sẽ không có do dự chút nào. Bây giờ, tại ở gần trung hạ du vị trí, một cái giữ lại ba chòm râu dài thanh ý trung niên tu sĩ thần sắc bình tĩnh, ngồi xếp bằng, miệng nhỏ nhấp trà thủy. "Tiêu đạo hữu, ta mời ngươi một chén." Lúc này, một bên một vị thể trạng khôi ngô, gánh vác đại đao tu sĩ mở miệng, đang khi nói chuyện, nâng chén hướng về phía thanh ý trung niên tu sĩ nói. Thanh ý trung niên tu sĩ tên là Tiêu Bệ Phong, chính là Thanh Dương Tông tông chủ. Thấy vậy, hắn cũng làm mỉm cười giơ lên trong tay chén trà báo cho biết một chút. "Nô đạo hữu, ngươi thỉnh." Hai người đối ẩm một ly sau. "Tiêu đạo hữu, không biết đối với tại lần đại kiếp nạn này nhưng có thấy thế nào?" Cái kia khôi ngô tu sĩ cũng không mở miệng. Thế nhưng là có một đạo mịt mở truyền âm rơi vào Tiêu Bệ Phong trong tai. Nghe vậy, Tiêu Bệ Phong thần sắc bình tĩnh, không có chút nào dị sắc. Tự nhiên là trợ giúp những cái kia lịch kiếp người, lệnh đại kiếp trôi chạy không ngại. Đây là nhân tộc ta đại hưng sự tình, chúng ta thật tốt phối hợp, tận hết chức vụ chính là. Nô đạo hưu chẳng lẽ là có ý kiến gì không? Cứ nói đừng ngại. Nơi nào, ta tự nhiên cũng là cùng đạo hữu đồng dạng ý nghĩ. Đại hán cười cười, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Thấy vậy, Tiêu Vệ Phong thần sắc bất vi sở động, nhưng trong lòng là thở dài một tiếng. Lần này đến đây Thái Thanh Cung, mang đến trong tông môn luyện đan trưởng lão tham gia cùng trợ giúp luyện đan chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất một điểm, nhưng là kế hoạch đại kiếp sự tình. Đối với tại đại kiếp, chỉ cần hơi truyền thừa quá ngàn năm tông môn đều có thể biết được một hai. Đây là một hồi đối với tại yêu tộc chấn ép, gọt đi yêu tộc khí vận, thịnh vượng nhân tộc khí vận sự tình. Nhân tộc khí vận cường thịnh, đối với tại bọn hắn mà nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Nhưng lời tuy như thế, nhưng phổ thông tiên môn tu sĩ tại trong đại kiếp này nếu là thao tác không làm, có thể nửa điểm chỗ tốt cũng không cách nào mò được không nói. Ngược lại có khả năng còn có thể tổn thất nặng nề. Lịch kiếp người như là một thanh cần mài lợi kiếm, bọn hắn chỉ có kinh nghiệm trưởng thành mới có thể hoàn thành tự thân sứ mệnh. Dựa theo Thái Thanh Cung phân phó, bọn hắn những thứ này tiên môn một khi cùng hắn tao nộ, liền muốn thích hợp ra tay. Dựa theo Thái Thanh Cung cho kịch bản diễn kịch, ma luyện những thứ này lịch kiếp người, nhưng là lại không thể thật sự đối nó tạo thành tổn thương. Thậm chí một số thời khắc còn cần đưa ra đủ loại bảo vật cùng pháp khí trợ giúp đối phương. Bất quá những vật này không thể trực tiếp tiến đưa, cần một chút kỹ xảo. Tỷ như an bài môn hạ đệ tử làm người xấu, đồ sát một cái thôn, hoặc trắng trợn cướp đoạt dân nữ, để cho người vượt kiếp kia vì dân trừ hại. Tiếp đó lưu lại bảo vật. Ở trong đó cường độ thật không tốt chắc chắn, hơi không cẩn thận liền sẽ đụng phải lịch kiếp người thanh toán. Tại hoàn thành tự thân sứ mệnh phía trước, bọn gia hỏa này trên người có đại khí vận tại người, một khi bị hắn nhầm vào, chẳng những có thể sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục, thậm chí còn có thể liên lụy đến phía sau tiên môn. Nhưng đối mặt tam đại tiên môn Thái Thanh Cung, bọn hắn cũng không dám vi phạm. Biện pháp duy nhất, ngoại trừ cầu nguyện những cái kia lịch kiếp người không cần đi tới chính mình tiên môn sở tại chi địa, chính là muốn biện pháp giảm bớt thiệt hại. Đến tại cùng chi giao hảo, chỉ cần không nghĩ bị Thái Thanh Cung thanh toán, liền không có người dám làm như vậy. Có thể ra tay chính diện trợ giúp lịch kiếp người, chỉ có tam đại tiên môn. Đã từng cũng không phải không có tiên môn muốn bí quá hóa liệu, phân thượng một chén canh. Nhưng những thứ này tiên môn đều không ngoại lệ, toàn bộ bị diệt môn, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Ngay tại hắn như vậy suy tư lúc, đột nhiên bên hông ngọc bài phát ra một tiếng vang nhỏ. Cầm lấy xem xét, thần sắc hắn đột biến. Thanh Dương Tông xảy ra chuyện. Nửa tháng sau, một chỗ chưa có người đến, vắng vẻ núi rừng bên trong, một bên vách núi đột ngột nổ bể ra tới, đất đá bay tán loạn, kèm theo đinh thai nhức óc quanh mình, bụi mù như mây đen giống như dâng lên cuộn, trong nháy mắt tràn ngập quanh mình thiên địa. Ngay sau đó, một cổ vô hình gió lớn ảo ạt mà qua, trực tiếp đem thuốc trần thổi tan. Một cái gánh vác song kiếm thiếu niên người từ trong đi ra. Lần này thu hoạch coi như không tệ, chỉ là đáng tiếc, đối với tại ta mà nói, tác dụng cũng không lớn. Thiếu niên không là người khác, chính là treo lên Thanh Dương đạo nhân dáng ngoài hồ kỳ, hấp thu Thanh Dương đạo nhân ký ức, tăng thêm vận bẹo chi quang tồn tại. Liền xem như Thanh Dương Tông Tông chủ đích thân đến, cũng không phân biệt ra được hắn có phải hay không Thanh Dương đạo nhân. Đương nhiên, làm như vậy vẫn có bị lậu, tỉ như cái kia bao phủ này phương thiên địa cái kia một tấm mệnh số lưới lớn. Thanh Dương đạo nhân đã chết, đối phương mệnh số tự nhiên cũng đoạn mất. Một khi có thực lực viễn siêu hắn đại năng phát hiện, bắt đầu suy tính, khó tránh khỏi sẽ không phát hiện manh mối. Nhưng so sánh với nhau, tóm lại là muốn tốt hơn treo lên một tấm lạ lẫm khuôn mặt yêu tộc thân phận gặp người tới tốt lắm. Hắn nhìn xem trong tay vật, một thanh trường kiếm màu đen, một cái chiếc nhẫn màu tím, cùng với một quyển sách, bên trên viết mấy chữ to hổ phách dẫn tiên quyết, đây chính là hắn lần này đạt được chi vật. Giống loại này, tại nửa tháng này bên trong, đã là hồ kỳ tìm được đệ thập sử cơ duyên sở tại chi địa. Chỉ là, số lượng tuy nhiều, nhưng thu hoạch cũng không có bao nhiêu. Trước mắt gái này hổ yêu chân nhân truyền thừa còn khá tốt, là người cùng hổ yêu hôn huyết tán tu, dựa dẫm tự thân sửa đổi công pháp đặc thù, một thân thực lực đạt đến anh biến cảnh, lưu lại một thanh trung phẩm cấp độ phi kiếm, cùng với một môn công pháp cùng một cái chữ vật giới chỉ. Hồ Kỳ đem cái tia màu đen trường kiếm luyện hóa cắm ở sau lưng, sau đó đem một tia yêu thức thăm dò vào trong giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ này là 1000 mét khối hình vuông không gian, bên trong chất đống một chút đan dược cùng với linh khí biến thành hạ phẩm linh thạch cùng mấy khối bên trong thượng phẩm linh thạch. Những vật này đủ để trèo chống một vị người bình thường luyện khí nhập môn, đạt đến đạo cơ cảnh, thậm chí là ngưng nguyên cảnh cấp độ tiêu hao. Đặt ở ngoại giới đủ để gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Thế nhưng là đối với tại Hồ Kỳ mà nói cũng liền như vậy, xem như trò chuyện thắng tại không. Rời đi Thanh Dương Tông sau đó, Hồ Kỳ liền bắt đầu sử dụng tâm diễn, phỏng đoán cơ duyên chỗ, tiến hành tìm đòi. Bất quá tại trong lúc này, bởi vì thu được Thanh Dương đạo nhân ký ức, tăng thêm khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, để cho hắn đối với tại bia đá kia tác dụng, cùng với sở tại chi địa, cũng có một cái đại khái ngờ tới. Lý do ổn thỏa, Hồ Kỳ không tiếp tục đi chủ động quan sát tòa kia không có chữ bia đá. Chú tạm tâm diễn thần thông, hắn trong khoảng thời gian này ngược lại là nhìn thấy không thiếu cơ duyên sở tại chi địa. Chỉ là đáng tiếc là, trong đó mặc dù lớn cơ duyên không thiếu, nhưng cũng không thể đi động, bởi vì trong đó đại bộ phận cũng đã là có chủ chi vật, giống như là một chút cường đại truyền thừa chi địa, tại mệnh số lưới lớn bên trong cũng đã bị những cái kia lịch kiếp người cho đặt trước. Những người khác một khi nhúng tay, tất nhiên sẽ lập tức gây nên giới này tam đại tiên môn, thậm chí tại tiên đỉnh bên trong tiên nhân chú ý, đây không phải Hồ Kỳ nghĩ muốn nhìn thấy. Bởi vậy, cũng chỉ có thể chọn lựa một chút cùng những cái kia lịch kiếp người không quan hệ cơ duyên tiến hành tìm đòi. Chỉ là những cơ duyên này, cao nhất cũng bất quá là dính đến anh biến cảnh thôi, đến tại hóa thần cảnh, nhưng là căn bản không có. Cũng được, xem ra vẫn còn cần từ những cái kia lịch kiếp nhân thân trên dưới tay. Bất quá, này thời gian còn sớm, ngược lại không gấp tại nhất thời, hay là trước đem tu vi tăng lên tới anh biến cảnh lại nói nghĩ đến này. Hồ Kỳ quay người, cũng sẽ không tiếp tục đi tìm tòi những cơ duyên này, thân ảnh hóa thành một vòng thành quang phóng lên trời, biến mất ở phía chân trời. Chương 391, lịch kiếp người 2 chương 391, lịch kiếp người 2 mặt trời chiều ngã về tây. Thương Sơn như một đầu phục thú lưng chập trùng không chắc, hoàng hôn theo đá lởm chởm lưng núi chảy xuôi. Cuối cùng một vòng tà dương rơi tại trên hình răng cơ đỉnh núi, giống như một đoàn sắp tắt lửa than. Đem khắp núi suy thảo nhiễm làm lưu đồng bên trong để ngồi xì than, liền bay xuống lá phong đều ngưng dị sắc một dạng màu đỏ nhạt. Hoa lạc. Đột nhiên, một bên bụi cỏ bị đẩy ra, ba đám bóng đen từ xa đến gần, nương theo xuyên thấu qua kẻ lá rơi xuống dư huy chiếu rọi, mới có thể thấy rõ cái này ba đám bóng đen đại khái hình dạng. Hắn lưng meo cờ màu, lưng meo thiết bài, đầu trâu, sừng hưu, vậy chiều cao đuôi, ba xem xét cũng không phải là người. Hôm nay thu hoạch rất tốt, hai vị huynh đệ, một hồi đem tuần sơn lệnh bài nộp lên sau đó, đi ta cái kia uống chút mấy chén. Mở miệng chính là phía trước nhất một đạo thân thể nhất là khôi ngô thân ảnh cao lớn. Định thân nhìn lại, cái này rõ ràng là một đầu toàn thân mọc ra hoàng mao, mặt xanh nanh vàng đầu châu yêu. Trong tay hắn cầm một cây 2m có thừa lang nha đồng. Một cái tay khác nhưng là khiêng một cái đã sớm bất tỉnh đi nam tử. Đó là tự nhiên, bất quá, nếu có thể ngày ngày đều có như vậy màu mỡ huyết thực chủ động đưa tới cửa, đó mới gọi là thông khoái. Bên trái Lộc Tinh chỉ còn lại một khỏa độc nhãn hiện ra chọc vàng, lặng lẽ cười lên tiếng. Trên tay hắn nắm lấy một đầu đấm máu đuổi, nhìn dạng như vậy, rõ ràng là nhân loại đuổi. Đang khi nói chuyện, há miệng trực tiếp cắn lấy phía trên, sẽ xuống tới một khối huyết đục. Các ngươi nhìn, bên kia là cái gì? Tại bên cạnh hắn tê tê tinh quầng lưng lưng, sèn sắt một dạng cái đuôi đảo qua mặt đất. Trong tay đồng dạng kéo lấy một bộ thi thể của con người. Vừa mới chuẩn bị phụ họa, lúc này giống như là phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên. Một bên Nưu Yêu cùng Lộc Tinh nghe lời nói này, cũng là theo tê tê tinh ánh mắt nhìn. Chỉ thấy, xa xa một bên cao mười mấy mét trên sơn nham, có một cái sơn động. Mà tại cửa hang vị trí, có số lớn thiên địa linh khí hội tụ, tạo thành một đoàn hòa hợp bạch quang. Nhìn một cái, thần dị vô cùng, chẳng lẽ là có cái gì tiên tài địa bảo xuất thế? Mắt thấy một màn này, cái kiêm nhu yêu trong đầu lóe lên ý nghĩ này, một đôi to lớn như nhãn trong nháy mắt bị vẻ tham lam chiếm cứ. Còn lại hai người liếc nhìn nhau sau, trên mặt cũng đều hiện ra không che giấu được vẻ tham lam, khỏe miệng bắt ra. Tại mênh mông Thương Châu giới nội, nhất là những cái kia sông núi đầm lấy chỗ sâu, thỉnh thoảng liền sẽ dựng dục ra một chút chân quý vô cùng, hiệu dụng kỳ giai thiên tài địa bảo. Những thứ này thiên tài địa bảo, mỗi một gốc mỗi một mai đều tựa như là thiên địa tinh hoa ngưng kết, trong đó hiệu dụng không giống nhau. Có chút thậm chí có thể cấp tốc có thể tăng cao tu vi, một khi phục dụng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, thực hiện bay vọt về chất. Bọn hắn cái vị kia đại vương chính là như thế, một lần tình cờ ăn một cái màu sắc như máu diễm lệ huyết hồng chu quả, bằng vào cái này chu quả ẩn chứa dược lực bằng bạc, nhất cử đột phá trọng trọng gông cùng xiềng xích, thành công bước vào ngưng nguyên cấp độ, trở thành xưng bá một phương cường đại yêu vương. Sở dĩ biết đến tinh tường như vậy, tự nhiên là bởi vì đối phương mỗi lần uống rượu xong đều biết cùng bọn hắn những thứ này tiểu yêu thổi phồng một phen sự tích của mình. Nếu như mình cũng có thể may mắn thu được loại này thiên tài địa bảo, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cũng có cơ hội bước vào ngưng nguyên chi cảnh, trở thành hóa hình cảnh yêu vương, không cần khổ đi nữa ha ha làm cái này tuần sơn việc cần làm. Nghĩ đến này, Nưu Yêu trực tiếp cầm trong tay nắm lấy người kia nhét vào trên mặt đất. Cùng ngay đồng thời, nó nhìn về phía bên cạnh hai yêu, trong mắt hung quang lóe lên, trong tay lang nha đồng trong nháy mắt chuyển động đứng lên, mang theo tiếng gió vun vút. Nó không có nửa phần chần chờ, đột nhiên hướng về bên cạnh hai yêu hung hăng đập tới. Hai yêu không chút nào phòng bị, căn bản không ngờ tới Nưu Yêu lại đột nhiên làm loạn. Tăng thêm Nưu Yêu thực lực vốn là ba bên trong tối cường, hai yêu căn vốn là không bằng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thình thịch hai tiếng, trực tiếp bị lang nha bổng đập trúng, miệng phun máu tươi, giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Nưu Yêu lại hoàn toàn không để ý hai yêu thảm trạng, một kích thành công sau, đột nhiên một cước giẫm lên trên mặt đất. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, trên mặt đất lập tức nổ ra một cái hố thật sâu động. Ngay sau đó, nó hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về kia tản ra ánh sáng sơn động mau chóng đuổi theo. Đáng giận, tuyệt đối không thể để cho nó được như ý. Phản ứng lại hai yêu thấy thế, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, gầm thét liên tục, cố nén đau đớn, vội vàng đuổi theo. Nguyên bản cách biệt gần ngàn mét khoảng cách, tại ba yêu toàn lực chạy vội phía dưới, bất quá phút chốc, sơn động kia cửa hang liền rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Phúc. Đồng nhiên, một giây sau, nguyên bản xông lên phía trước nhất Nưu Yêu ngay tại sắp tiến vào cửa hang thời điểm, cơ thể đột ngột biến mất ở tại chỗ. Vẹn vẹn có vài miếng nhiễm huyết thủy lông tóc tàn ra, cuối cùng bay xuống trên mặt đất. Xem Nưu Yêu, thị lực tự nhiên không phải người bình thường có thể cùng mà so sánh với. Liền xem như sắc trời lờ mờ, cũng vẫn như cũ có thể đem một màn này nhìn rõ ràng. Còn lại hai yêu đông cảm giác ra đầu sắp vỡ, không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng mà, vừa mới quay người, cơ thể một bên không khí nổi lên gợn sóng. Sau đó, chỉ nghe phốc suy một tiếng biến mất ở tại chỗ. Chẳng những là bọn chúng, một cỗ vô hình ba động từ bốn phía không gian khuyết tán ra. Trong chốc lát, dưới đất bầy kiến cũng tốt, trên cây những cái kia hoặc bò hoặc sống sâu bọ cũng được. Thậm chí liền trên không vũ cánh bay lượn chim chóc, cũng trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Phản phất có một cái miệng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn nuốt vào trong bụng. Mới vừa rồi còn tràn ngập sinh cơ núi rừng bốn phía, bây giờ trở nên tĩnh mịch một mảnh. Lại qua một hồi, cửa hang, cái kia một đoàn hòa hợp linh khí đoàn quần của lấy, cấp tốc tiêu giảm tiếp. Mà trong sân động, tại chỗ nhưng là xuất hiện một vị ngồi xếp bằng, lưng đeo ba thanh trường kiếm bóng người. Cuối cùng trở thành, Hồ Kỳ nói khẽ, ánh mắt nhìn về phía trước mắt mặt ngoài. Kỹ năng: Thái Sơ Luyện Tiên Lục, Anh Biến Thiên, 1 tầng, bản mệnh thuật pháp, Huyền Âm Trọng Thủy sửa chữa giá trị 31019, mặt ngoài đem so với phía trước xảy ra biến hóa không nhỏ. Sau khi Hồ Kỳ từ bỏ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, hắn liền bắt đầu thu hoạch sửa chữa giá trị, tích lũy bản chất, để thằng tự thân tu vi. Bây giờ môn này Thái Sơ Luyện Tiên Lục chính là hắn dung hợp mấy đạo khác biệt truyền thừa, lại thêm tinh hồng sửa chữa giá trị cuối cùng thôi diễn sản phẩm. Sở dĩ gọi cái tên này là đến từ tại thể nội cái kia một đạo Thái Sơ Luyện Yêu Lục cho linh cảm. Bây giờ, nội thị phía dưới, chỉ thấy tại bụng hắn vị trí, nguyên bản viên kia thanh sắc yêu đan đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một cái vòng xoáy màu tím. Bên trong vòng xoáy bộ là một mảnh mở mịn chi khí bao phủ không gian, mà tại không gian chính giữa vị trí, nhưng là một vị lớn chừng bàn tay, toàn thân tản giá huyết quang hải nhi. Hải nhi chỉnh thể hình thể có một chút hư ảo, dung mạo cùng Hồ Kỳ phía trước hóa hình bản tôn giống nhau đến 7-8 phần. Bây giờ đang ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp. Đương nhiên, Hải Nhi hai mắt mở ra, lộ ra một đôi tinh hồng yêu dị mắt rắn. Anh biến cảnh, muốn làm chính là nát yêu đan, mở tử phủ, thành Nguyên Anh. Nhân tộc xưng hô là Nguyên Anh, mà yêu tộc nhưng là yêu anh. Mặc dù xưng hô khác biệt, nhưng bản chất cũng là cùng một loại. Đứa bé sơ sinh này chính là Hồ Kỳ yêu anh. Anh biến cảnh, chính là muốn tại thể nội ngưng tụ ra một đạo Nguyên Anh. Cái này Nguyên Anh mới là tu sĩ, thậm chí yêu tộc hết thảy. Chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, đối với tại tu sĩ mà nói, nhục thân cho dù tử vong cũng sẽ không là vết thương chí mạng. Chỉ cần Nguyên Anh ly thể đoạt xá, liền có thể làm lại lần nữa. Cái này cùng mật vũ giả thể hệ đại cảnh giới thứ 4, luyện thần tôn giả có chút dị khúc đồng công chi diệu. Trước đây cái kia Thanh Dương đạo nhân chính là muốn đoạt xá Hồ Kỳ, đáng tiếc không thể thành công. Tinh Hồng tiếp tục sửa chữa để thăng Thái Sơ Luyện Tiên Lục đến anh biến cảnh tầng 2. Hồ Kỳ tâm niệm vi động, một giây sau, sửa chữa giá trị trong nháy mắt giảm mất 300 điểm. Vừa mới đột phá anh biến cảnh, dựa theo tình huống bình thường, ngoan cố tu vi, để thăng cấp độ, ít nhất đều cần mười mấy năm tích lũy. Nhưng mà tại Tinh Hồng vĩ lực phía dưới, trong cơ thể của Hồ Kỳ tử phủ bên trong, cái kia một đạo nguyên bản có chút hư ảo nguyên anh vẹn vẹn chỉ là phút chốc, liền cấp tốc ngưng thật. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được chính mình thôn linh thiên phú thi triển phạm vi cũng theo đó tăng trưởng một chút. Nguyên bản chỉ có thể bao phủ phương viên 100 mét, bây giờ chắc có hơn 300 mét dáng vẻ. Kỹ năng: Thái Sơ Luyện Tiên Lục, Anh Biến Thiên, tầng 2, bản mệnh thuật pháp, Huyền Âm Trọng Thủy sửa chữa giá trị 1019. Hồ Kỳ thu hồi mặt ngoài, sau đó đứng người lên, đi ra cửa hang, dương mắt nhìn ra xa, đen như mực màn trời phía dưới, những gì thấy trong mắt, quần sơn liên miên, giống như ẩn nút cự thú, không lúc đích. Núi sương mù dày đặc, như mực như sơn, ở một tòa ngọn núi bên hông lăn lộn phun trào. Tại Hồ Kỳ trong cảm giác, có thể rõ ràng phát ra được. Gào thét gió núi từ bên thái lướt qua, xen lẫn xa xôi chỗ truyền đến từng đạo dã thú gào thét cùng than nhẹ. Dõi mắt chỗ, có thể nhìn đến có một đầu khổng lồ bóng đen giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Nơi đây, tên là Thiên Vũ Sơn Mạch. Trong đó sơn phong chừng 100 vạn tọa, chiếm diện tích cực lớn đến cơ hồ không có giới hạn. Trong đó tràn ngập xương độc. Người bình thường hút vào sau, có thể sẽ dẫn phát đủ loại tiêu cực trạng thái. Nơi đây thuộc tại người bình thường cấm khu, động vật cùng yêu tộc thiên đường. Thương Châu giới địa vực bao la. Trong đó nhân tộc tuy nhiều, nhưng tóm lại không cách nào chiếm giữ toàn bộ khu vực. Rất nhiều thâm sơn cùng đầm lầy, từ trước đến nay là các loại sinh vật nhạc viên. Không lộ như thế sinh vật số lượng phía dưới, yêu vật tự nhiên cũng không phải số ít. Mà Thiên Vũ Sơn Mạch, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trong đó linh mạch số lượng khổng lồ, thiên địa linh khí nồng độ kinh người. Yêu tộc số lượng càng là kinh khủng. Ở đây đối với tại Hồ Kỳ mà nói, chính là thiên nhiên nông trường. Phía trước bởi vì thực lực nguyên nhân, Hồ Kỳ săn giết cắn ướt, chỉ dám tại cái này ngoại vi du tẩu, trong lúc xuất thủ còn thoáng có chút hứa thú liễm. Bây giờ đột phá anh biến cảnh quay ngược lại là có thể thả ra một chút. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thả ra tự thân cảm giác. Rất nhanh, liền cảm ứng được mấy đạo tinh quái cùng đại yêu khí tức. Nơi này đại yêu, so với Thái Trạch Hồ còn muốn tới nhiều. Hồ Kỳ liếm liếm quẹ miệng. Hắn trong hai tròng mắt con ngươi kéo dài, hóa thành tụ đồng, tản ra tinh hồng tia sáng. Một giây sau, một đạo vô hình bạo thực lĩnh vực lấy hắn làm tâm điểm, bao phủ lại bốn phía. Tiếp đó bước ra một bước, hướng về chính mình cảm ứng được cái kia mấy đạo ngưng nguyên cảnh yêu vương sở tại chi địa mà đi. Ven đường qua, phàm là bị bạo thực lĩnh vực bao phủ, vô luận là tinh quái, đại yêu, thậm chí tại hết thể sinh vật, đều toàn bộ hóa thành Hồ Kỳ trong bụng đồ ăn. Thái Vũ Hàm Xà xem như tam nhãn nguyên xà dị biến thể, hoàn mỹ kế thừa tam nhãn nguyên xà tam đại thiên phú cùng đặc tính, căn bản sẽ không tồn tại cái gọi là chắc bụng nói chuyện. Nương theo Hồ Kỳ không ngừng di động, từng đầu yêu tộc, tinh quái bị thôn linh thiên phú diễn sinh mà ra bạo thực lĩnh vực bao phủ, liền kêu thảm cũng không có phát ra, liền biến mất ở tại chỗ. Sửa chữa giá trị, bản chất cũng bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Mặc dù những thực lực này thấp kém yêu tộc tăng trưởng bản chất cực kỳ có hạn, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, cái này nguyên bản có chút huyên náo một phiến khu vực cấp tốc trở nên giống như chết tiến tĩnh. Xuân về thu trôi qua, 17 độ xuân thu thay đổi, đầu cành lá vàng thưa thất thành bùn, mây đen tùy thiên, thoái ngọc phân dương, tuyết động vì đá lởm chởm quái thạch phủ thêm làm áo khoác, cành tùng không chịu nổi gánh nặng, ngọc tiết quỳnh hoa rơi lã chả xuống, dài rác hạt tuyết tử dì rào gõ đánh lấy đá lởm chởm với đá, vung lên nhỏ vụn ngân trần. Mỗi khi gió lạnh gào thét lướt qua, liền có lưu ly bể tan cảnh giòn vàng kinh phá yên tĩnh. Nơi mắt nhìn thấy chỗ, ranh giới có tuyết thôn vệ giới hạn của đất trời, lộ ra hỗn độn một mảnh. Đồng nhiên, xám trắng màn trời phía trên, hai đạo cầu vồng đâm thủng mây đen, rơi vào một bên ngọn núi bên trên, hóa thành một nam một nữ hai thân ảnh. Hai người tay áo cổ động, tán phát khí tức đống nhiên cũng là ngưng nguyên cấp độ tu sĩ. Nữ tử ánh mắt nhìn ra xa xa, đại mi hơi nhíu. Trong 800 dặm không có vật sống khí tức, liền ngay cả những thứ kia vốn nên ngủ mùa đông nham xả, tại đất đông cứng trầm xuống ngủ băng địa đều không tồn tại, nơi đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ Sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, ác quỷ quái vật đâu chỉ ngàn vạn, bây giờ cùng nhau đi tới, vậy mà toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Nàng thân mang một bộ lam y liễu, vòng eo tinh tế, trên lưng lại có một thanh cực lớn trường đao. Bên cạnh thân cái vị kia thanh niên cũng là như thế ăn mặc, bất quá sau lưng cũng là một cái cực lớn thiết truy. Nghe vậy, nam tử con mắt chiếu rọi ra trước mắt huyết sắc, trầm giọng nói: "Mấy ngày trước có đệ tử đưa tin, ta còn tưởng là nói ngoa, nhưng bây giờ xem ra ở trong đó đúng là xảy ra chúng ta không biết biến cố." Thiên Vũ Sơn mạch, mênh mông vô ngần. Ở giữa tinh quái yêu tộc, phồn diễn sinh sống, chủng loại quá lớn, khó mà đếm kế. Đối với tại người bình thường là chân chính cấm địa. Bất quá, đổi lại bọn họ những thứ này, lương tựa tiên môn tu sĩ mà nói, lại là tự nhiên chi trại chăn nuôi. Trong đó yêu tộc trên người xương cốt, huyết nục, yêu đan, thậm chí hồn phách đều là đồ tốt, có thể dùng tới luyện chế đủ loại pháp khí cùng đan dược. Bình thường lúc, chỉ cần không tiến vào trong đó thân ở sơn mạch hạch tâm chi địa, trêu chọc đến những cái kia ẩn nấp không ra yêu tộc đại thánh, yêu quân, liền có thể không cần lo lắng cho tính mạng, bình yên hái săn. Nhưng loại này tình huống, trong khoảng thời gian này lại phát sinh biến hóa. Có môn hạ đệ tử phát giác, Thiên Vũ Sơn mạch bên trong yêu tộc số lượng giảm mạnh. Như thế dị trạng, rõ ràng trái với lẽ thường. Hai người tới nơi đây, chính là muốn tra rõ ràng nguyên do trong đó. Hôm nay Vũ Sơn mạch bên trong yêu tộc, đối với tại bọn hắn mà nói, là luyện chế đủ loại pháp khí đan dược tài liệu, tự nhiên không thể sai sót. Nhưng đoạn đường này tới, càng xem càng kinh hãi. Chẳng những là yêu tộc, đủ loại sinh linh cũng toàn bộ tuyệt tích, giống như là đã biến thành tử địa. Bây giờ, hai người đã ở trong Thiên Vũ Sơn mạch xâm nhập thật lâu. Nếu lại hướng phía trước, liền muốn bước vào sơn mạch khu vực hải tâm. Nguy hiểm trong đó, cho dù là bọn hắn, cũng không dám xem thường. Ngay tại trong lòng hai người âm thầm suy nghĩ, do dự phải chăng nên liền như vậy trở về, bàn bạc kỹ hơn thời điểm, giống. Trong lúc đó, một tiếng rung khắp thiên địa kinh khủng gầm thét, như quần quật như lôi đỉnh chợt vang dội, khuấy động ở phía này phía chân trời ở giữa. Chương 392, lịch kiếp người 3 chương 392, lịch kiếp người 3 nghe được động tĩnh. Hai người gần như đồng thời theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tại dãy núi kia u tích chỗ sâu, mây đen như thẩm thấu mực nước sợi đông tầng tầng xếp, đem ánh sáng của bầu trời ép tới chỉ còn dư nhất tuyến trắng bệnh. Cuồng phong bọc lấy tuyết rơi trên không trung xoay chuyển. Liên tại đây hỗn độn giữa thiên địa, một tòa đen như mực sơn phong đột nhiên chắp lên. Phương viên trăm dặm tuyết động ầm vang sụp đổ. Nhìn kỹ lại, đó căn bản không phải cái gì sơn phong, mà là một đầu hắc sắc cự viên. Hắn hình thể khổng lồ nguy nga, cơ bắp giống như là cầu long bệnh, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Đen như mực lông tóc bên trên, rơi đầy trắng loang bông tuyết, hắc bạch xen lẫn, càng sấn ra nó đáng sợ. Bây giờ, cự viên chậm rãi ngẩng đầu, kia lối máu đỏ trong đôi mắt, lập lòe ra tính cùng bạo ngược tia sáng. Vừa rồi cái kia một đạo tiếng gầm gừ rõ ràng chính là đối phương phát ra. Ân, cái này lại là một tôn yêu tộc đại thánh. Hai người thấy cảnh này, sắc mặt đột biến. Mặc dù đầu kia cự viên cách bọn họ rất xa, chừng mấy trăm dặm lúc, nhưng mà trên người đối phương tán phát cái kia cỗ uy áp vẫn như cũ khiến cho bọn hắn trong lòng kinh hãi và phần. Yêu tộc đại thánh, có thể được quan tại này các xưng hô, chỉ có thực lực đạt đến hóa thần chi cảnh kinh khủng đại yêu. Hóa thần cảnh, vô luận ở nơi nào đều là loại tại đỉnh tiêm một dạng tồn tại. Bực này tồn tại giơ tay nhấc chân liền có thể tồi sơn đoạn hà, nhục thân cường độ có thể so với pháp bảo cao cấp, tại nhân gian giới cơ hồ là tồn tại vô địch. Bực này tồn tại, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chủ động lộ diện, mà là sẽ tiến vào ngủ say, giảm bất tự thân thọ nguyên tiêu hao. Liền xem như ra ngoài, cũng biết lựa chọn phân thân, mà sẽ không vận dụng bản thể. Hóa thần cảnh yêu tộc mặc dù cường đại, nhưng mà ở phương thế giới này bên trong, có tiên đỉnh quái vật khổng lồ này trấn áp, tăng thêm tam đại tiên môn tồn tại. Hóa thần cảnh yêu thánh một khi thời gian dài bại lộ bên ngoài, cực kỳ dễ dàng dẫn tới kinh khủng tiên kiếp. Cái này tiên kiếp đối với tại yêu tộc mà nói, căn bản không có khả năng vượt qua. Một khi tiên kiếp xuất hiện, cơ hội là hẳn phải chết. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà thấy được một đầu yêu tộc đại thánh bản thể. Loại này làm cho người thể xác tinh thần run sợ cảm giác gáp bách căn bản không có khả năng có lỗi. Giáng tàn sát ta chi con khỉ hầu tôn, hôm nay sẽ làm cho ngươi hình thần câu diện, lấy tế ta chết oan hải nhi trên trời có linh thiêng. Vượn đen khỉ ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh vang vọng vùng thế giới này. Ngay tại nó tiếng nói rơi xuống trong mắt kia huyết sắc quang mang đột nhiên ngưng kết, như thực chất giống như hóa thành hai đạo lăng lệ huyết quang, phảng phất ngất trời xích mang trùng sáng, hướng về một bên màn trời bắn nhanh mà đi. Trong chốc lát, một đạo cực lớn thanh sắc kiếm ảnh chợt hiện lên, chợt lóe lên. Cái này thanh sắc kiếm ảnh những nơi đi qua, không gian vì đó vặn mèo. Chỉ thấy nó vô cùng tinh chuẩn cắt vào trong cái kia hai đạo trùng sáng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đem hắn bổ ra. Phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kịch liệt tiếng nổ. Thẳng đến lúc này, nơi xa nhìn xem một màn này, hai người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chỉ thấy ở đó mây đen quần quần phía trên, lại có một đạo bóng người màu xanh. Phía trước bởi vì đầu này yêu thánh xuất hiện để cho bọn hắn nhất thời xem nhẹ điểm ấy. Lúc này mới nhìn đến, đây là một đạo người khoác trường bào màu xanh thiếu niên người. Sau lưng cắm hồng lục hắc ba thanh khác biệt trường kiếm, đứng tại màn trời phía trên, cùng đầu này vượn đen giằng co. Ầm ầm. Lúc này, nhìn thấy nhất kích không cần, vượn đen tráng kiện như trụ lớn cánh tay bỗng dưng nô ra, cắm vào một bên trong lòng núi. Trong chốc lát, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất tràn ngập, cả tòa núi đều tại kịch liệt lay động. Vượn đen cánh tay tại trong ngọn núi khuấy động, kèm theo một hồi trầm muộn oanh minh, nó rút tay ra cánh tay. Chỉ thấy trong tay của nó, đột nhiên nắm một cây toàn thân đen như mực gậy sắt. Cái kia gậy sắt bên trên, có dung nham một dạng màu đỏ đường vân chảy xuôi. Đỏ thẫm tia sáng cùng màu đen sắt thân lẫn nhau làm nổi bật, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cái này bỗng nhiên cũng là một kiện pháp bảo. Hắc động xuất hiện trong đáy mắt, giống như một ngọn núi, quét ngang hướng trên không một đạo thân ảnh kia. Ầm ầm. Đột nhiên, sấm sét giữa trời quang vang dội. Một đạo thô to sáng ngời sấm chớp từ bầu trời rơi xuống, chớp mắt xuyên thấu không khí, trực tiếp trúng đích cái kia quét ngang mà đến côn sắt. Chỉ là trong đáy mắt, vành, một tiếng vang thật lớn. Vượn đen thân hình lùi lại hai bước. Sấm chớp bên trong cuốn theo kinh khủng dòng điện, để cho vượn đen cơ thể đình trệ ngay tại chỗ. Bất quá, nó đến cùng là tu vi đạt đến hóa thần yêu thánh, chỉ là chớp mắt liền phản ứng lại. Xoạt xoạt một tiếng, nhưng mà còn chưa chờ nó có hành động. Đúng lúc này, tựa như ngàn vạn lôi đình ngay tại bên tai nổ tung, tiếng sầm đùng đoảng chấn động không khí. Trong nháy mắt, mặc kệ là xa xa hai người cũng được, vẫn là cái kia vượn đen, toàn bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại u tối trên bầu trời, sấm chớp, từng tầng quần quần mây đen đột ngột bắt đầu hội tụ. Trên bầu trời bay xuống đông tuyết phảng phất tại giờ khắc này đều ngừng trệ xuống dưới. Trong chốc lát, phảng phất tuyết lở, cuốn lấy thế bài sơn đảo hải hoành nhiên sụp đổ. Ung ung châm đục chấn nhân tâm phách, giống như một đầu mất khống chế hồng hoang cự thú, lấy một loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng lan tràn. Bất quá trong nháy mắt, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ hầu như không còn. Cùng trong lúc nhất thời, một cỗ không cùng sánh ngang thiên uy ầm vang đổ xuống. Thấy vậy một màn, phía dưới đầu này hình thể giống như sơn nhạc vượn đen sắc mặt đổi biến. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì lại có thể dẫn động thiên kiếp? Ngữ khí của hắn lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng. Thiên kiếp có rất nhiều loại. Nói chung, là yêu tộc cùng tu sĩ tại đột phá cái nào đó đại cảnh giới mới có thể gặp phải kiếp nạn. Vượt qua liền sinh, không độ được liền chết. Mà ở trong đó thường thấy nhất dĩ nhiên chính là lôi kiếp, cũng là lực phá hoại kinh khủng nhất một loại thiên kiếp. Sức mạnh sấm sét tính chất cực kỳ cuồng bạo. Phổ thông tu sĩ coi như có thể điều khiển, cũng bất quá chỉ có thể thi triển một chút trường tâm lôi các loại phạm vi nhỏ thuật pháp, hoặc mượn nhờ phù lục, trận pháp mượn nhờ một chút thiên lôi sức mạnh. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể nào loại tình trạng này. Im ngay. Yêu nghiệt đừng muốn ồn ào. Ta chính là Thanh Dương đạo nhân, người mang hàng yêu trừ ma chi trách, lo liệu thiên địa hạo nhiên chính khí. Hôm nay, nhất định phải thay trời hành đạo, vì thiên hạ thương sinh chém mất người cái này tai họa, lấy đăng cả côn. Thử Tiêu Minh Ngông, lôi ý sáng tỏ. Cầm kiếm chỉ thiên, hóa lôi hàng yêu. Cái kia bóng người màu xanh nghĩa chính ngôn tử, đương theo quát to một tiếng. Sau lưng một thanh kiếm ảnh phóng lên trời. Xoẹt xẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất xé bại thanh âm được khởi. Ngay sau đó, màn trời phía trên, mây đen bên trong, một đạo cường quang giống như mãnh liệt dòng lũ bắn ra, hắn sáng như liệt nhật, đâm thẳng hai mắt, để cho người ta trước mắt trống rỗng, cơ hồ mất đi thị giác. Cùng ngay đồng thời, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang nổ tung. Chỉ thấy, ở đó cuồn cuộn mây đen chỗ sâu, điện tiệm cùng lôi minh sẽ lẫn. Từng đạo lôi quang phảng phất từng cái tức giận mân lòng, từ đám mây rơi xuống phía dưới, bọn chúng quấn quýt nhau, va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Mấy đạo sấm sét cường tráng như cực lớn mũi tên, trong nháy mắt xuyên thấu u tối màn trời. Những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến từ từ vang dội, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị lôi đình này sức mạnh chúa tể. Giống. Cái kia vượn đen mắt thấy như thế, trong hai con ngươi nguyên bản ảm đạm xuống huyết quang chợt tăng gọn. Toàn thân màu đen như mực yêu nguyên phun trào, trực tiếp giơ tay lên bên trong đỏ thâm côn sắt, hướng về phía trước đâm một cái. Oeng. Cực lớn côn đồng cùng lôi xả va chạm trong nháy mắt, mặt đất ầm vang chấn động. Một vòng cực lớn hình tròn màn che lấy va chạm điểm làm tâm điểm, ầm vang hướng về hai bên khuyết tán ra. Đất rung núi chuyển ở giữa, ven đường qua, nguyên bản ngân trang tố khỏa sơn mạch tuyết động quét sạch sành sanh. Mà ở phía xa nhìn xem một màn này, hai người muốn rách cả mí mắt. Không kịp nghĩ nhiều, không lo được có thể hay không bị phát hiện, thân ảnh hóa thành hai bó lưu quang phóng lên trời, điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Tại loại này cấp độ tồn tại trước mặt, bọn hắn ngưng nguyên cảnh thực lực cơ hồ cùng sâu kiến không khác. Đáng tiếc, hai người tốc độ vẫn là quá chậm một chút, chỉ là lao ra vài mét, trong không khí dư ba liền quét ngang tới. Trong đó cuốn theo cường đại dòng điện trong nháy mắt xuyên thấu bên ngoài thân chân nguyên cùng pháp bảo phòng hộ. Chỉ thấy hai người kêu thảm một tiếng, thân thể bị dòng điện xuyên qua, tê liệt, mất đi đối với tại cơ thể trường khống, từ không trung rơi xuống. A. Sau đó, hai vị đặt ở đồng dạng tiên môn bên trong cũng có thể trở thành tông chủ trưởng lão ngưng nguyên cảnh tu sĩ. Tại rơi xuống quá trình bên trong, thân thể cũng bởi vì dòng điện ẩn chứa cường đại nhiệt độ cao khiến cho hóa thành than cốc. Rơi trên mặt đất một ném, trực tiếp biến thành một phấn. Sửa chữa giá trị 51, 1, sửa chữa giá trị 53, 31. Tinh hồng chữ viết ở trước mắt hiện lên. Thanh y đạo nhân, cũng chính là Hồ Kỳ thần sắc bình tĩnh. Hắn tự nhiên phát giác hai người, bất quá cũng không để ý chính là. Bây giờ, ánh mắt của hắn nhìn phía dưới đầu này bọn đen, thôi động thần thông và lôi, không ngừng oanh kích. Hơn 10 đạo lôi điện rơi xuống sau đó, vượn đen cái kia nguyên bản là bộ lông màu đen trở nên càng đen hơn, mang theo một loại khét lẹt cảm giác. Vượn đen tựa hồ cũng phát giác điểm ấy. Trong tay hắn hắc côn vũ động, cuốn theo màu đen yêu nguyên, đẩy ra từng đạo lôi xả. Đồng thời, thân thể cấp tốc thu nhỏ, vậy mà một đầu đâm vào bên trên đại địa, theo địa mạch, hướng lên trời vụ sơn mạch càng chủ yếu phương hướng bỏ chạy. Thấy vậy, Hồ Kỳ còn chưa có hành động, đột nhiên phát giác mấy đạo khí tức kinh khủng buông xuống. Mỗi một đạo khí tức đều không giống như vừa rồi đầu kia vượn đen yếu, rõ ràng cũng là hóa thần cảnh yêu thánh. Biết rõ điểm này sau, Hồ Kỳ chỉ là nhìn thật sâu một mắt Thiên Vũ Sơn mạch càng chủ yếu vị trí. thân ảnh phai nhạt biến mất ở tại chỗ. Trên bầu trời lôi quang thu lại, mây đen cũng theo đó sụp đổ ra tới. Ánh sáng yếu ớt rơi xuống, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Từng đạo khe rãnh to lớn răng khắp nơi, đã chứng minh chiến đấu mới vừa rồi không phải là ảo giác. Bất quá, theo thời gian trôi qua, những thứ này khe rãnh to lớn bị trên bầu trời rơi xuống đông tuyết một lần nữa che giấu. Đồng nhiên, đúng lúc này, u ám giữa thiên địa, phong tuyết xoay tròn, hội tụ, hóa thành hơn 10 đạo bóng người mơ hồ. Những bóng người này sau khi xuất hiện, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, thân ảnh lại hóa thành đông tuyết giải tán ra. Trên bầu trời, một vòng thanh sắc lưu quang cực nhanh, hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Thanh quang bên trong, đứng một đạo ngự kiếm thiếu niên người. Người này chính là Hồ Kỳ. Sau lưng mấy đạo kinh khủng yêu khí cuồn cuộn, lại hình như có kiêng kỵ, cũng không đuổi theo. Đây hết thảy tất cả tại Hồ Kỳ trong dự liệu. Những thứ này hóa thần cảnh yêu thánh nhận nấp tại này, phần lớn là ôm sống tạm bợ độ nhật tâm tính, chỉ sợ ra một tia sai lầm liền mất mạng. Đến tại nguyên nhân, rất đơn giản. Bọn hắn chỉ sợ là lòng nghi ngờ Hồ Kỳ là tiên môn ném ra mồi nhử, chỉ sợ tùy tiện hiện thân liền sẽ đưa tới tiên môn vây quét. Cái này thời gian 17 năm, hắn một mực du tẩu tại hôm nay vụ sơn mạch. Dù là hôm nay vụ sơn mạch bên trong tinh quái yêu tộc số lượng đến mãi không hết, cũng cơ hồ bị hắn nuốt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại cái kia hạch tâm nhất một phiến khu vực không có đi. Thật tính ra, hôm nay vụ sơn mạch bên trong yêu tộc số lượng đoán chừng chỉ có đã từng một phần bạn không đến. Bất quá, thường tại bờ sông đi, nào có không dễ dạy. Lần này, tại hắn nuốt một đám viên hầu sau, trong đó có thể có đầu này hóa thần cảnh vượn đen trực hệ huyết mạch, lúc này mới dẫn đến ra hỏa này trực tiếp phát cuồng. Bất quá, bằng vào thực lực của hắn, muốn đối phó đối phương cũng không phí cái gì lực. Nhưng muốn đối mặt những cái kia mười mấy đầu hóa thần cảnh yêu thánh, vẫn còn có chút phí sức. Dù sao, hắn còn chưa đột phá hóa thần. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ tốc độ chậm lại, tâm niệm khẽ động, đều, tinh hồng, bá. Mặt ngoài ở trước mắt bày ra. Chủ máy, Hồ Kỳ trạng thái, dị thường, thể nội động thiên thế giới diễn hóa tiến độ 39, niên linh 18 tuổi huyết mạch, thái vũ hàm xà thiên phú, thôn linh, vận mẹo chi quang, pháp thiên tượng địa, nguyên mắt, xích dương viêm mục, vĩnh hằng chi hoàn thần thông, khống thủy, y kiếm, thiên sợi, vạn lôi, phần giới, tâm diễn kỹ năng, thái sơ luyện tiên lục, anh biến thiên, 9 tầng, bản mệnh thuật pháp, huyền âm trọng thủy trận pháp chân giải, viên mãn, đan, kinh thật thuyền, viên mãn, sửa chữa giá trị, 621017, mặt ngoài đem so với phía trước xảy ra một chút biến hóa. Trong đó thể nội thế giới diễn biến tiến độ tăng lên 1. Còn có chính là thái sơ luyện tiên lục bị hắn tăng lên tới anh biến thiên tầng thứ 9. Khoảng cách hóa thần chỉ kém cách xa một bước. Lấy hắn bây giờ cao tới hơn 6 vạn sửa chữa giá trị, muốn hoàn thiện thôi diễn ra sau này pháp môn căn bản không phải vấn đề gì. Bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, Hồ Kỳ cũng không lập tức lựa chọn sửa chữa thôi diễn để thăng. Tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng nên trở về. Không biết nghĩ tới điều gì, Hồ Kỳ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Thái Hồ quận, Vương gia chính là nơi đó tiếng tăm lừng lẫy phú thương. Hắn cùng Lý gia, Lưu gia chân vạc mà đứng, chia cắt y dược, lương thực, tơ lụa, tiền trang trở lợi nhuận phong phú sản nghiệp. Tại Thái Hồ quận khu vực lực ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ, vương phủ chỗ sâu, một chỗ thanh nhũ lịch sự tao nhã trong sân, ánh trăng như nước, êm ái rơi xuống đất mặt, đem bóng cây kéo dài, tại trong gió lượn quanh chập chờn. Trong không khí tràn ngập mơ hồ hương hoa. Vài ngày trước tuyết động đã bị quét sạch đến góc tường, trắng đoạn đống tuyết dưới ánh trăng hiện ra thanh lanh ánh sáng. Viện bên trong, một bóng người cầm trong tay trường thương, dáng người mạnh mẽ, vũ động ở giữa, phong thanh hô hô vang dội. Thương anh tung bay, nếu hàn tinh lấp lóe, tại dưới ánh trăng sáng tối chập chờn. Thân ảnh kia tại trong quang ảnh giao thoa gián tiếp xê dịch, mỗi một cái động tác đều cường tráng mạnh mẽ, rõ ràng công phu không cạn. Nửa nén hương sau, một bộ chiêu thức luyện xong, thiếu niên cũng dừng lại. Trên thân hơi nước lượn lờ, mượn nhờ nguyệt quang, có thể thấy rõ, đây là một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, dung mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. "Công tử, mệt muốn chết rồi a, mau tới nghỉ ngơi một chút." Lúc này, một đạo thân mang vàng nhạt váy dài thiếu nữ đi tới, cầm ra khăn tỉ mỉ lau đi thiếu niên mồ hôi trên trán. "Làm sao lại, chỉ cần có Lăng Nhi ngươi bồi tiếp ta, ta liền không mệt." Vương Triển Uyên đưa tay bắt được thiếu nữ tinh tế ngón tay, băng đá lạnh lạnh, giữ tại lòng bàn tay rất thoải mái dễ chịu. Bị gọi là Lăng Nhi thiếu nữ đầu người buông xuống, hai gò má ửng đỏ. Ngón tay tại Vương Triển Uyên trong lòng bàn tay bất an nhích tới nhích lui, muốn rút về nhưng lại làm không được. Cả người khuôn mặt đỏ hơn. Cái này một bức thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng khả ái, để cho Vương Triển Uyên vị thiếu niên này người ánh mắt cũng không khỏi ngẩn ngơ. Nắm chặt đối phương bàn tay cường độ cũng không khỏi nuối lòng một chút. Nhờ vào đó, vàng nhạt thiếu nữ vội vàng rút bàn tay ra, quay người chạy chậm đến rời đi. Sau lưng, Vương Triển Uyên sau khi phản ứng, nhìn đối phương bóng lưng rời đi, cũng không đuổi theo, mà là khoe miệng lộ ra một nụ cười. Đầu ngón tay bướm be, nơi đó tựa hồ còn có thiếu nữ bàn tay giữ ôn. Bước ra biệt lạc, lạnh thấu xương hàn phong đập vào mặt, an ủi cởi thiếu nữ trên má đỏ hồng. Nàng nhìn về phía sau lưng, ánh mắt có chút phức tạp, hình như có quyến luyến, lại như cất giấu một tia khó mà diễn tả bằng lời thở thở. Rất nhanh, nàng về tới chính mình sương phòng. Khi đẩy cửa phòng ra nháy mắt, nàng nao nao, chỉ thấy trong gian phòng cửa sổ bên bờ, chẳng biết lúc nào lại đứng nghiêm một đạo đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Chương 393, lịch kiếp người 4 chương 393, lịch kiếp người 4 trong gian phòng. Thiếu nữ nhìn xem trước mắt thân ảnh, ngữ khí có chút do dự. "Nhị ca, ngươi như thế nào đột nhiên đến đây?" Nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ nghiêng nghiêng cắt đi vào, đem thanh niên thân ảnh dắt lên một tầng biển bạc. Màu đường đỏ tay áo buông xuống, giống như đọc lại máu tươi. Thanh niên quay người, bên hông ngọc truy xô ra rõ ràng vân rồi, sau đó lộ ra một tấm lạnh lùng khuôn mặt. Trên mặt của hắn có từng khối chi tiết màu đỏ vảy rắn giống như đường vân, lộ ra lạnh lùng một cách yêu dị. Chỉ có điều, khi nhìn đến thiếu nữ sau đó, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt hơi hơi giãn ra một chút, lộ ra vẻ mỉm cười. "Tiểu muội, ngươi tại bên ngoài dã 3 tháng." Hắn chắp hai tay sau lưng, đến gần một bước. "Bây giờ là thời điểm nên cùng ta trở về trong động phủ tiếp tục tu hành." Nghe vậy, Kim Lăng Nhi con mắt chớp chớp, đưa tay ôm thanh niên cánh tay liền bắt đầu lay động. "Ai nha, hảo nhị ca, để cho ta tại cái này nhiều chơi mấy ngày đi, ở tại đáy hồ mỗi ngày tu luyện cỡ nào nhàm chán a." Thanh niên trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Bất quá, hắn lần này nhưng lại không như là thường ngày như vậy đồng ý tiểu muội, cái này Thái Hồ quận bên trong, những ngày gần đây tu sĩ qua lại thường xuyên, bốn phía đều có thân ảnh của bọn hắn. Người thân là yêu loại, nếu không cẩn thận đụng phải, không chắc liền sẽ có người hàng yêu trừ ma, những tu sĩ kia coi như không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sau lưng có tiên môn xem như chỗ dựa, chúng ta tốt nhất đừng cùng hắn trở mặt, trở lại đáy hồ tu hành mới là an toàn nhất. Thanh niên trầm giọng nói. Không có việc gì, ta cẩn thận một chút chính là. Kim Lăng Nhi tiếp tục nói. Tiểu muội, ngươi một chút kia tâm tư đừng cho là ta nhìn không ra. Đối phương là người, ngươi là yêu, người cùng yêu không cách nào kết hợp, nếu là cưỡng ép tại một khối, một khi giao hợp, hắn cũng sẽ bị trên người ngươi yêu khí xâm thực, chờ tại là đang hại người kia, để cho hắn biến thành một cái ma chết sớm. Thanh niên lạnh rên một tiếng. Nghe thấy lời ấy, Kim Lăng Nhi thần sắc cứng đờ, sắc mặt trắng trắng, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói, ta mới không có, ta chẳng qua là cảm thấy người này thú vị, làm sao lại nhưng mà, nàng còn chưa có nói xong, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Không chỉ là hắn, thanh niên cũng là như thế. Một lát sau, hai người phản ứng lại, liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. Là đại ca trở về. Tiếng nói rơi xuống, hai người thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở trong sương phòng. Bóng đêm như mực, ngân nguyệt lặng yên leo lên đầu cảnh. Bình tĩnh hồ nước tựa như một mặt cực lớn tấm gương, tại ánh trăng chiếu rọi, lan tăn sóng ánh sáng lập lòe nhấp nháy. Ven hồ, một bóng người đứng chắp tay, đứng tại một bên, nhìn xem mặt nước không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, trong lúc đó, một đỏ một vàng hai đạo hào quang chói mắt tựa như tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Tia sáng trong lúc lưu chuyển, quang hoa dần dần thu liễm, huyền hóa thành hai bóng người. Một vị là lưng đeo ngọc bài, trên mặt có vảy rắn đường vân áo đỏ thanh niên. Một vị khác nhưng là thân mang màu vàng nhạt váy lụa, xinh xắn làm người hài lòng thiếu nữ Kim Lăng Nhi. Hồng Nguyên, Kim Lăng Nhi bái kiến đại ca. Hai người nhìn thấy đạo thân ảnh này sau đó, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, ngựa khí cung kính. Bóng người chính là từ Thiên Vũ Sơn mạch trở về Hồ Kỳ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn hai người. Hai người này không là người khác, đúng là hắn cái kia hai cái tiện nghi đệ đệ muội muội. Cái này Hồng Nguyên, Kim Lăng Nhi chính là hai yêu tên. Bất quá, Hồ Kỳ để ý là hai yêu bây giờ tu vi vậy mà đều bước vào đạo cơ cảnh. Trong đó Kim Lăng Nhi là đạo cơ thất trọng, Hồng Nguyên nhưng là càng mạnh hơn một chút, đạt đến đạo cơ cảnh cửu trọng. 17 năm tuế nguyệt, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Nhưng mà dựa theo bình thường yêu tộc tu hành tình huống, là vô luận như thế nào cũng không đạt được bây giờ loại trình độ này. Hơn nữa, so sánh tại những thứ khác yêu tộc mà nói, hai yêu không phải giống như phổ thông yêu tộc như vậy, chỉ có một người hình đặc thù, mà là triệt để hóa thành hình người. Trên thân thuộc tại yêu tộc đặc thù cơ hồ có thể không cần tính. Loại hiện tượng này hiển nhiên là không bình thường. Phổ thông yêu tộc muốn làm đến bước này, ít nhất cũng muốn đạt đến ngưng nguyên cảnh mới có thể chân chính hóa hình thành công. Đối với tại sao lại như vậy, trong lòng của hắn cũng có một tia ngờ tới. Cái này hai yêu cùng thông thường yêu tộc khác biệt. Phổ thông yêu tộc phần lớn là thông qua bản năng thổ nạp thiên địa linh khí tiến hành tu hành, tiến triển cực kỳ chậm chạp, cũng làm ải nước công phu, trừ phi có thể may mắn nuốt một ít thiên tài địa bảo. Mà hai yêu tư chất không tệ, lại có hồ kỳ chuyển thụ luyện khí tu hành diệu pháp, phương pháp này càng thêm tinh diệu hiệu suất cao. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hai người vừa vặn, cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây, một tia mịt mờ u quang tại trong mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào Kim Lăng Nhi cùng cái này Hồng Nguyên trên thân. Tâm diễn thần thông thi triển. Một giây sau, hai yêu đỉnh đầu mệnh số sợi tơ từ hư không hiện ra mà ra, lập tức từng hàng phản hồi thông tin hiện ra. Kim Lăng Nhi, sinh tại Lộc Sơn, bản thể là đạo cơ cảnh hoàn mãng, thật là thái trạch hồ kim long linh phách chuyển thế. Tại trần thế trung tình lịch kiếp người Vương Triển Uyên, 3 năm sau, toàn lực tương trợ hắn hoàn thành Trảm Long hành động vĩ đại. Sau thoát thai hoàn cốt hóa long, trở thành Vương Triển Uyên hắn tọa kỵ cùng Hồng Nhan chi kỷ Hồng Nguyên, sinh tại Lộc Sơn, bản thể là đạo cơ cảnh hoàn mãng, vì thái trạch hồ kim long ma hồn chuyển thế, sát khí nặng, bản thân lại cùng linh tính tương sinh. 3 năm sau chết tại Vương Triển Uyên chi thủ, tự thân hết thảy bị Kim Lăng Nhi thôn phệ, trở thành hắn tiến giai quân lương, đây chính là hai yêu mệnh số. Bản thân cùng cái này thái trạch hồ tồn tại nhân quả, là ngàn năm trước đầu kia cưỡng ép độ tiên kiếp sau khi thất bại hóa thần cảnh đỉnh phong kim long chuyển thế, đối phương tại sau khi chết, tự thân linh hồn một phân thành hai, trở thành linh phách ma hồn. Cuối cùng đi qua thời gian dài dằng dặc, một lần nữa hội tụ, hơn nữa đầu thai chuyển thế. Cái này cũng là làm gì có thể tại đạo cơ cảnh liền hoàn thành hóa hình chính tự, không có để lại yêu tộc rõ ràng đặc thù nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì Thương Châu giới tính đặc thù, giống loại tình huống này mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Một chút tu sĩ mạnh mẽ cùng yêu tộc tại chuyển sinh sau, tư chất rất mạnh. Đây chính là vừa bạn. Nắm giữ vừa bạn tu sĩ hoặc là yêu tộc, so sánh tại các tu sĩ khác cùng yêu tộc mà nói, càng có ưu thế, tu luyện tốc độ cực nhanh, căn bản muốn không tồn tại cái gọi là bình cảnh nói chuyện. Tối thiểu nhất tại đến tiếp trước tu vi phía trước là không tồn tại. Cứng rắn muốn hình dung, phổ thông yêu tộc cùng tu sĩ giống như học sinh bình thường. Những cái kia tư chất tuyệt hảo lại hữu cơ duyên, có thể xưng thiên tài yêu nghiệt, có thể suy một ra ba. Mà có thâm hậu cân cước yêu tộc cùng tu sĩ, liền giống với đỉnh tiêm học phụ sinh viên, mặc dù quên lãng bộ phận tri thức, nhưng học tập lại đứng lên xe nhẹ đường quen. Hắn thậm chí so với cái kia có đại khí vận bản thân tốc độ tu luyện càng nhanh. Một chút tiên môn, sẽ chuyên môn chọn lựa bậc này có vừa vặn người thu nhập môn tưởng. Bởi vì bản thân tính đặc thù, có thể trong thời gian rất ngắn trưởng thành. So sánh phổ thông đệ tử mà nói, ưu thế không là bình thường lớn. Bất quá nói chung, loại tồn tại này, bởi vì mệnh số nguyên nhân, bình thường cùng cái gì tiên môn có duyên phận, đã sớm chú định, căn bản là không có cách thay đổi. Muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, khả năng quá nhỏ. Bất quá, tại Hồ Kỳ xem ra, loại này trùng tu giả cùng đoạt xá trùng sinh khác biệt, đã cùng chết cũng cơ hồ không có cái gì khác nhau. Bởi vì loại tồn tại này, đã đợi cùng tại một loại khác sinh mạng thể. Căn bản muốn không lại là khi xưa chính mình. Trong đó chịu tại trí nhớ bản chất thiếu hụt. Coi như Kim Lăng Nhi sau này có thể hóa long thành công, cũng không phải cái kia một đầu Kim Long. Nhiều nhất xem như người thừa kế, giống đại cha cùng tử quan hệ. Chỉ sợ liền xem như không có ta quan hệ, hai yêu cũng biết bởi vì mệnh số nguyên nhân, đi tới nơi này thái trạch hồ. Ta mặc dù tới một mức độ nào đó ra tốc quá trình này, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, kết cục sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn đem luyện khí chi pháp truyền thụ cho cái này hai yêu, bằng vào tinh này diệu pháp môn, hai yêu tu vi có thể ra tốc tăng trưởng. Bất quá, lượng trước cho dù không có hắn phần này trợ lực, lấy hai yêu cơ duyên tạo hóa, cũng vô cùng có khả năng tại một lần tình cờ gặp được thiên tài địa bảo, nếu có thể đem hắn nuốt luyện hóa, tu vi đồng dạng có cơ hội lấy được tăng lên trên diện rộng. Đây chính là giới này mệnh số kinh khủng, mệnh số giống như là bản thân thế giới hoạch định kịch bản, khó mà sửa đổi. Đứng lên đi, đem những năm này phát sinh sự tình cùng ta nói một chút. Hắn ngữ khí bình thản. Là, đại ca, từ ngày sau khi đi, thái trạch hồ bên trong nghe vậy. Một bên Hồng Nguyên mở miệng nói. Chỉ nói là ở giữa. Thần sát hơi có vẻ câu nệ. Không chỉ là hắn. Liên nhất là Hoạt Bát Kim Lăng Nhi cũng là như thế. Trong lòng bọn họ, Hồ Kỳ vị đại ca kia rất mạnh, mạnh phi thường. Quan niệm như vậy sớm đã thâm căn cố đế. Dù sao, tại bọn chúng linh trí vừa mở, mới tới thái trạch hồ thời điểm. Chính mình vị đại ca kia liền đã có thể giết chết đạo cơ cảnh đại yêu. Kim Lăng Nhi cùng Hồng Nguyên vốn cho rằng, trải qua những năm này tu luyện, tăng thêm so sánh khác yêu tộc kinh khủng tốc độ tăng lên. Lần nữa đối mặt Hồ Kỳ lúc, coi như không địch lại, cũng sẽ không giống như lúc trước như thế cảm thấy câu thúc cùng thần trương. Nhưng mà thực tế lại giống như một cái vang dội cái tát, nặng nề mà đánh vào trên mặt của bọn hắn. Hồ Kỳ chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, quanh thân cũng không có phóng xuất ra khí tức các liệt. Nhưng bọn hắn lại cảm nhận được rõ ràng, đại ca mang đến cảm giác nguy hiểm so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Trên lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại trở nên lớn hơn. Loại cảm giác này liền phản phất đối mặt thái trạch hồ thực chất cái kia thâm thúy nhất, kinh khủng nhất khe rãnh, sâu không thấy đáy, làm lòng người thấy sợ hãi. Đối với tại hai yêu trong lòng những thứ này phức tạp ý nghĩ, Hồ Kỳ tự nhiên không thèm để ý rất nhanh. Đương theo Hồng Nguyên nói tới, để cho hắn đối với tại rời đi về sau tình huống cũng có một cái hiểu đại khái. Sau khi Hồ Kỳ rời đi, cái kia phiến thủy vực một cách tự nhiên liền trống đi ra. Nhưng mà, cái này trống chỗ cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh liền có một đầu đạo cơ cảnh hậu kỳ đại yêu đem cái kia thủy viên phủ chiếm làm của riêng. Chỉ là trước đó không lâu, đầu này đại yêu đã bị Hồng Nguyên giết chết. Còn lại chính là một chút việc vặt, tỉ như hai yêu gặp phải một chút nguy cơ, cùng với tình trạng hôm nay. Trừ cái đó ra, còn có một cái tin tức. Đó chính là 3 năm sau, thôn Giang yêu quân ngàn tuổi đại thọ, mời thái trạch hồ tất cả đạo cơ cảnh trở lên đại yêu tiến đến xem lễ. Đến tại khác, liền không có cái gì. Đúng. Đại ca, còn có một chút. Lúc này, Hồng Nguyên giống như là nghĩ tới điều gì. Nhữ mày mở miệng nói. Gần nhất thái hồ quận bên trong có chút không bình tĩnh, tu sĩ rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, trong đó thậm chí có chút ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Nói tới chỗ này, thần sắc của hắn có chút nghiêm trọng. Cái này cũng là ta đến tìm tiểu muội nguyên nhân. Thái hồ quận diện tích không nhỏ, nhưng tóm lại chỉ là đại nghiệp vương triều một cái quận thành thôi. Mặc dù sẽ có tu sĩ đóng giữ nơi đây, nhưng tu vi mạnh nhất cũng bất quá là đạo cơ cảnh. Hơn nữa, những tu sĩ này cơ bản đều là phụ cận tiên môn đệ tử. Tới đây đóng giữ, cũng bất quá là xác nhận môn nội nhiệm vụ, vì điểm cống hiến cùng linh thạch. Trên cơ bản, mấy năm thì sẽ một thay phiên, căn bản không có khả năng lâu dài đóng quân nơi đây. Thái hồ quận mặc dù bởi vì thái trạch hồ bên trong linh mạch dư trạch, linh khí so sánh những lực lượng khác nồng đậm một chút, nhưng lại không cách nào cùng tiên môn bên trong có đủ loại tụ linh trận gia trì đánh đồng. Chờ ở chỗ này, đối với tại những tu sĩ này mà nói, lâu dài chờ ở chỗ này chỉ làm liên lụy bọn hắn tu hành tiến độ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia con đường phía trước vô vọng, tu vi không cách nào tiến thêm luyện khí tu sĩ mới hội trưởng lâu chờ ở chỗ này, thưởng thụ quãng đời còn lại. Bây giờ loại tình huống này hiển nhiên là không bình thường. Đối với tại Hồng Nguyên lời nói, Hồ Kỳ sớm đã có phát giác. Tại hắn bây giờ khổng lồ yêu thức bao phủ, toàn bộ thái hồ quận tình huống như là xem vân tay trên bàn tay, hết thảy vào hết trong mắt. Ở trong đó chẳng những có mấy vị ngưng nguyên cảnh tu sĩ, càng là có một vị anh biến cảnh cựu trọng đại tu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, những tu sĩ này chỉ sợ cũng là vì vị kia lịch kiếp người Vương Triển Uyên mà đến. Đối với tại lịch kiếp người, Hồ Kỳ đã thông qua tâm diễn thần thông thu được cặn kẽ tin tức. Lịch kiếp người hết thảy 6 người, căn cứ vào khí vận cùng mệnh số thành tựu cao thấp, có thể chia làm một tiên nhị linh tam kiệt. Mà cái kia Vương Triển Uyên chính là trong đó một tiên. Có thể được mang theo như thế xưng hô là bởi vì đối phương có thành tiên chi tư, là trong 6 vị lịch kiếp người tư chất, nội tính, cơ duyên kinh khủng nhất một người. Nó cường đại, liền xem như còn lại 5 người cộng lại, cũng là không cách nào cùng hắn so sánh. Cái này cũng là Hồ Kỳ tại sao lại trở lại nơi đây duyên cớ một trong. Trên người đối phương một ít cơ duyên, liền xem như lấy Hồ Kỳ thực lực hôm nay, cũng là có chút trông mà thèm. Dựa theo mệnh số tin tức biểu hiện, đối phương không sai biệt lắm sẽ ở gần một chút thời gian bước vào con đường tu hành. Những ngày này xuất hiện tại Thái Trạch Hồ bên trong tu sĩ, chỉ sợ cũng là vì vị này mà đến. Những ngày tiếp theo, vị này chỉ sợ muốn cơ duyên không ngừng. Tiếp đó một đường trưởng thành, hoàn thành mệnh trung chú định Trảm Long đại nghiệp. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía Kim Lăng Nhi, khóe miệng vung lên một vòng như có như không ý cười. "Tiểu muội, ngươi thật là nghĩ cùng cái kia Vương Triển Uyên tư thủ cả đời?" "Ta Kim Lăng Nhi khẽ giật mình, đôi môi mấp máy, lời nói đều có chút cả lăng. Hồ Kỳ cũng không phải nàng bị kia quanh năm ở cùng một chỗ nhị ca. Đối với tại Hồ Kỳ, Kim Lăng Nhi ngoại trừ thân cận cùng tôn kính, còn có một tia e ngại. Đối với tại Vương Triển Uyên nàng tất nhiên là yêu thích, cũng nghĩ cùng hắn tại cùng một chỗ. Nhưng lời nói này đi ra, vạn nhất gây đại ca không khoái, ngăn cản nàng. Hơn nữa, nàng là sợ Hồ Kỳ đối với Vương Triển Uyên độc thủ. Bởi vậy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Không cần lo lắng." Dường như là nhìn ra Kim Lăng Nhi lo lắng, Hồ Kỳ khẽ cười một tiếng. "Ta sẽ không ngăn cản ngươi, cũng sẽ không đối với người kia như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện thay ta làm một chuyện, ta liền giúp ngươi mở nhạt yêu khí, hóa thân trưởng thành, cùng người kia tướng mạo tư thủ, đạt được ước muốn." "Đại ca, cái này..." Một bên Hồng Nguyên nghe vậy, há to miệng, vừa muốn mở miệng, bất quá đụng vào Hồ Kỳ liếc xéo tới ánh mắt, nửa câu nói sau xinh xinh nuốt trở vào. "Đại ca, ngài nói thế nhưng là thật sự?" Kim Lăng Nhi cũng không chú ý tới điểm ấy, trên mặt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Hồ Kỳ. Sau đó, lại dẫn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, giống như là muốn xác nhận cái gì tựa như hỏi một câu. "Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi?" Hồ Kỳ thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn cong ngón búng ra, một đạo bạch quang rơi vào trước mắt Kim Lăng Nhi trên thân. Chỉ một thoáng, nàng cả kinh, giống như là phát giác thân thể biến hóa. Bàn tay sờ về phía sau lưng vị trí, lại phát hiện cái kia một khối không cách nào hóa đi vậy rắn đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, trong cơ thể nàng yêu khí đều thu liễm lại đi. Nhìn một cái, cùng người bình thường không khác. "Hảo, chỉ cần đại ca ngài không làm thương hại Vương Triển Uyên, ta đều đáp ứng ngài." Kim Lăng Nhi nói. Chương 394, lịch kiếp người năm. Chương 394, lịch kiếp người năm nửa nén hương sau. Bóng đêm dần khuya, bờ sông bên cạnh, Hồ Kỳ đứng yên tại chỗ. Hắn nhìn chăm chú lên Kim Lăng Nhi thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm, hóa thành một vòng lưu quang, hướng về Vương gia phương hướng mau chóng đuổi theo. "Đại ca, ngươi thật muốn để cho tiểu muội cùng người kia ở một chỗ sao?" Nhưng vào lúc này, một bên Hồng Nguyên cuối cùng tại kìm nén không được, mở miệng hỏi. "Bằng không thì đâu?" Hồ Kỳ ngữ khí bình thản. "Chẳng lẽ muốn giết người kia, để cho tiểu muội hận ngươi cả một đời? Chúng ta hẳn là tôn trọng lựa chọn của nàng. Thế nhưng là, người kia bất quá là một cái người bình thường, tiểu muội cùng hắn cùng một chỗ, trăm hại mà không một lợi. Nàng căn bản chính là bị người kia hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp." Hồng Nguyên ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. "Yên tâm đi." Hồ Kỳ liếc Hồng Nguyên một cái, khoát tay áo. "Nàng dù sao xem như muội muội của ta, ta không thể lại hại nàng, chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới. Kim Lăng Nhi ưa thích Vương Triển Uyên, đây là mệnh số, không cách nào sửa đổi. Trừ phi đem hai người triệt để gạt bỏ, bằng không càng là ngăn cản, ngược lại sẽ để cho Kim Lăng Nhi đối với Vương Triển Uyên cảm tình càng thêm kiên định. Đây cũng là mệnh số trô đáng sợ, trong lúc vô hình thao túng hết thảy, khó mà làm trái. Thậm chí liền xem như sở thích của mình cùng lựa chọn, cũng là thân bất do kỷ. Đáng sợ hơn là đương sự người còn tưởng rằng cũng là trong lòng mình suy nghĩ. Bất quá, những đạo lý này, Hồ Kỳ cũng không tính đối với Hồng Nguyên nhiều lời." Tiếng nói rơi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Nguyên, ngữ khí bình tĩnh. "Đi, bây giờ mang ta đi gặp mặt một chút vị kia thôn Giang yêu quân a." Hồng Nguyên nghe vậy, trong lòng hơi động, thu hồi suy nghĩ, tính thăm dò mà hỏi thăm. "Đại ca, ngài đây là muốn?" "Không có gì, chỉ là đi bái phòng một chút." Hồ Kỳ đạo. Sắc mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Hồng Nguyên cũng sẽ không hỏi nhiều. Hai người thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Thái Trạch Hồ chỗ sâu. Thái Trạch Hồ thủy vực bao la, thủy mạch giang khắp nơi, từ bọn hắn vị trí đến thôn Giang yêu quân chỗ ở ít nhất cũng có mấy trăm dặm khoảng cách. Nhưng đối với Hồ Kỳ cùng Hồng Nguyên tốc độ bay mà nói, bất quá là trong chốc lát chuyện. Cũng không lâu lắm, thôn Giang cung liền xuất hiện ở Hồ Kỳ tầm mắt bên trong. Tại u ám không ánh sáng hồ sâu thăm thẳm nội địa, thôn Giang cung giống như một đầu ẩn nút cự thú. Đứng yên tại u ám đáy hồ, hồ nước tại bốn phía chậm chậm lưu động, bị lực lượng vô hình dẫn dắt, tạo thành nhu hòa gợn nước, vờn quanh cung điện di động. Nóc cung điện cao ngất, ngón tháp khảm một khỏa cực lớn màu trắng minh châu, tản mát ra nhu hòa hào quang chói lọi. Tựa như dưới nước minh nguyệt, chiếu sáng chung quanh thủy vực. Mà tại bốn phía tới lui tuần tra kỳ dị sống dưới nước sinh vật, bầy cá xuyên thẳng qua, lân phiến lấp lóe ngân quang, tựa như lưu động tinh hà. Trước cửa chính, hai tòa cực lớn tượng đá đứng sừng sững, điêu khắc là hai đầu giữ tận thạch long. "Ngươi trước tiên ở nơi này chờ." Hồ Kỳ thuận miệng vân phó một câu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ở Hồng Nguyên trong tầm mắt. Hồng Nguyên thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Hồ Kỳ mục đích của chuyến này, trong lòng của hắn kỳ thực cũng là mơ hồ có suy đoán. Dù sao, loại hành vi này nhìn xem thật sự là cùng bái phòng không hợp. Nhà ai khách tới thăm không đi cửa chính? Mặc dù biết Hồ Kỳ thực lực cần phải rất mạnh, nhưng Hồng Nguyên vẫn cảm thấy lo lắng bất an. Hắn sớm đã không phải trước kia u mê rốt nát kia tình quái. Biết được bây giờ thôn Giang yêu quân chính là một vị tu luyện gần ngàn năm, thực lực đạt đến anh biến cảnh cường đại tồn tại, xa không phải những cái kia ngưng nguyên cảnh yêu vương có thể so sánh. Mặc dù hắn vị đại ca kia thiên phú dị bẩm, thực lực phi phàm, nhưng chỉ vẹn vẹn 18 năm tu luyện, có thể hay không cùng vị này thôn Giang yêu quân chống lại, Hồng Nguyên trong lòng cũng không chắc chắn. Hồ Kỳ thân ảnh như vào chỗ không người, trực tiếp đi về phía trước. Cái kia bao phủ tại thôn Giang cung bốn phía lực lượng cường đại che chắn căn bản vốn không tồn tại đồng dạng. Bị hắn dễ dàng xuyên thấu, không gây nên nửa phần gợn sóng. Thôn Giang cung chiếm diện tích rộng lớn, nhưng ở Hồ Kỳ yêu thức bao phủ xuống, cung nội hết thảy đều không chỗ che thân. Gần trong nháy mắt, hắn liền phong tỏa thôn Giang yêu quân chỗ. Một tòa mái vòm khảm nạm ngọc thạch, tia sáng sáng tỏ trong đại điện. Người khoác long văn hắc bảo nam tử trung niên khoanh chân ngồi chung một chỗ giường ngọc phía trên. Đột nhiên, nguyên bản nhắm mắt tu hành nam tử trung niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi hiện ra thụ đồng hình dáng, trong mắt lập lòe dùng kim một dạng tia sáng. Các hạ đến tuột cùng là người nào? Tự tiện xông vào ta thôn Giang cung có mục đích gì? Thôn Giang yêu quân âm thanh trầm thấp mà băng lãnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Quanh người hắn ẩn ẩn có yêu lực phun trào, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra tay. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng không phải cái gì hạng đơn giản. Còn tưởng rằng là cái thứ gì, bất quá là một cái anh biến cảnh ngũ trọng hắc ngạc, cũng dám tự xưng nuốt sông. Hồ Kỳ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu đối phương thân thể. "Ân, ngươi nghe vậy?" Thôn Giang yêu quân con ngươi chợt co bảo, người này vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của hắn cùng bản thể, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngân lệ, thân hình đột nhiên bành trướng, áo bào đen xé rách, nửa người trên trong nháy mắt hóa thành một cái dữ tợn cự thú, trong mắt hung lệ quang mang chớp động, huyết buồn đại khẩu mở ra, phản phất có thể cắn nuốt thiên địa, thẳng tắp hướng về trước mắt Hồ Kỳ tắt tới. Cái kia miệng lớn mang theo ngập trời hung uy, gió tanh đập vào mặt, dòng nước nháy mắt bị xé nứt, hóa thành vòng xoáy, làm người sợ hãi. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình thế công, Hồ Kỳ lại thần sắc đạm nhiên. Phốc phốc. Sau một khắc, một đạo huyết nhục tê liệt âm thanh chợt vang lên. Thôn Giang yêu quân nửa khúc trên cơ thể lại hư không tiêu thất, chỉ để lại phần eo cùng với hai cái đùi tại chỗ lay động một cái, lập tức trọng trọng ngã xuống đất. Chỗ đứt cao thấp không đều, phản phất bị một loại nào đó miệng lớn xinh xinh xé xuống tới đồng dạng, máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. Ông. Đúng lúc này, một đạo còn sót lại một nửa kim sắc yêu anh từ chỗ đứt bắn ra, hốt hoảng thất thố nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà, còn chưa chờ nó bay ra bao xa, bốn phía mặt nước chợt khuấy động, dòng nước cuồn cuộn ở giữa, một vệt bóng đen tựa như tia chớp lướt qua. Trong chốc lát, cái kia một nửa thi thể tính cả cái kia nửa cái kim sắc yêu anh, lại trực tiếp biến mất không còn tăm tích, giống như là chưa từng tồn tại. Sửa chữa giá trị 467-23, tu luyện ngàn năm, thực lực đạt đến anh biến cảnh, thống trị thái trạch hồ mấy trăm năm thôn Giang yêu quân, liền như vậy vẫn lạc. Hồ Kỳ lập tại chỗ, lặng lặng tiêu hóa thôn Giang yêu quân ký ức. Nguyên bản cái này thôn Giang yêu quân ban sơ bất quá là một đầu bình thường không có gì lạ hắc ngạc, thậm chí ngay cả bước vào tình quái hàng ngũ tư cách cũng không có. Bất quá, bởi vì vật nào đó mở ra linh trí của hắn, càng làm cho hắn tu vi một đường báo táp tiến mạnh. Trong vòng ngàn năm lại đột phá đến anh biến ngũ trọng cảnh giới. Vật kia chính là trước mắt chương này bị thôn Giang yêu quân mệnh danh là Long huyết giường ngọc đồ vật. Nghĩ đến đây, Hồ Kỳ ánh mắt nhìn về phía một bên. Đó là một tấm cực lớn giường ngọc, cùng bình thường giường ngọc hoàn toàn khác biệt. Trong giường ngọc, hiện đầy tơ máu một dạng mạch lạc, quỷ dị chính là, những thứ này huyết sắc mạch lạc phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, nhìn chăm chú lâu sẽ phát hiện đang không ngừng nhúc nhích. Hồ Kỳ đi lên trước, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên giường ngọc. Đồng thời, hắn yêu thức như tơ giống như lan tràn mà ra, thấm vào giường ngọc. Trong chốc lát, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một đầu màu vàng chân long xuất hiện ở trước mắt. Hắn từ không trung rơi xuống phía dưới, thân thể hóa thành cái này thái trạch hồ linh mạch, mà trong cơ thể một khối tinh huyết lại là sáp nhập vào một khối ngọc thạch bên trong giữ lại. Cái kia ngọc thạch chính là trước mắt giường ngọc. Thì ra là thế. Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đầu này hắc ngạc chính là dựa vào không ngừng hấp thu trong cái này giường ngọc này tinh huyết sức mạnh, lúc này mới cải tạo tự thân thể chất. Thôn Giang cung bên ngoài, đang đợi Hồng Nguyên, bỗng nhiên nhìn thấy cửa cung mở ra. Một đạo ngưng nguyên cảnh khí tức cấp tốc tiếp cận, cuối cùng rơi vào trước mặt hắn, hóa thành một cái khuôn mặt hèn mọn, giữ lại hai liếc dầu láo giả. Người này hắn nhận ra, chính là một con lươn tu luyện mà thành, thực lực tại trong một đám ngưng nguyên cảnh yêu vương xem như hạng chót tồn tại. "Hắc hắc, đi theo ta, yêu quân đại nhân cho mời." Lão giả nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra đầy miệng răng vàng. Hồng Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng nghĩ tới Hồ Kỳ trước đây truyền âm, vẫn là nhấc chân đi theo. Rất nhanh, hắn được đưa tới một tòa ngoài điện, lão giả lặng yên tối lui, chỉ để lại một mình hắn. Hồng Nguyên suy nghĩ một chút, cất bước đi vào đại điện. Trong điện trống trải yên tĩnh, chỉ có trên thủ tọa ngồi một thân ảnh, chính là thôn Giang yêu quân. Nhưng mà, Hồng Nguyên ngắm nhìn một phía, nhưng lại không thấy đến Hồ Kỳ dấu vết. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng trên mặt không hiện, chỉ là cung kính thi lễ một cái. "Không cần khẩn trương, là ta." Lúc này, cái kia thôn Giang yêu quân mở miệng, âm thanh trầm thấp mà quen thuộc. Hồng Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương một đôi dung hai con mắt màu vàng nóng đã hóa thành tinh hồng sắc thụ động, chính là Hồ Kỳ ánh mắt. Hồng Nguyên chấn động trong lòng, trong nháy mắt hiểu được hắn vị đại ca kia, cũng không biết dùng loại phương pháp nào thay thế thôn Giang yêu quân. Ý vị này, vị yêu tu luyện ngàn năm, thực lực đạt đến anh biến cảnh thôn Giang yêu quân lại ngắn như vậy thời điểm thua ở trong tay Hồ Kỳ. Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, Hồ Kỳ đưa tay vung lên, một vòng tia sáng bay vụt mà đến, rơi vào trước mặt Hồng Nguyên. "Vật này cho ngươi." Hồ Kỳ thản nhiên nói. Hồng Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái này rõ ràng là một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng ngoạ ngoại màu đỏ tươi với dịch. trong đó ngẫu nhiên có hào quang màu vàng nóng lấp lóe. Nhìn xem cái này một đoàn huyết dịch, hắn chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một hồi mãnh liệt khao khát cảm giác, phản phất huyết dịch này cùng hắn có một loại nào đó liên hệ thần bí. Hắn đem cảm giác này nói ra, Hồ Kỳ cũng không quá nhiều giảng giải, chỉ nói: "Đây là chân long tinh huyết, ngươi có thể tự động luyện hóa." Chân long tinh huyết? Hồng Nguyên chấn động trong lòng. Đa tạ đại ca. Hắn sát mặt nghiêm một chút, trịnh trọng hướng Hồ Kỳ túi người hành lễ. Chờ Hồng Nguyên sau khi rời đi, Hồ Kỳ mắt lộ ra suy tư. Dựa theo mệnh số, Hồng Nguyên 3 năm sau sẽ đột phá đến anh biến cảnh. Nhưng đây vốn là chuyện không có thể. Bây giờ có cái này chân long tinh huyết, ngược lại có thể nói xuôi được. Nếu theo bình thường quỹ tích phát triển, Hồng Nguyên hẳn là thông qua phương thức nào đó thu được long huyết trong giường ngọc tinh huyết. Ta bây giờ hành động như vậy, phải chăng cũng tại trình độ nào đó ám hợp mệnh số quỹ tích? Hắn ngồi ở trong điện, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên tấu qua hư không, nhìn thấy cái kia một tấm bao khỏa cả phiến tiên địa mệnh số lưới lớn. 3 ngày sau, ánh nắng tươi sáng, tuyết động tan rã buổi chiều. Vương gia trong dinh thự, lót gạch xanh liền trong đình viện, dương quang xuyên tấu qua cảnh cây ở giữa khe hở tung xuống, toái kim một dạng quần sáng tô điểm tại thu mục trên bàn cờ. Vương Triển Nguyên dựa nghiêng ở trên hàng tre trúc bằng mấy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập đàn mục cờ liêm, ánh mắt rơi vào đối diện đang ngưng thần suy tư Kim Lăng Nhi trên thân. Chỉ thấy, nàng xanh nhạt ngón tay vân vê một cái bạch tử, giữa lông mày cau lại, giống như đang cân nhắc lạc tử vị trí. Bóng mặt trời lặng yên di động, gạch xanh bên trên quang ảnh bỏ qua tốt hơn. Đương nhiên, Vương Triển Nguyên đỉnh lông mày vẩy một cái, đầu ngón tay màu đen quân cờ ôm theo một tia kinh phong, vương bảng gõ rơi vào thiên nguyên chi vị. Hắn khẽ môi dương nhẹ, phát ra một tiếng cười nhẹ. Lăng Nhi, ta lại thắng. Réo rắc ngọc thạch tấn công âm thanh tại trong đình viện quân quần. Kim Lăng Nhi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Vương Triển Uyên đụng vào nhau. Chỉ thấy hắn khỏe môi mang theo thiếu niên giống như đắc ý đường cong, quang ảnh tại hắn màu đen trên vạt áo bỏ ra sáng tối đan xen đường vân. Không buộc tóc đen theo hắn nghiêng người động tác lướt qua bàn cờ, mấy hạt tàn phế tử bị lôi kéo, len ken một tiếng lăn vào trong đảo chế kỳ bình. Một màn như thế, lệnh Kim Lăng Nhi nhất thời thất thần. Như thế nào, trên mặt ta dính lọ? Vì cái gì nhìn ta như vậy? Vương Triển Uyên phát giác được sự khác thường của nàng, đưa tay ở trước mắt nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái. Không có, chỉ là có chút thất thần thôi. Kim Lăng Nhi lấy lại tinh thần, lắc đầu. Tựa hồ muốn che giấu vừa mới bối rối, nàng lập tức mở miệng. Còn chưa chúc mừng công tử, nhất cử đột phá nội khí cảnh. Lấy công tử chi tư, tương lai nhất định có thể leo lên Long Hồ bảng. Nói lời này lúc, Kim Lăng Nhi trong giọng nói không khỏi mang lên một tia cảm khái. Bây giờ nàng đã không còn là đầu kia rốt nát vô tri tiểu xà, đối với trong phạm nhân võ giả cũng có hiểu biết. Dưới tình huống bình thường, có thể tại 30 tuổi phía trước đột phá nội khí cảnh võ giả, đều coi là thiên tài chân chính. Mà Vương Triển Uyên bây giờ bất quá 18 tuổi, liền đã bước vào thử cảnh. Tư chất như vậy, tại bình thường bên trong, có thể xưng yêu nghiệt. Long Hồ bảng, bằng vào ta chi năng, bất quá là vấn đề thời gian. Vương Triển Uyên cười nhạt một tiếng, lập tức khẽ gật đầu một cái. Nhưng mà, ta chí không ở chỗ này. Công tử chẳng lẽ chí tại tu tiên? Kim Lăng Nhi thử thăm dò. Chính là, phàm nhân số tuổi thọ không hơn trăm tái, liền xem như tu đến nội khí đỉnh phong, chiếm giữ Long Hồ bảng đứng đầu bảng, một đấu một vạn, trăm năm về sau, cũng là đất vàng một ly. Chỉ có luyện khí tu tiên, mới có thể đánh vỡ tuổi thọ gông cùng xiềng xích, nhận được trường sinh, tiêu giao tại giữa thiên địa. Vương Triển Uyên ánh mắt xa xăm, trên nét mặt lộ ra một tia hướng tới. Thái Hồ quận bên trong thường có tu sĩ đóng giữ, khó tránh khỏi cùng nơi đó thế lực có chút dính líu. Xem như Thái Hồ quận một trong tam đại gia tộc trưởng tử, Vương Triển Uyên tự nhiên sẽ hiểu tu sĩ tồn tại. Đối với tại trở thành tu sĩ, luyện khí thành tiên, không có người không muốn. Hắn đã từng cũng động đậy bái sư tu tiên ý niệm, chỉ là đáng tiếc, vị tiên trưởng kia chỉ nói thời cơ chưa tới, còn cần chờ đợi. Cái này vừa đợi chờ chính là mấy năm trôi qua, không biết lúc nào mới đến thời cơ. Đúng lúc này, một cái thanh ý gã sai vặt vội vàng chạy vào trong viện. Công tử, trong phủ có khách tới chơi. Lão gia mời ngài đi qua một chuyến. Vương Triển Uyên môi lông mày trao lên, hỏi, có biết người phương nào đến? Thanh y gã sai vặt hơi suy nghĩ một chút, chần chờ nói, dường như là một vị gánh vác trường kiếm trung niên đạo sĩ, lão gia đối với hắn có chút kính trọng. A, Vương Triển Uyên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt thoáng qua một vòng kích động. Hắn đứng dậy sửa sang một chút áo bào, đối với bên cạnh Kim Lăng Nhi đạo, Lăng Nhi ta đi một chút liền trở về. Khi lấy được Kim Lăng Nhi sau khi đáp ứng, Vương Triển Uyên đi theo gã sai vặt đi ra viện lạc. Mà đứng tại trong sân Kim Lăng Nhi nhìn xem Vương Triển Uyên bóng lưng rời đi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra đại ca nói không giả, quả thật có tiên môn người đến đây tìm kiếm công tử. Hồi tưởng lại hôm qua Hồ Kỳ lời nói, nàng đáy mắt lướt qua vẻ kinh dị. Vương gia, phòng khách chính bên trong, một cái người mặc viên ngoại phục, thân thể phát tướng nam tử ngồi ngay ngắn ở một bên. Người này chính là Vương gia gia chủ, Vương Chí Văn. Mà ở đối diện hắn, ngồi một cái người khoác bạch bào, gánh vác trường kiếm nam tử khôi ngô. Hắn khí chất xuất trần, rõ ràng không giống phàm nhân. Đối mặt vị nam tử này, Vương Chí Văn thần sắc câu nệ, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần khiêm tốn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết tiên trưởng trước chuyến này tới cần làm chuyện gì. Bạch bào nam tử cũng chính là Tùng Linh Tử nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, sau đó chậm rãi mở miệng. Bần đạo lần này đến đây là bởi vì lệnh công tử cơ duyên đã tới, chuyên tới để dẫn hắn nhập đạo. A, Vương Chí Văn ánh mắt sáng lên, trên mặt khó nén vẻ kích động. Phải tiên nhân tiếp dẫn nhập đạo, đây là bao nhiêu phàm nhân tha thiết ước mơ cơ duyên. Trong lòng của hắn mừng rỡ và phần, đang muốn tiếp tục truy vấn, lại nghe thấy nơi xa truyền đến hai đạo từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Trong sảnh bầu không khí hơi hơi ngưng lại, Vương Chí Văn cùng Tùng Linh Tử đồng thời quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Chương 395, thành tiên một chương 395, thành tiên một ngoài cửa. Gã sai vật đưa đến vị trí sau, liền rời đi. Mà Vương Triển Uyên sải bước mà thẳng bước đi đi vào. Đây là khuyển tử Vương Triển Uyên. Uyên Nhi, mau tới cùng ta gặp qua tiên trưởng. Vương Chí Văn liền vội vàng đứng lên, kéo qua Vương Triển Uyên, ý cười đầy mặt nhìn về phía ngồi ở một bên Tùng Linh Tử. Vương Triển Uyên thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào trên thân Tùng Linh Tử, lập tức hơi hơi cong người, cung kính nói: "Vương Triển Uyên gặp qua tiên trưởng." Tùng Linh Tử dương mắt trên dưới quan sát một cái Vương Triển Uyên, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cùng sợ hãi thán phục chi sắc, lập tức vuốt râu cười nói: "Tốt tốt tốt, gân cốt như ngọc, bạch mạch thông linh, quả nhiên là trời sinh tu tiên tuyệt hảo căn cốt." Tùng Linh Tử ngoài miệng mặc dù nói như thế, trong lòng lại nhấc lên càng lớn gợn sóng. Lần này lịch kiếp người số lượng viễn siêu lần trước, làm hắn khiếp sợ hơn chính là, lần này lại rõ ràng có người có thể thành tiên. Thành tiên? Đây là bực nào khó được cơ duyên cùng tạo hóa. Tu sĩ tầm thường đau khổ tu hành mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể thấy được trường sinh chi môn, mà trước mắt vị này lại bị thượng giới tự mình phê mệnh vì tiên chủng. Như thế tồn tại, dù là Tùng Linh Tử cũng không nhịn được lòng sinh một tia ghen ghét. "Ân, ta lại sẽ đối với một cái còn chưa bước vào tu hành chi môn tiểu bối sinh ra tình như vậy tự. Hóa thần luyện tâm, tâm cảnh của mình tu hành cuối cùng vẫn là không đủ." Chỉ là một cái chớp mắt, Tùng Linh Tử liền phát giác sự khác thường của mình. Hắn vận chuyển công pháp, tâm niệm lập tức khôi phục trong suốt, tạp niệm tiêu hết. "Vương gia chủ, bần đạo cùng quý công tử có một số việc cần nói chuyện." Ngươi nhìn ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Vương Chí Văn, lời còn chưa dứt. Nhưng mà, có thể đem Vương gia phát triển cho tới bây giờ như vậy uy hoàng Vương Chí Văn, tự nhiên là khôn khéo hơn người, am hiểu sâu thế cố tồn tại. Vương Chí Văn tự nhiên nghe được Tùng Linh Tử lời nói ngữ bên trong ý ở ngoài lời. Hắn cười đối với Vương Nguyên nói: "Uyên Nhi, ngươi trước tiên cùng tiên trưởng nói chuyện." "Tiên trưởng các ngài trước tiên trò chuyện, lão phu còn có chút sự vụ cần xử lý." Nói đi, liền quay người vội vàng rời đi. Trong lúc nhất thời, trong gian phòng chỉ còn lại Tùng Linh Tử cùng Vương Triển Uyên hai người. Bất quá, Tùng Linh Tử cũng không lập tức mở miệng, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại vị tử bên trên, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, thần sắc đạm nhiên. Thấy tình cảnh này, Vương Triển Uyên trên mặt không có chút nào dị sắc, vẫn như cũ cung kính đứng xuôi tay, thần sắc trầm ổn, không có nửa phần sốt ruột. Một nén nhang sau, Tùng Linh Tử đem một miếng cuối cùng trà uống cạn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Trong lòng của hắn thầm than, kẻ này không chỉ có cốt cách thanh kỳ, tâm trí càng là siêu tuyệt, quả nhiên không hổ là lịch tiếp người bên trong tiên chủng. Có người này tại, cho dù còn lại 5 người đều bị phật, nho trong hai đạo thu nhập môn, cũng không thương phong nhã. Đối với tại lịch tiếp người, tam đại tiên môn sớm tại mười mấy năm trước cũng đã tìm được. Trong lúc đó, Thái Thanh Cung, Thiên Nghĩa Biện, Giác Ngạn Tự cái này tam đại tiên môn thế lực, vì tranh đoạt cái này 6 vị người mang thiên mệnh chi nhân, từng nhiều lần minh tranh ám đấu, thậm chí không tiếp ra tay đánh nhau. Trải qua mấy năm đánh cờ cùng đàm phán, cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Vương Triển Uyên về Thái Thanh Cung tất cả, mà khác 5 người thì bị Thiên Nghĩa Viện cùng Giác Ngạn Tự chia cắt. Muốn đem tất cả lịch kiếp người thu trong nhập môn, hiển nhiên là không thực tế sự tình. Bởi vì như vậy mà nói, mà khác Phật, nho hai đạo chắc chắn sẽ không đồng ý Thái Thanh Cung tuy mạnh, nhưng cũng không thể làm đến một nhà độc quyền. Tam đại tiên môn ai cũng không có thực lực mang tính áp đảo, chỉ có thể lẫn nhau ngăn được. Bây giờ kết quả không thể nghi ngờ xem như tốt nhất một loại. Cứ việc Tùng Linh Tử sớm đã không kịp chờ đợi muốn đem Vương Triển Uyên thu nhập môn phía dưới, nhưng quy củ không thể phế, cơ bản quá trình vẫn cần tuân theo. Cái này cũng là hắn tại sao lại đợi đến bây giờ mới hiện thân thu đối phương làm đồ đệ nguyên nhân. Nghĩ đến này, Tùng Linh Tử ho nhẹ hai tiếng. "Ta chính là Thái Thanh Cung trưởng lão Tùng Linh Tử, ngươi cùng ta Thái Thanh Cung hữu duyên, có muốn bái ta làm thầy?" Vương Triển Uyên nghe vậy, kích động trong lòng khó đè nén. Xem như 6 vị lịch kiếp người bên trong nhất tiên, hắn thở nhỏ liền đối với tu tiên vấn đạo tràn đầy hướng tới. Bây giờ nghe được Tùng Linh Tử lời nói, hắn không chút do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng dập đầu 3 cái. Cất cao giọng nói: "Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Tùng Linh Tử thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái, đưa tay đưa đỡ. Sau một khắc, Vương Triển Uyên liền cảm thấy một cỗ nhu hòa cũng không có thể kháng cự lực vô hình đem chính mình từ dưới đất nâng lên, đứng yên định. "Đồ nhi ngoan, đã ngươi đã vào môn hạ của ta, vật này liền bàn cho ngươi." Tùng Linh Tử nói, đưa tay một lần, chỉ thấy tia sáng lóe lên. Trong tay của hắn vô căn cứ thêm ra 3 cái đồ vật. Một cái ngọc giản, một cái túi cùng với một thanh trường kiếm màu đen. Ngọc giản nóng ánh trong suốt, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Túi giống như túi thơm, lớn chừng bàn tay. Trường kiếm toàn thân đen như mực, vỏ kiếm cùng chôi kiếm có khắc phức tạp phù văn. Ngọc giản này bên trong ghi lại ta Thái Thanh Cung phương pháp tu hành, ngươi cần siêng năng lĩnh hội. Mà túi đựng đồ này bên trong nhưng là một chút đan dược cùng linh thạch. Đến tại chôi này chạm yêu kiếm, chính là ta Thái Thanh Cung chí bảo một trong. Hôm nay ban cho ngươi, nhìn ngươi cố gắng tu hành, giúp đỡ thiên hạ chính đạo, dương ta Thái Thanh Cung chi danh. Tùng Linh Tử ngữ khí trịnh trọng, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vương Triển Uyên hai tay tiếp nhận ngọc giản cùng trường kiếm, hắn xá một cái thật sâu, nghiêm nghị nói: "Đệ tử định không phụ sư phụ sở thác, chuyên tâm tu hành, chạm yêu trừ ma, huy hoàng sư môn." "Rất tốt." Tùng Linh Tử gật đầu một cái. "Ta sẽ ở đây đợi một thời gian ngắn, ngươi có cái gì không hiểu tùy thời có thể hỏi ta." "Là, sư phụ." Vương Triển Uyên gật đầu một cái. Sau đó, hắn dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tùng Linh Tử. "Sư phụ, cái này phương pháp tu hành, có thể hay không truyền thụ cho người nhà của ta?" Tùng Linh Tử lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Bọn hắn không có linh căn, lại tuổi đã cao, sớm đã bỏ lỡ tu hành thời cơ tốt nhất. Cho dù phục dụng sinh linh đan cưỡng ép sinh ra linh căn, cuối cùng cả đời, tối đa cũng chỉ có thể dừng bước tại luyện khí cảnh, lại khó có chỗ tiến thêm. Vương Triển Uyên sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Ta hiểu rồi. Chỉ là, người nhà dù sao cũng là ta người thân nhất người, nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể vì bọn họ mưu một đầu đường ra. Tùng Linh Tử thấy thế, than nhẹ một tiếng, ngữ khí nhu hòa mấy phần. Con đường tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi qua tại cương cầu, thường thường tốn công vô ích, thậm chí có thể thu nhận phản vệ. Ngươi nếu thật tâm vì bọn họ suy nghĩ, không bằng để cho bọn hắn yên tâm qua hết phàm nhân chi sinh, khỏi bị tu hành nỗi khổ. Đối với tại Vương Triển Uyên càng bận tâm thân tình chuyện này, Tùng Linh Tử cũng không có bất kỳ bất mãn, ngược lại là rất hài lòng. Dù sao, không có người sẽ thích môn hạ thu một cái lanh huyết vô tình bạch nhãn lang. Càng như vậy, đợi cho đằng sau cũng càng dễ dàng trưởng khống. Nghe vậy, trong mắt Vương Triển Uyên vẻ phức tạp dần dần về tại bình tĩnh. Hắn gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử hiểu rồi." Lúc này, Tùng Linh Tử dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa: "Bất quá, trong phủ này ngược lại là có một vị có thể tu hành." "Sư phụ nói tới ai?" Vương Triển Uyên nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một tia ánh sáng, liền vội vàng hỏi: "Con đường tu tiên dài dằng dặc mà cô độc, một khi đạp vào con đường này, thọ nguyên tăng trưởng, liền nhất định trơ mắt nhìn xem thân nhân từng cái rời đi, đây là hắn không muốn nhất đối mặt sự tình. Bây giờ nghe có người có thể cùng hắn đồng hành, trong lòng tự nhiên sinh ra vẻ mong đợi." Tùng Linh Tử cũng không trả lời ngay, mà là giơ tay lên, đầu ngón tay kết động. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng: "Tên của nàng gọi Kim Lăng Nhi." "Kim Lăng Nhi?" Vương Triển Uyên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới lại là Kim Lăng Nhi. Tùng Linh Tử nhẹ nhàng gật đầu. "Chính là, cái này Kim Lăng Nhi chính là Vương Triển Uyên mệnh trung chú định hồng nhan chi kỷ cùng bạc kỵ. Không chỉ có như thế, nàng còn đem kế thừa thái trạch trong hồ đầu kia Kim Long mang theo yêu tộc khí vận. Tự nhiên là muốn đem nàng mời chào vào Thái Thanh cung môn hạ." Ngay tại Vương Triển Uyên bị Tùng Linh Tử thu làm đệ tử lúc, một chỗ vắng vẻ trong sơn thôn xây dựng lưng vào núi, khói bếp lượn lờ, gà chó cùng nhau ngửi. Ba cái người thiếu niên tại cửa thôn dưới tàng cây mà đứng, đang nhỏ giọng cùng chính mình phụ mẫu trò chuyện với nhau cái gì. Đột nhiên, một vị thân mang thư sinh áo trắng chậm rãi mà đến. Hắn khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nho nhã thư quyển khí tức. Trong tay nắm một cây quạt xếp, mặt quạt bên trên mơ hồ có thể thấy được sơn thủy mây mù đường vân, phản phất tận chứa trong tiên địa huyền cơ. "Phu tử." Ba cái thiếu niên nhìn thấy người tới, vội vàng xoa xoa hơi hơi phiếm hồng ánh mắt, cùng kính kêu một tiếng. Thư sinh ánh mắt ôn hòa đảo qua ba người, nhẹ giọng hỏi: "Như thế nào, các ngươi có muốn theo ta rời đi?" "Chúng ta nguyện ý." Ba cái người thiếu niên liếc nhau, cùng kêu lên đáp. Thư sinh thấy thế, mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra ba túi nặng trĩu ngân lượng, đưa cho một bên ba người phụ mẫu. Ba người phụ mẫu tiếp nhận ngân lượng, trong mắt tuy có không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Bọn hắn mặc dù không hiểu cái gì là tu hành, nhưng cũng biết rõ, cái này dù sao cũng so để cho hải tử lưu lại trong sân thôn, giống như bọn họ mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời phải tốt hơn nhiều. Huống chi, còn có thể thu được đầy đủ ngân lượng, cải thiện trong nhà tình huống. Thư sinh thu hồi quả xếp, quay người rời đi. Ba cái thiếu niên theo sát phía sau, thân ảnh dần dần biến mất tại cửa thôn trên sân đạo, phản phất sáp nhập vào cái kia phiến bao la trong thiên địa. Một chỗ trong sân trang, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Một lát sau, hết thảy dừng lại. Bây giờ đã từng phồn vinh không còn, đã hóa thành tu la địa ngục. Máu tươi nhuộm đỏ nền đá mặt, thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hai cái thiếu niên co rúm ở góc tường, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn xem trước mắt hơn 10 người cầm trong tay nhuốm máu trường đao người áo đen, không ngừng lùi lại. Nhưng mà, thân ở góc tường bọn hắn căn bản không chỗ thối lui. "Đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi Thiên Kiếm Sơn trang trêu chọc phải người không nên trêu chọc." Cầm đầu một vị người áo đen cười nhẹ một tiếng. Tiếng nói rơi xuống, hắn ra hiệu bên cạnh hai người, đem hai người kia làm thịt. "A Di Đà Phật, thực sự là tội nghiệp. Ngã Phật Từ Bi, liền siêu độ các ngươi đi tới thế giới cực lạc." Còn chưa chờ hai người có hành động, hô, một hồi luồng gió mát thổi qua, tại chỗ vậy mà nhiều một cái áo đỏ lão tăng. "Ân, từ đâu tới lão lựa chọc, dám quản chúng ta nhàn sự?" Người áo đen cầm đầu thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân nội khí chợt bắn ra, sát ý lâm nhiên, giơ tay lên bên trong trường đao, chợt hướng về lão giả bộ tới. Phúc. Sau một khắc, bao quát tu vi kia đã đạt nội khí cảnh người áo đen ở bên trong, tất cả mọi người thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ. Trong không khí mùi máu tươi lập tức lại nồng đậm mấy phần. Đối với cái này, áo đỏ lão tăng khuôn mặt hiền lành, trong tay nắm một chuôi Phật châu, trên hạt châu ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển. "A Di Đà Phật." Lão tăng liếc mắt nhìn thi thể đầy đất, than nhẹ một tiếng, sau đó đưa ánh mắt về phía góc tường hai tên thiếu niên. "Hai vị thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, theo ta đi thôi." Tăng nhân nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một cỗ trấn an lòng người sức mạnh. Hai người do dự một chút, cuối cùng đứng dậy, đi theo tăng nhân rời đi mảnh máu này tình chi địa. Năm người này, không là người khác, chính là còn lại lịch kiếp người. Bây giờ, khí vận khôi phục, vận mệnh của bọn hắn cũng bởi vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong năm người, ba nam hai nữ, riêng phần mình bước lên con đường tu tiên. Bởi vì Giác Ngạn Tự chính là Phật môn đất thanh tịnh, xưa nay chỉ lấy nam đệ tử. Bởi vậy, Giác Ngạn Tự lựa chọn hai vị thiếu niên, mà còn lại một nam hai nữ thì bị Thiên Nghĩa Viện thu làm đệ tử. Năm người phân biệt bái nhập sư môn, bắt đầu riêng phần mình tu hành kiếp sống. Xem như lịch kiếp người, cơ duyên tạo hóa mặc dù không ngừng, nhưng bọn hắn phía sau thời gian cũng sẽ không bình tĩnh. Vài ngày sau, Thái Trạch Đáy Hồ, thôn Giang Cung, Hồ Kỳ cao ngồi tại thủy tinh trên ngai vàng, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trước mắt thân ảnh. Kim Lăng Nhi lập tại điện hạ, trong tay nâng một khối bóng ánh trong suốt ngọc giản, thấp giọng bẩm báo nói: "Đại ca, đây cũng là người kia cho phương pháp tu hành. Ta đã toàn bộ ghi vào này trong ngọc giản." Hồ Kỳ ngửi lời, đưa tay một chảo, ngọc giản liền hóa thành một vòng lưu quang, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy ngọc giản mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù lục. Hắn tâm niệm khẽ động, một tia yêu thức bám vào bên trên. Lập tức, số lượng cao tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Từng bức họa, từng đoạn âm thanh, từng nét bùa chú đan vào một chỗ, cuối cùng ngưng kết thành một bộ tên là Thái Vi Huyền Chân Quyết Huyền Diệu Pháp Môn. Loại này phương thức truyền thừa, chính là các tu sĩ thường dùng thủ đoạn. Thông thường luyện khí chi pháp còn có thể dùng sách chịu tải, thế nhưng chút cao thâm mặt chắc pháp môn, thường thường ẩn chứa tin tức cực kỳ phức tạp chịu tượng, chỉ có ngọc giản mới có thể hoàn chỉnh ghi chép. Bất quá, loại ngọc này giản giá trị cũng không thấp, bình thường đều tồn tại sử dụng hạn chế, nhiều nhất mấy lần liền triệt để vô dụng. Cũng may, hắn trong chữ vật không gian chất đống không thiếu. Sau một lát, Hồ Kỳ thu hồi yêu thức, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lại là một bản nối thẳng trích tiên cảnh thành tiên chi pháp. Không hổ là một tiên nhị linh tam kiệt bên trong một tiên, lúc này mới bắt đầu, liền có tam đại tiên môn Thái Thanh cung chủ động đưa lên cơ duyên như thế. Chỉ là đáng tiếc, bực này cơ duyên cũng không phải là không có giá cao. Những ngày này, Hồ Kỳ một mực đang âm thầm chú ý Vương Triển Uyên động tĩnh. Kể từ đối phương bái nhập Thái Thanh cung Tùng Linh Tử môn hạ sau, tựa như cùng thiên mệnh gia thân, cơ duyên không ngừng. Đi ra ngoài đạp thành, tao ngộ mưa to, ngọn núi sụp đổ, lại lộ ra một kiện trung phẩm pháp khí. Tiện tay ngắt lấy một cây cỏ thuốc, càng là có thể gia tốc linh khí tích lũy linh thảo. Lại thêm Vương Triển Uyên vốn là tiên phú dị bẩm, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, không chỉ có thành công bước vào luyện khí cảnh, càng là một đường hát vang tiến mạnh, đột phá tới luyện khí 5 tầng. Loại tốc độ này, đơn giản không phải người. Mặc dù không cách nào cùng hắn so sánh, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Vẫy tay để cho Kim Lăng Nhi lui ra, nhìn xem trống rỗng đại điện. Hồ Kỳ ánh mắt trầm ngưng. Bây giờ, tại thu được đạo pháp môn này sau, đối với tại sau này con đường, Hồ Kỳ càng thêm rõ ràng. Kế tiếp, hắn muốn làm chính là dùng phương pháp này làm bản gốc, tham khảo, tạo dựng thôi diễn sau này pháp môn. Cái này Thái Vi Huyền Chân Quyết chính là Thái Thanh Cung bên trong vô thượng công pháp, có thể truyền thụ cho Kim Lăng Nhi, tự nhiên cũng đã chứng minh yêu tộc đồng dạng có thể tu hành. Bất quá, Hồ Kỳ lại sẽ không lựa chọn tu hành môn này pháp môn. Phương pháp này đến từ Thái Thanh Cung, khó đảm bảo pháp môn này bên trong sẽ không tồn tại có Thái Thanh Cung lưu lại thủ đoạn cùng với cái gì tai hại. Cùng như này, chẳng bằng lợi dụng tinh hồng mặt ngoài thôi diễn để thăng càng thêm một thỏa. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là làm nhiều mấy quyển loại tầng thứ này pháp môn xem như tham khảo. Đáng tiếc, tại cái này bị mệnh số lưới lớn bao phủ thế giới, một khi hắn thật sự dám đi tập kích Tam Đại Tiên môn, hoặc những cái kia lịch kiếp người, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây nên giới này những tiên nhân kia chú ý, nếu không phải như thế, hắn đã sớm tự mình độc thủ. Nơi nào cần phiền phức như vậy? Chương 396, thành tiên 2. Chương 396, thành tiên 2. 3 ngày sau, Thái Trạch đã ngủ, thôn Giang cung trong đại điện. Ngồi xếp bằng Hồ Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, nhíu mày. Quả nhiên còn không được sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động. Thấp giọng kêu, "Tinh hồng." Lời còn chưa dứt, nửa trong suốt tinh hồng mặt ngoài hiện ra trước mặt hắn. Kỹ năng: Thái Sơ luyện tiên lục, Hóa Thần Tiên, Không Nhập Môn, Bản Mệnh Thuật Pháp, Huyền Âm Trọng Thủy Trận Pháp Chân Giải, viên mãn, sửa chữa giá trị 601017. Bây giờ Thái Sơ luyện tiên lục chính là thu nạp Thái Vi Huyền Chân Quyết sau, đi qua tinh hồng mặt ngoài thôi diễn hoàn thiện sau phiên bản. Nhưng mà, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, một lần này thôi diễn cũng không trực tiếp để cho công pháp đạt đến tầm cảnh giới thứ nhất. Khi Hồ Kỳ ánh mắt rơi vào trên công pháp trong nháy mắt, một cỗ huyền diệu phản hồi thông tin tràn vào thức hải của hắn, Hóa Thần luyện tâm, tâm cảnh không đủ, Hóa Thần Thiên không cách nào triệt để nhập môn. Hồ Kỳ tâm bên trong như có điều suy nghĩ. Tâm cảnh có thể lý giải thành một cái tu sĩ kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Mặc dù Hồ Kỳ chỉ sống hơn 200 năm, nhưng hắn thôn phệ linh hồn, thu nạp ký ức, cộng lại có thể xương đại lượng. Nhưng mà, tinh hồng mặt ngoài phản hồi lại rõ ràng nói cho hắn biết, những thứ này cũng không cung cấp tại chân chính tâm cảnh. Rõ ràng, tâm cảnh cũng không phải là đơn giản ký ức đắp lên, mà là cần tự mình kinh nghiệm, thể ngộ mới có thể ngưng kết thành chân chính cảm ngộ. Theo lý thuyết, cái này 17 năm kinh nghiệm còn chưa đủ thỏa mãn ta đột phá hóa thần kỳ cần có tâm cảnh yêu cầu sao? Hồ Kỳ nhíu nhíu mày. Tu tiên đầu này siêu phàm thể hệ không chỉ là cần linh lực tích lũy, còn cần tâm cảnh rèn luyện. Hắn đây phía trước cũng đã biết được, nhưng không có nghĩ đến yêu cầu vậy mà hà khắc như vậy. Còn nhất thiết phải từ chính hắn đi kinh nghiệm, đi cảm ngộ, không cách nào thông qua thôn vệ người khác ký ức tới thay thế. Dạng này không thể nghi ngờ cần một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Đương nhiên, cũng không bài trừ một chút yêu nghiệt rất có phương diện này thiên phú, có thể tại thời gian rất ngắn thu được sâu hơn cảm ngộ. Nhưng Hồ Kỳ rõ ràng không cách nào làm đến. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đạt đến một bước này sau, nhưng là cần một lần nữa đạt vào hồng trần, đi kinh nghiệm những cái kia chưa từng thể nghiệm qua nhân sinh, đi cảm ngộ những cái kia chưa từng lĩnh ngộ chân lý. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính đột phá hóa thần cảnh, bước vào cảnh giới cao hơn. Nhưng hắn Hồ Kỳ không cần như thế, tâm cảnh không đủ, không cách nào nhập môn. Hắn cười lạnh mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ chân thật đáng tin tự ngạo. Nước cười, bằng vào ta Hồ Kỳ tuyệt thế chi tư, từ chiều gian đái một đường dễ ra, chết ở thủ hạ ta địch đến không hết, trải qua mấy cái thế giới, thôn phệ ngàn vạn linh hồn, sao lại bị chỉ là tâm cảnh bấy khốn? Nói đến chỗ này, Hồ Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng hư không, phản phất có thể nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng tiên đỉnh cùng với cái kia dạy đặt mệnh số lưới lớn. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này cái gọi là hồng trần luyện tâm làm gì được ta? Tinh hồng. cho ta sửa chữa Thái Sơ luyện tiên lục đem hắn thôi diễn đến hóa thần thiên tầng thứ nhất. Ông mặt ngoài hơi chấn động một chút, tia sáng lưu chuyển, sửa chữa giá trị cấp tốc tiêu hao. Cùng trong lúc nhất thời, đại lượng hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, mà Hồ Kỳ nhưng là cảm giác tự thân một tia ý thức bị rút ra, đầu nhập vào trong những hình ảnh này. Hoa, nương theo một tiếng khóc nỉ non, hắn ra đời. Đợi đến mười mấy tuổi sau, hắn lần thứ nhất lên núi, trong tay nắm thô giáp cung săn, dưới chân là tuyết động thật dày. Hắn cảm nhận được gió rét thấu xương, bên hai là rừng tùng gào thét. Một cái hiệu được ở phía xa thoáng hiện, hắn ngừng thở, kéo căng dây cùng, mũi tên phá không mà ra, tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu. Thợ săn sinh hoạt đơn giản, gian khổ, nhưng hắn bằng vào xuất sắc tiến thuật, muốn hạng chót no bụng cũng không khó. Nhưng hắn không vừa lòng tại này. Hắn bắt đầu nghiên cứu con mồi tập tính, cải tiến cung tiễn, thậm chí hướng trong thôn lão giả thỉnh giáo đi săn kỹ xảo. Một ngày lại một ngày tôi luyện để cho hắn tiến thuật càng tinh xảo, dần dần trở thành trong thôn xuất sắc nhất thợ săn. Thẳng đến một lần ra ngoài, hắn đụng tới có người chiêu mộ binh sĩ, bằng vào xuất sắc tiến thuật, hắn thành công gia nhập vào trong đó. Trải qua mấy trận chiến sau đó, chức vị của hắn một đường kéo lên. Không biết bao nhiêu địch nhân chết ở hắn dưới tên. Nhưng chiến tranh loại chuyện này, không phải bằng vào lực lượng cá nhân có thể chi phối. Bởi vì tướng quân một lần sai lầm chỉ huy, hắn xuất lĩnh 100 người tiến nhập địch quốc cái bẫy, chết ở trong chiến trường. Hắn là hoàng tử, đứng hàng đệ cửu. Xem như hoàng tử, mặc dù hắn hưởng thụ lấy áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng hậu đại sinh hoạt, nắm giữ làm người ta hâm mộ địa vị cùng quyền thế, nhưng hắn biết rõ đây hết thảy đều xây dựng ở thái tử chưa đăng cơ tiền đề phía dưới. Trong dòng chảy lịch sử, có thể kết thúc yên lành hoàng tử lác đác không có mấy, cho dù hắn vô tâm tranh đoạt hoàng vị, cũng không cách nào cam đoan người khác sẽ không đem hắn coi là uy hiếp. Hắn tin tưởng ý thức được, vận mệnh của mình tuyệt không thể phó thác tại người khác chi thủ. Tại là, hắn bắt đầu âm thầm nhu đồ, kết giao trong triều hữu tài chi sĩ, bồi dưỡng mình thế lực, từ một nơi bí mật gần đó bệnh một tấm vô hình lưới. Mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, từng bước một củng cố quyền hạn. Cuối cùng tại một cái thời cơ thích hợp giết chết thái tử, thành công bức thoái vị, thay vào đó, hắn kế thừa hoàng vị sau, chăm lo quản lý, phổ biến một loạt tích nước lợi dân cử động. Hương Hoa cử, tuyển bạt hiền năng, để cho Hàn môn tử đệ có thể đưa thân triều đình. Mở mậu dịch, cổ vũ đối ngoại thông thương, phồn vinh kinh tế. Cả lại trị, thiết lập giám sát cơ quan, nghiêm trị tham nhũng. Giảm thuế má, mở rộng nông nghiệp kỹ thuật, khởi công xây dựng thủy lợi, làm cho bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại hắn quản lý phía dưới, quốc lực phát triển không ngừng, trật tự tình nhiên, bách tính an cư lạc nghiệp, tứ hải thái bình. Nhưng mà, đến tuổi già sau đó, phát hiện mình tinh lực biến mất, chỗ tại đối với tại sợ hãi tử vong. Hắn trở nên ngu ngốc, mê tín luyện đan chi đạo, hoang phế triều chính, cuối cùng trong đan dược độc, chết ở trong tầm cung. Hắn là một vị giang hồ hiệp khách, hành tẩu tại bấp bênh trong giang hồ. Thường thấy bỏ mình hắn, đối với tại tử vong cực kỳ sợ hãi. Hắn không muốn chết, hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn bắt đầu bốn phía tìm kiếm danh sư, khổ luyện kiếm thuật, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, khiêu chiến cao thủ trong giang hồ. Mỗi một lần chiến đấu đều để hắn đối với võ học lý giải sâu hơn một tầng, kiếm pháp của hắn chậm rãi từ lăng lệ trở nên hòa hợp, cuối cùng tự sáng chế một bộ độc bộ giang hồ kiếm pháp. Càng là tại những năm cuối thời điểm, phá vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, đột phá tiên thiên cảnh. Nhưng đây cũng chỉ là để cho tuổi thọ của hắn kéo dài đến 200 năm. Trăm năm thời gian trôi qua rất nhanh, giang hồ vẫn như cũ. Trăm năm thời gian, khi xưa cố nhân không phải chết ở trong tay của hắn, chính là chết giả. Tính ra đã đổi 6, 7 đại. Trong sân, hắn nằm ở trên ghế trúc. Bây giờ hắn cả người vòng quanh một cỗ tử khí. Tóc trắng thơ, làn da nhăm nheo, từng khối lớn nhỏ không đều lão nhân ban bảy kín toàn thân. Nhìn lên bầu trời bên trong bay xuống tuyết lông ngỗng, ánh mắt trở nên của hắn mê mang. Trăm năm mưa gió hóa khói bụi, trường sinh, thế gian thật sự có trường sinh sao? Xem như thế gian này duy nhất tiên tiên cảnh cao thủ, hắn có thể rõ ràng phát giác được tự thân còn sót lại thọ nguyên. Giống như một cây sắp cháy hết hương đến, rõ ràng có thể nhìn thấy, lại vô lực ngăn cản. Đúng lúc này, một thân ảnh vượt qua đầu tường, xuất hiện tại trong sân. Cùng đao tống lời, thỉnh kiếm yêu đại nhân một trận chiến. Phong Vân bảng đệ cửu cùng đao tống lời, ta cùng ngươi cũng không thù hận, hơn nữa ta nhớ được cùng tổ tiên ngươi còn có chút giao tình, hà tất tới chịu chết. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt, ta suốt đời sở cầu duy võ mà thôi, đời này ý chí chính là leo lên võ đạo chi đỉnh. Kiếm yêu đại nhân chính là công nhận võ lâm chí tôn, ta ha có thể không tới khiêu chiến, còn xin ra tay, coi như bỏ mình ta cũng không hối hận. Người tới cười đạo, đang khi nói chuyện trực tiếp rút ra trên lưng kim hoàn đại đao. Nhìn xem một màn này, hắn bẩn đục ánh mắt giật giật. Giang hồ như trước vẫn là cái kia giang hồ, cứu hận, danh tiếng, lợi ích, giống như một tấm vô hình lưới lớn, đem tất cả người gắt gao quấn quanh. Hắn từng là tấm lưới này chúa tể, bây giờ lại trở thành trong lưới con mồi. Xem như duy nhất tiên tiên tông sư, kiếm trong tay hắn từng chém hết vô số địch nhân cùng người khiêu chiến. Những người kia tên, gương mặt, sớm đã mơ hồ, thậm chí ngay cả số lượng đều không nhớ rõ. Nhưng mà, bây giờ hắn thọ nguyên cố kiệt, những cái kia đã từng ẩn nút cựu địch, ngấp nghé hắn danh tiếng trẻ tuổi người giang hồ, cùng với ham trong tay hắn lợi ích hạng giá áo túi cơm, toàn bộ đều đội vã không nhịn nổi mà nhảy ra ngoài. Người trước mắt này, bất quá là thứ nhất lộ diện quân cờ thôi. Thân là tiên tiên tông sư cảm giác, để cho hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở tòa này sân bốn phía còn mai phục mấy trăm vị cao thủ. Khí tức của bọn hắn hoặc gần hoặc hiện, giống như một đám tùy thời nhi động sói đói, chỉ chờ hắn lộ ra sơ hở, liền sẽ cùng nhau xử lý, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Gió lạnh phất qua, mang đến một tia máu tanh khí tức. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cầm kiếm bên hông trôi. kiếm không ra khỏi vỏ, sát ý đã lên. Giang hồ, chung quy là phải dùng huyết để rửa sạch. Nghĩ tới đây, hắn cuồng tiếu một tiếng. Ha ha ha, cũng được. Phong tuyết gào thét, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Ánh mắt của hắn trong gió rét sáng rọi người, phảng phất thiêu đốt lên cuối cùng dư quang. Tất nhiên muốn giết ta, vậy thì toàn bộ chết hết cho ta a. Trong tiếng cười điên dại, thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô chợt lóe lên, nhanh đến mức cơ hồ thấy không rõ động tác, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Tên là cuồng đao hán tử dâu quay nón còn duy trì rút đao tư thái, mi tâm lại đột ngột nứt ra một đạo tinh hồng dây nhỏ. Ôi, thật nhanh kiếm. Cuồng đao tống lời trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thân thể như băng điêu giống như dọc theo đạo kia tơ máu chậm rãi sai chỗ, tuột xuống nội tạng bốc hơi nóng rơi vào tuyết động. Nhuộm đỏ đất tuyết, vệ tan cảnh nội tạng cùng huyết nhục phân tán bốn phía bắn tung tóe, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Rút lui, mau trốn. Đáng chết, tình báo có sai, người này còn có chiến lực. Kiếm yêu đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Chúng quanh vang lên liên tiếp cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết, phảng phất địa ngục kêu rên. Trong gió tuyết, thần sắc hắn hờ hững, kiếm quang thời gian lập lòe, thân ảnh của hắn giống như tử thần xuyên thẳng qua tại trong đám người, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo một màn mưa máu. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng, phong tuyết tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Thân ảnh của hắn một lần nữa hiện ra, nguyên bản trắng loáng như tuyết trường bào đã bị máu tươi thấm đẫm, ướt nhẹp dán tại trên thân. Tay hắn cầm trường kiếm, mũi kiếm nhỏ xuống lấy đỏ tươi huyết châu, cả người giống như một tôn nhuốm máu pho tượng, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Nhan nhạt khói trắng tự thân bên trên lượn lờ, dần dần trở nên mỏng manh. Một trận gió phất qua, thổi bay che chắn ở trước mắt tóc trắng, lộ ra con mắt hôi bại một mảnh, lại không một tia sinh cơ. Hắn chết. Giang giác. Ý chí chấn động, hình ảnh phá toái. Bên trong thôn giang cung, Hồ Kỳ bỗng nhiên mở mắt. Sơn thôn thợ săn, vương triều hoàng tử, giang hồ hiệp khách, đầu đường tên ăn mày cùng chợ bữa lưu manh. Mỗi một lần ý thức chuyển đổi, đều để Hồ Kỳ cảm nhận được bất đồng nhân sinh ngọt bùi cay đắng. Hắn phảng phất đã trải qua vô số luân hồi, nhìn hết thế gian phồn hoa cùng tịch mịch. Bây giờ, nội tâm của hắn trở nên càng bình tĩnh cùng siêu thoát. Thì ra là thế. Trong mắt Hồ Kỳ xẹt qua một vòng tang thương chi sắc, tựa như trong khoảnh khắc đó đã trải qua mấy trăm năm thời gian, mấy cái cuộc sống khác. Điều này cũng làm cho Hồ Kỳ hiểu rồi, kinh nghiệm chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là muốn tại trong trần thế bảo trì bản tâm. Con đường tu tiên dài dằng dặc, chỉ có không quên sơ tâm, mới có thể chứng được đại đạo. Mà Hồ Kỳ, mặc kệ là tại thế giới gì, thân phận gì, cũng là một cái không cam lòng tại người tầm thường. Mục tiêu của hắn một mực chỉ có một cái, đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể bao trùm tại hết thảy, đạt đến phần cuối mới thôi. Có lẽ sẽ có người cảm thấy cái này rất nhàm chán, nhưng đây chính là hắn truy cầu. Giống như là cùng những cái kia ưa thích thê thiếp thành đoàn người, lựa chọn lộ khác biệt thôi. Vô thắng lưu khuyết. Đúng lúc này, trên người hắn khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa hồ muốn câu thông này phương thiên địa. Kể từ ngưng nguyên cảnh sau, vô luận là yêu tộc, vẫn là tu sĩ nhân tộc, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đương theo mà đến cũng là đủ loại thiên kiếp tẩy lễ. Thiên kiếp có thể xem là bản thân thế giới hạ xuống một loại tai nạn, mà Hồ Kỳ tự nhiên không có muốn kinh nghiệm ý nghĩ, huống chi còn không cách nào đối với hắn mang đến mảy may có ích. Bốn phía hiện lên một vòng bận bẹo chi quang hóa thành lồng ánh sáng, bao phủ lại tự thân, khiến cho tự thân lên cấp khí tức không có tiết lộ ra ngoài một chút. Răng rác một tiếng, phần bụng truyền ra giòn vang, bụng vòng xoáy vỡ tan, trong đó cái kia một đạo nguyên anh thân ảnh hiển hóa, sau đó dung nhập tự thân, hóa thân cảnh. Nguyên anh sau khi vỡ bụng, tu sĩ linh hồn cùng thân thể sinh ra sâu hơn của mình, tạo thành càng thêm ổn định nguyên thần. Bởi vậy, hóa thần cảnh lại được xưng là nguyên thần cảnh. Đợi cho hết thể biến hóa ngừng, Hồ Kỳ nhìn về phía mặt ngoài. Kỹ năng: Thái sơ luyện tiên lục, hóa thần tiên, một tầng, bản mệnh thuật pháp, huyền âm trọng thủy sửa chữa giá trị 581017, bổ sung tâm cảnh, tăng thêm sửa chữa để thằng công pháp tầng thứ nhất, cộng lại, hết thể tiêu hao 2000 điểm sửa chữa giá trị. Nhưng màn này đối tại Hồ Kỳ bây giờ sửa chữa giá trị dự trữ mà nói không đáng kể chút nào. Nhìn xem đằng sau có thể tiếp tục sửa chữa phù văn, Hồ Kỳ không có chút gì do dự. Tinh hồng, sửa chữa để thăng Thái sơ luyện tiên lục đến hóa thần tiên 9 tầng. Ông mặt ngoài chấn động, bốn phía linh khí điên cuồng bạt tới. Thôn Giang cung xem như thôn Giang yêu quân lựa chọn cung điện, bản thân chỗ là Thái Trạch Hồ linh mạch trung tâm nhất chi địa, nồng độ linh khí kinh người. Bây giờ linh khí cơ hồ hóa thành linh dịch bị hắn bạo thực lĩnh vực thôn vệ. Sinh hoạt tại Thái Trạch trong hồ yêu tộc tinh quái, hoảng sợ phát hiện linh khí toàn bộ trôi đi hầu như không còn, hội tụ hướng về phía một chỗ. Hồ Kỳ có thể đủ cảm giác rõ ràng đến trong thân thể nguyên thần hư ảnh phi tốc ngưng thực. Ngoại giới, một sát na này, lấy đáy hồ thôn Giang cung làm tâm điểm, phạm vi ngàn dặm linh khí phảng phất bị vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng tụ đến. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ, phong vân quấy động, sóng nước ngập trời. Dị tượng như thế, tự nhiên cũng đưa tới một chút tu sĩ chú ý. Vương gia, trong đình viện, Tùng Linh Tử lười nhác mà tựa tại một gốc cây tùng già dưới cây, trong tay nắm một cái bầu rượu, thỉnh thoảng ngửa đầu dội lên một ngụm. Vừa hướng bên cạnh Vương Triển Uyên giảng giải trong tu hành lấy ít. Tu hành chi đạo, xem trọng chính là tâm cùng thiên địa của mình, mà không phải là một mực truy cầu linh lực đắp lên. Sau ngày hôm nay, ngươi có thể đi trảm yêu trừ ma, tiện thể ma luyện một phen chính mình sư phụ. Vậy ta nên đi nơi nào tìm kiếm yêu quái? Vương Triển Uyên hỏi. Cái này trước mắt Thái Trạch trong hồ yêu tộc đông đảo, vừa vặn có thể làm ngươi ma kiếm chi địa. Tùng Linh Tử lột lột sợi dâu đạo. Đương nhiên, hắn giống như là phát giác cái gì, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Thái Trạch hồ phương hướng, sắc mặt chợt biến đổi. Ân, đây là